Chương 1529, linh mẹ cứu người. Chương 1529, linh mẹ cứu người không tốt. Phương Đấu một chút nhìn ra, vị này tiện nghi đại ca dùng sức quá độ, thể nội hỏa độc không có áp chế, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Lần này so lúc trước nghiêm trọng hơn, suy yếu tới cực điểm, càng thêm hỏa độc kiểm chế đã lâu bỗng nhiên bộc phát, trong nháy mắt trải rộng ngũ tạng lục phủ, toàn thân. Đường Hiền Đệ, ca ca ta. Kỳ Chu chân nhân cười khổ hai tiếng, liền muốn bàn giao hậu sự, nhưng hỏa độc sao mà lợi hại, đem hắn cuống họng tiêu đến sưng đỏ, lại nói không ra lời. Ha ha ha. Phù Tăng Tú Sĩ nguyên bản bị thương, bây giờ nhìn thấy Kỳ Chu chân nhân bộ dáng, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ Chu chân nhân, ngươi khư khư cố chấp can thiệp vào, hiện tại ngược lại tốt, mạng già khó giữ được. Hắn thấy đối phương bộ dáng, hỏa độc sâu tận xương thủy, tiên đan không cứu, cảm thấy không cưỡng nổi đắc ý lúc trước đánh lén lúc, hắn đưa vào đối phương thể nội hỏa độc, lai lịch không thể coi thường. Trên cây dâu thông thương cung, từng bị nhật thần đặt chân hành cung, dần dà lây dính thái dương hỏa khí. Phù Tăng Tú Sĩ đạt được một đoạn cành nhánh, đem luyện hóa thành bảo vật sau, lấy tà đạo thủ đoạn tế luyện, đem thật tốt thái dương hỏa khí tế luyện thành hỏa độc, chẳng những uy lực giảm mất đi nhiều, càng khuynh hướng khô độc thương người, một khi nhập thể, coi như thuần dương đều muốn đau đầu. Kỳ Chu chân nhân gãy mất một tay, bạn có thể khỏi hẳn, làm sao hỏa độc tiềm ẩn thể nội, trở thành to lớn thai hoàng ầm, một thân thực lực không thể nào thi triển, mới bị vây ở thiên bình đảo, biệt quất rất. Lần này tốn công tốn sức, đầu tiên là đánh lén, về sau lại vây đảo đại chiến, dẫn tới bao nhiêu chính đạo cường giả, bây giờ cuối cùng đã được như nguyện. Kỳ Chu chân nhân vừa chết, chính đạo mục đích thất bại, sĩ khí chắc chắn rớt xuống ngàn trượng. Đến lúc đó, cái gì trời dạ xoa, nhạc tôn càn bối, hết thảy mất mạng. Kỳ Chu, nhạc tôn cùng càn bối chân nhân, mắt thấy Kỳ Chu chân nhân tình huống không ổn, đều biết Phù Tăng Tú Sĩ lời nói không giả. Nghĩ đến hao hết thiên tân vạn khổ giết tiến đến, kết quả Kỳ Chu chân nhân hay là chết, không khỏi buồn từ trong lòng lên. Hô hô, Kỳ Chu chân nhân, hô hấp dần dần yếu ớt, người ở bên ngoài xem ra, đây là sắp khí tuyệt dấu hiệu. Thế nhưng là, chỉ có Phương Đấu phát hiện, hô hấp mặc dù yếu ớt, lại thay đổi lúc trước hỗn loạn, trở nên đều đứng lên. Sự biến hóa này là Đường Hiền Đệ lúc trước tặng cho đan dược. Kỳ Chu chân nhân hai mắt khép hở, nội tâm lại vui vẻ không gì sánh được, vừa rồi hỏa độc bộc phát, hắn cho là mình không cứu. Kết quả đây, ngược truyền đến một dòng nước ấm, bắt đầu hòa tan hỏa độc, để hắn hơi thêm ra chút thở dốc khí lực. Kỳ Chu chân nhân lúc này mới nhớ tới, vừa rồi xuất thủ trước, Phương Đấu giao cho hắn một viên mỹ ngọc giống như hoàng tử, tựa hồ là tốt nhất đan dược, hắn lúc đó không để ý, thuận tay đặt ở ngực. Không nghĩ tới, lúc đó cử chỉ vô tâm, vậy mà mang đến một chút hy vọng sống. Có thể khẳng định, ngược tuôn ra dòng nước ấm chính là tới từ Phương Đấu tặng cho đan dược. Đan dược tốt, nếu có thể ăn vào, hỏa độc dù cho không thể toàn diện, cũng có thể để cho ta khôi phục 7-8 phần công lực. Bất đắc dĩ Kỳ Chu chân nhân giờ phút này, toàn thân sủi lơ, nửa điểm cũng không thể động đậy, liên thân tay khí lực cũng không. Hy vọng ta kia tiện nghi lão đệ có thể minh bạch tình cảnh của ta, thay ta kéo dài thời gian. Kỳ Chu chân nhân lo lắng, người bên ngoài đều cho là hắn chết, không còn xuất thủ bảo hộ, bị song phương giao thủ dư ba triệt để giết chết, khi đó liền hết cách xoay chuyển. Trận này kết bái, tại Phương Đấu xem ra là trò đùa, nhưng là tại Kỳ Chu chân nhân trong mắt, sao lại không phải kế tạm thời? Cho nên, hắn đối Phương Đấu vị này kết bái đệ cũng không có hiểu rõ, độ tín nhiệm không đủ. Trầm trọng là, dưới mắt Kỳ Chu chân nhân, chỉ có thể trông cậy vào Phương Đấu. Kỳ Chu chân nhân, Phù Tăng Tú Sĩ khoát tay, khô đập bay ra, liền muốn đem Kỳ Chu chân nhân di thể đập nát. Mơ tưởng, nguyên tử thần quang quay cuồng, ngăn ở Phù Tăng Tú Sĩ trước mặt, đây là Phương Đấu xuất thủ. Người sắp chết, làm gì nhiều chuyện. Thông thiên bảo phiến rơi xuống, nguyên tử thần quang vài lần quay cuồng, cuối cùng chia 5 x 7, bị một quạt thổi đi. Phù Tăng Tú Sĩ còn muốn động thủ, đã thấy Phương Đấu sớm đã thừa cơ rời xa, lui lại đến bên ngoài trăm trượng. Mà lâm vào hôn mê Kỳ Chu chân nhân, bị Phương Đấu đặt ở sau lưng, phòng ngừa hắn thừa cơ tổn thương. Huynh đệ tình thâm, tháng qua có đủ. Bảo Bình chân nhân thấy thế, nhịn không được lắc đầu thở dài, hai vị này vừa kết bái không bao lâu, liền có thể sinh tử cần nhờ, quả thật là sinh ra liền muốn làm huynh đệ. Cái gì? Huynh đệ? Nhạc Tôn cùng Càn Bối chân nhân hai người, nghe được câu này, trong lòng hiện lên vô số cái nghi vấn. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay trước đó, Phương Đấu cùng Kỳ Chu chân nhân vốn không quen biết, làm sao đột nhiên trở thành huynh đệ? Nói rất dài dòng, ta vẫn là nói ngắn gọn đi. Bảo Bình chân nhân biết tình huống gấp gáp, ta đạo xuất thủ tới lúc gấp rút, sẽ không cho bọn hắn nói chuyện nhàn rỗi, cho nên vội vàng vài câu nói rõ kết bái tiền căn hậu quả. Kỳ thật bọn hắn quá lo lắng, Phù Tăng Tú Sĩ, Hát Chảo lão quái đều không có công kích Bảo Bình chân nhân ý tứ, bởi vì bọn hắn cũng muốn nghe nội tình. Nhạc Tôn hai người nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Bọn hắn cũng vì Kỳ Chu chân nhân mưu tính sâu xa sợ hai tháng phục, kể từ đó, Phương Đấu thế tất yếu là trời bình đảo phấn chiến đến cùng, không có khả năng bỏ xuống hắn người đại ca này. Lần này kết bái phi thường hữu dụng, vừa rồi Phương Đấu liều mạng cũng muốn đoạt lại Kỳ Chu chân nhân, bọn hắn đều rõ như ban ngày. Trời dạ xoa, cùng Kỳ Chu chân nhân kết bái. Phù Tăng Tú Sĩ đột nhiên cười to, ngươi kết bái đại ca chết ở dưới tay ta, trời dạ xoa, ngươi làm sao không đồng nhất chết chi đâu? Chính là à, nghe nói kết bái lúc đều có không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày lợi thể, trời dạ xoa ngươi làm sao không tuân thủ? Hát Chảo lão quái ở bên cạnh hát đệm, thần sắc rất là trầm trọng. Không nghĩ tới còn có ý bên ngoài niềm vui, lần này không chỉ giết Kỳ Chu chân nhân, càng làm cho trời dạ xoa ăn quả đắng, được không thống khoái. Phương Đấu cũng không có tâm tình cùng bọn hắn đấu võ mồm, bởi vì Kỳ Chu chân nhân đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Chẳng lẽ là vật này? Phương Đấu trong lòng khẽ động, từ Kỳ Chu chân nhân ngực, lấy ra đoàn kia linh mê bóng. Lấy ra linh mê bóng, Kỳ Chu chân nhân nguyên bản chuyển biến tốt đẹp bộ dáng, lập tức chuyển biến xấu xuống dưới, hỏa độc không có áp chế, lại lần nữa tàn phá bừa bãi đứng lên. Quả thật như vậy, Phương Đấu càng không do dự, cậy mở Kỳ Chu chân nhân hàm răng, đem linh mẹ bóng một mạch nhét vào. Hảo huynh đệ, Kỳ Chu chân nhân cảm giác tựa như tại sa mạc khát 3 ngày 3 đêm, sau đó một ngụm thanh lương nước suối cửa vào, thông hộ thể thoải mái không gì sánh được, cuối cùng được cứu. Linh mễ vào miệng tan đi, hóa thành ngọt ngào nước bọt, chảy vào trong bụng. Hỏa độc lần này gặp được thiên địch, linh mễ mang theo đại nhật chất lực, chính là chí chính lực lượng, như dương canh bung tuyết giống như, khắp cả người tan rã hỏa độc. Ngũ quan trong nháy mắt tiêu sừng, cổ họng thông suốt, có thể mở miệng, hai mắt cũng phải lấy mở ra, nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng. Đường Hiền đệ, Kỳ Chu chân nhân nhìn thấy Phương Đấu ngăn ở trước mặt, vị này huynh đệ kết nghĩa, một mực ngăn tại trước mặt hắn. Hảo huynh đệ, ngươi không phụ ta, tương lai của ta cũng không phụ ngươi. Hắn là thật cảm động, hoạn nạn gặp chân tình, Phương Đấu hành vi, được sừng tụng huynh đệ tình thâm. Huynh trưởng như thế nào? Phương Đấu gặp hắn nhanh như vậy tỉnh lại, biết linh mẹ phát huy tác dụng, chỉ là không biết đối phương tốt mấy thành. Động thủ không thành vấn đề. Kỳ Chu chân nhân vô ngực một cái, ra hiệu chính mình tráng vô cùng. Chương 1530, thế ép chương 1530, thế ép tạm thời bất động thanh sắc, cho bọn hắn niềm vui bất ngờ. Đối diện truyền đến Kỳ Chu chân nhân ám chỉ, Phương Đấu trong nháy mắt minh bạch, vị này tiện nghi đại ca có ý tưởng. Tất cả mọi người là người thông minh, biết lợi dụng ưu thế, dưới mắt đối phương còn không biết Kỳ Chu chân nhân đã khỏi hẳn, đối với hắn nhất định thư giãn. Lợi dụng chênh lệch tin tức, hoàn toàn có khả năng đánh bọn hắn trở tay không kịp. Tốt. Phương Đấu cảm giác cùng vị này tiện nghi đại ca, trước nay chưa có hợp phách, ý niệm trong lòng lưu chuyển, đã toát ra trăm ngàn cái kế sách. Sau một khắc, Kỳ Chu chân nhân khí tức trong nháy mắt bung lên, khôi phục lúc trước suy yếu không gì sánh được trạng thái. Được chứ, diễn trò làm nguyên bộ, không sợ phù tang tú sĩ bọn hắn không mắc mưu. Quả nhiên, phù tang tú sĩ cùng Hắc Trảo lão quái đối mặt hai mắt, đồng đều nhìn ra đối phương ý tứ, đối diện trời dạ xoa khăng khăng bảo vệ Kỳ Chu chân nhân, mang theo vướng víu là tốt nhất ra tay đối tượng. Động thủ không? Động. Mấy cái ánh mắt qua đi, hai người liền làm ra quyết định, đối với Phương Đấu cái này điểm yếu kém tiến công, mà lại phải nhanh, thừa dịp Nhạc Tôn hai người chưa kịp phản ứng, liền muốn kết thúc Phương Đấu tính mệnh. Trong nháy mắt nào đó, Phù Tang Tú Sĩ cùng Hắc Trảo lão quái nắm lấy cơ hội, không hẹn mà cùng hét lớn một tiếng, "Động thủ!" Trong chớp mắt, Thông Thiên Bảo Phiến cấp tốc bành trướng, hóa thành như núi cao khổng lồ, đối với Phương Đấu đập xuống. Cùng lúc đó, Hắc Trảo lão quái trước người hắc quang lấp lóe, một cái giữ tận hắc trảo bay ra, nghiêm nhiên là ngọn núi thứ hai đầu, mang đến tất sát nhất kích. Khá lắm. Hai vị tà đạo nhân vật đứng đầu, tả hữu giác công, phối hợp đến vừa đúng, hoàn toàn không lưu nửa điểm góc chết. Trong chớp mắt, Phương Đấu liền thân ở tràn ngập nguy hiểm tình trạng, bốn phương tám hướng đều là sát chiêu. Ách, cũng không hoàn toàn là, chỉ ít tại sau lưng của hắn, Kỳ Chu chân nhân vị trí phương hướng, đối phương không có ra tay công kích, đây cũng không phải là hảo tâm, mà là cất càng thêm ác độc suy nghĩ. Tại Phù Tang Tú Sĩ bọn hắn xem ra, Kỳ Chu chân nhân hỏa độc bộc phát, hấp hối, đã cách cái chết không xa, giờ phút này bổ đao không có chút ý nghĩa nào, lưu hắn còn sống ngược lại càng có thể kéo mệt mỏi Phương Đấu. Cơ quan tính toán tường tận. Phương Đấu cười lắc đầu, hai tay đẩy về trước, từng tầng ô quang bố trí thành phòng ngự, giống như là tầng tầng cùng bộ vỏ trứng. Nhưng là, đối mặt Phù Tang Tú Sĩ, Hắc Trảo lão quái toàn lực ứng phó liên thủ, đội vàng bày ra phòng ngự, lộ ra yếu ớt cực kỳ. Ngoại bộ tầng thứ nhất vỏ trứng, diện tích lớn nhất, gặp công kích cũng nhiều nhất, ngăn cản không vượt qua một cái hô hấp tại chỗ sụp đổ. Tiếp theo là tầng thứ hai, tầng thứ ba. Hai vị tà đạo nhân vật đứng đầu thình lình xuất thủ đánh lén, trong chớp mắt phá hủy 4-5 tầng nguyên tử thần quang phòng ngự, khoảng cách Phương Đấu bản thể chỉ có một đường xa. Tặc tử, thật can đảm. Nhạc Tôn cùng Càn Bối chân nhân hai người, lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao xuất thủ cứu giúp. Môi hở răng lạnh, dưới mắt Kỳ Chu chân nhân đã không cứu, như lại để cho trời dạ xoa bị giết, chỉ dựa vào hai người bọn họ tứ cố vô thân, sớm muộn mất mạng trong tay đối phương. Cho nên, hiện tại không chỉ có là cứu Phương Đấu, mà là tại tự cứu. Sơn Nhạc Lôi Đình anh minh, đụng nát hết thể chắc trở mà đến, đương theo lấy Càn Bối chân nhân ánh ngọc lưu chuyển. Hai vị chính đạo đỉnh tiêm cao nhân xuất thủ, không ra Phù Tang Tú Sĩ sở liệu, từ đầu đến cuối kém một tia. Dựa theo tốc độ xuất thủ cùng như thế, Phương Đấu hủy diệt sau, hai người bọn họ công kích mới có thể miễn cưỡng uy hiếp được Phù Tang Tú Sĩ cùng Hắc Trảo lão quái. Đánh chính là thời gian kém. Ta đạo hai vị nhân vật đứng đầu vượt lên trước đánh lén, sớm đã chiếm hết tiến, mặc cho Nhạc Tôn hai người như thế nào kiệt lực cứu vãn, cũng là không còn kịp rồi. Trời dạ xoa. Nhạc Tôn vẫn hận không thôi, nhất thời không quan sát, lại làm cho đối phương đắc thủ, như trời dạ xoa vừa chết, chính đạo nguyên khí đại đường, trời bình đảo chi chiến chắc chắn gãy kích. Thậm chí, ngay cả bản thân hắn cùng Càn Bối chân nhân đều muốn mất mạng nơi này. Hắn chỉ hy vọng Phương Đấu có thể từ bỏ Kỳ Chu chân nhân, tự hành bằng bệnh, có lẽ có thể bảo tồn mấy phần nguyên khí. Đây là hy vọng cuối cùng, như tình huống tiếp tục chuyển biến xấu, hậu quả như thế nào, hắn cũng không dám còn muốn. Hai người các ngươi tôn ma đầu, mơ tưởng. Càn Bối chân nhân mắt trừng một nước, làm sao trong tay ánh ngọc bay múa, khoảng cách đối phương nhìn như không xa, giờ phút này lại như là chỉ xích thiên ai, xa không thể chạm. Hai vị nhân vật chính đạo nhìn soi mói, Thông Thiên Bảo Phiến cùng khổng lồ Hắc Trảo, đồng loạt đánh vào Phương Đấu trên thân. Xong. Nhạc Tôn cùng Càn Bối chân nhân, trong chờ mong kỳ tích cũng không phát sinh, Phương Đấu đối mặt hai đại ma đầu thể công, cuối cùng vẫn là chúng chiêu. Về phần hắn phía sau, lúc sắp chết Kỳ Chu chân nhân, căn bản không ở trong tinh kế. Ha ha. Phù Tang Tú Sĩ đắc ý cực kỳ, cười lên ha ha, hướng Hắc Trảo lão quái cười nói, đám này chính đạo chi sĩ, chính là cổ hủ. Rất đúng. Hắc Trảo lão quái phụ hòa nói, lấy trời dạ xoa bản sự, nếu không phải Khô Thủ Kỳ Chu chân nhân, người ta làm sao có thể có cơ hội này? Hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, phương đấu một thân bản lĩnh, cực kỳ khó chơi, cho dù hai người liên thủ, cũng rất khó bắt được nhất kích tất sát cơ hội, lần này hoàn toàn là Kỳ Chu chân nhân liên lụy phương đấu. Cơ hội khó được, cho nên hai vị tà đạo nhân vật đứng đầu, vừa ra tay liền dùng hết toàn lực, thế phải đem phương đấu đưa vào chỗ chết. Mà phương đấu đâu? Thông Thiên Bảo Phiến, khổng lồ hắc trảo, tùy ý một vật rơi vào trên người, cũng là phun máu ba lần trọng thương kết quả, huống chi là song trọng công kích. Cho nên, tuyệt không thể gượng chống. Xoát xoát. Bầu trời đột nhiên toát ra một vũng trắng suối, vô số nhỏ vụn bọt nước bắn tung tóe mà ra, nhìn kỹ lại, là vô số óng ánh sáng long lanh hạt gạo hình thành. Nguyên tử thần quang chui vào trong đó, hạt gạo trong nháy mắt đè ép xếp, không lọt một tia khe hở, tính chất như tự nhiên hình thành mỹ ngọc. Ân, so sánh mấy tầng trước phòng ngự, vẫn như cũng là nguyên tử thần quang hình thành vỏ trứng trạng, khác nhau ở chỗ, lần này bỏ thêm vào linh mễ làm vật liệu. Ngắn ngủi trong nháy mắt, đã có một tầng hoàn toàn mới phòng ngự hình thành, đúng vào lúc này, phụ tang tu sĩ hai người công kích, đã phá hủy phía trước tất cả phòng ngự, đi tới gần. Khoảng cách đã cực kỳ nguy hiểm, còn sót lại một tầng linh mễ phòng ngự, gần nhất địa phương, cơ hồ gián phương đấu trong núi. Từ đứng ngoài quan sát thị giác, Thông Thiên Bảo Phiến cùng khổng lồ hắc trảo, đã đối phương đấu hình thành nghiền ép. Phản phất sau một khắc, liền có thể nhìn thấy phương đấu không thành hình người thi thể, từ không trung rơi xuống. Nhưng mà, dị biến đột nhiên phát sinh. Đông, một tiếng vang trầm, mà không phải lúc trước phòng ngự phá toái giòn vang. Một cánh một trảo, giống như va phải đá ngầm tàu chuyến, lung la lung lay dừng ở phương đấu trước mặt, lại không tiến lên khả năng. Dừng lại, vốn cho rằng bạn vô nhất thất sát chiêu, chưa đạt thành mục tiêu, như vậy dừng lại. Cái này cũng chưa hết. Hảo huynh đệ, để cái quay người Kỳ Chu chân nhân thanh âm, tại phương đấu vang lên bên hai. Phương đấu nhẹ gật đầu, trước mặt linh mễ rầm rầm lúc đích, lộ ra to bằng nắm đấm cửa hàng, mặc dù không tính lớn, nhưng cũng đã đủ dùng. Đi. Kỳ Chu chân nhân tiếng quát khẽ vang lên, hai viên thuyền nhỏ giam ở lòng bàn tay ngồi lâu, cuối cùng đã tới bộ phát thời khắc. Siêu siêu, hai viên thuyền nhỏ hóa thành hai đạo hư ảnh, xuyên thấu tầng phòng ngự lưu lại cửa hàng, vượt qua Khô Phiến cùng Hắc Trảo, trực tiếp hướng phía Phù Tang Tú Sĩ cùng Hắc Trảo lão quái bản thể đánh tới. Lúc đầu à, phương đấu ngăn trở hai cái sát chiêu, liền đầy đủ kinh thế hai tụ, không nghĩ tới, một cái chớp mắt, hai viên thuyền nhỏ không biết từ chỗ nào đánh tới. Chương 1531, khó khăn chắc trở chương 1531, khó khăn chắc trở mọi người đều biết, Kỳ Chu chân nhân hai viên cỏ thuyền, một hạt điều, một cọng cỏ biên, đều là thiên hạ kỳ bảo. Hai viên thuyền nhỏ, có thể vượt qua thai kiếp, không có gì không mặc, có thể xương pháp bảo giới nổi danh tồn tại. Lại thêm, Kỳ Chu chân nhân ngày bình thường, bên người môn nhân đệ tử vô số, lại thêm bao vây nhân số đông đảo, rất khó tìm đến cơ hội ra tay. Về sau, hay là Phù Tang Tú Sĩ tìm tới cơ hội, thừa dịp hắn lạc đàn ra tay. Dù là như vậy, vị này tà đạo nhân vật đứng đầu, hay là tránh đi Kỳ Chu chân nhân hai viên thuyền nhỏ, mới có thể đắc thủ. Lúc đầu à, tà đạo đám người dám không kiêng nể gì cả vây công Thiên Bình đảo, đơn giản là xác định Kỳ Chu chân nhân trọng thương, không đáng kể. Sau mở hắc trảo lão quái vừa ra tay thăm dò, quả nhiên, Kỳ Chu chân nhân hỏa độc tại thân, khó mà toàn lực xuất thủ. Lúc này mới có Phù Tang Tu Sĩ cùng hắc trảo lão quái hai người, toàn lực tiến công Thiên Bình đảo, liên đối Kỳ Chu chân nhân, cùng đến đây cứu viện chính đạo nhân vật đứng đầu tất cả đều bị diện. Tại bọn hắn trong dự liệu, Kỳ Chu chân nhân hỏa độc bộc phát, sớm đã cách cái chết không xa, căn bản không theo vi lự. Thế nhưng là ai có thể ngờ tới, hết lần này tới lần khác tại khó nhất thời điểm, hai viên thuyền nhỏ lặng yên mà tới. Bởi vì phương đấu cố ý cho đi, hai viên thuyền nhỏ xuyên qua tầng phòng ngự, từ Phù Tang Tú Sĩ hai người thị giác góc chết xuất phát, đột nhập đứng lên, đợi đến kịp phản ứng, đã gần trong gang tấc. Không tốt. Phù Tang Tú Sĩ toàn thân tóc gáy dựng lên, tử vong nguy hiểm ngay tại trước mặt, có chút sai lầm chính là vạn kiếp bất phục. Hắn chỗ dựa lớn nhất Thông Thiên Bảo Phiến, vẫn bị phương đấu kiềm chế, dưới mắt hai tay trống trơn, nhìn như đã không thể nào ngăn cản cái này từ trên trời giáng xuống sát chiêu. Hắc Trảo lão quái bên kia, càng là không chịu nổi, hắn hắc trảo thần thông lợi hại, lại là đem lực lượng toàn thân tụ tập một trảo, bản thể lặng yên biến mất, có thể nói, hắc trảo là công kích mạnh nhất, bản thể lại trở thành yếu nhất nhược điểm. Hai viên thuyền nhỏ, chỉ cần phân ra một viên, liền có thể nhẹ nhõm đem hắn bản thể đánh cho hôi phi yên diệt. Kỳ Chu chân nhân giả chết. Hai người bọn họ vừa kinh vừa sợ, trong đầu lóe ra ý nghĩ này, bị lừa rồi. Nhìn hai viên thuyền nhỏ như thế, chỗ nào giống như là kẻ sắp chết phát ra, bọn hắn đều nhìn sai rồi, Kỳ Chu chân nhân vừa rồi vẫn luôn đang ẩn nút, chờ đợi cơ hội xuất thủ. Kết quả đây, hai người bọn họ đầu con lượng đốc, nộ phán tình thế, mạo phạm toàn lực xuất thủ đối phó phương đấu. Nếu có thể một kích thành công, đến còn có quay lại phòng ngự chỗ trống, nhưng là, dưới mắt cùng phương đấu hình thành giằng co, đã tới không kịp thu tay. Ác liệt hơn tình huống còn tại phía sau, Nhạc Tôn cùng Càn Bối chân nhân vừa rồi nén giận xuất thủ, cũng sắp đến. Hô hô. Phù Tang Tú Sĩ khẽ cắn môi, mặc dù lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể tại trước mặt mọi người thi triển áp đáy hòm bản lĩnh, một bước lên trời. Trong miệng hắn nhắc tới, trong chớp mắt hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, phương đấu trước mặt Thông Thiên Bảo Phiến cũng biến mất không còn tăm tích. Đây là Nhạc Tôn hai người thấy thế, kêu lên sợ hãi, nguyên lai Phù Tang Tú Sĩ như vậy thân pháp thần kỳ, để hắn vang lên không ngừng tăng trước, cấp chủ triệu kiến mọi người tình huống, cũng là như trước mắt bình thường thuần di mà đi. Ta làm sao không nghĩ tới a? Nhạc Tôn ảo não không thôi, Phù Tang Tú Sĩ Khô Phiến cũng không ngừng tăng quan hệ từ sâu, đã như vậy, làm sao có thể sẽ không tương tự thuần di thần thông? Vốn dĩ cho rằng có thể nhân cơ hội này chu sát Phù Tang Tú Sĩ, kết quả để hắn chạy. Còn tốt, mặc dù đi Phù Tang Tú Sĩ, còn để lại Hắc Trảo lão quái. Thời khắc này Hắc Trảo lão quái đơn giản muốn hỏi đợi Phù Tang Tú Sĩ tám đời tổ tông, hắn đi lần này tất cả áp lực rơi vào trên đầu mình, làm sao gánh vác được. Trước có Kỳ Chu chân nhân hai viên thuyền nhỏ đâm xuyên tới, sau có Nhạc Tôn, Càn Bối chân nhân liên thủ tiến công, bên cạnh càng có cường địch trời dạ xoa nhìn chằm chằm. Ta 20 hắc trảo lao quái nhịn không được, miệng hà đến, liên tiếp thô tục như nước chảy phun ra. Phương đấu bên này, Kế Thông Thiên bảo phiến biến mất sau, hắc trảo cũng hóa thành một đạo hắc quang, hiển nhiên muốn trở về hắc trảo lão quái hộ vệ bên người chi. Thế nhưng là, hắn làm sao có thể làm cho đối phương thông dong bước ra? Lưu lại đi. Phương đấu cổ tay run run, đầy thiên nguyên tử thần quang biến hóa, từ phòng thủ vỏ trứng trạng, đột nhiên lật ra ngoài, hiện lên móc ngược dạng cái bát tương lai không kịp đảo tàu hắc quang bao ở trong đó. Hắc trảo lão quái cùng hắn đấu pháp không chỉ một lần, đã có đấu tranh kinh nghiệm, hắc quang tả hữu du tẩu, tại tìm kiếm sơ hở thoát khốn mà ra. Nhưng là, phương đấu thủ đoạn, há lại chỉ có từng đó đơn giản như vậy. Linh mễ, dầm dầm, đầy trời linh mễ chen chúc mà lên, chui vào nguyên tử thần quang ở trong. Phương đấu cũng là dần dần tìm tòi mới phát hiện, linh mễ là một loại vật dẫn, là gánh chịu nguyên tử thần quang tuyệt hảo vật liệu, cả hai kết hợp lại phát huy tác dụng, xa xa lớn hơn một cộng một. Tại nguyên tử thần quang sâu chui, áp xúc bên dưới, vô số linh mễ áp xúc thành một ngụm bát ngọc, cuối cùng đem hắc quang móc ngược trong đó. Đinh đinh đang đang, hắc trảo lão quái không cam tâm, thao túng hắc quang vừa đi vừa về đâm xuyên, va chạm tại bát ngọc trên vách trong, phát ra đinh đương giòn vàng, lại là ngay cả một tia vết dạng cũng không. Hắc trảo bị nuốt, lão quái này cùng cấp bị chém tới hai tay. Song thuyền hiện, sinh lộ đoạn, tử lộ lên. Kỳ Chu chân nhân thanh âm vang lên, hai viên thuyền nhỏ xoát xoát, đối với hắc trảo lão quái ngực chợt lóe lên. Đến cảnh giới này, hắc trảo lão quái vẫn không có từ bỏ tự cứu, toàn thân hắc vụ quay cuồng, ý đồ từ bỏ hình người, hóa thành hắc vụ bỏ chạy. Hạch thuyền cùng cỏ thuyền, ngay tại dưới loại tình huống này, chui vào dần dần bắt đầu hư hóa hắc trảo lão quái thể nội. Phốc phốc, hai tiếng trầm đục, thuyền nhỏ chui vào hắc trảo lão quái thể nội, dừng lại ước chừng mấy hơi thở, từ phía sau lưng xuyên thủng bay ra. Hắc trảo lão quái như vậy ngưng kết tại nguyên chỗ, ánh mắt kinh ngạc cúi đầu, mắt nhìn ngực, lập tức toàn thân tất cả đều tán thành một mảng lớn hắc vụ. Nhưng là mảnh hắc vụ này cũng không chạy tứ tán, mà là nguyên địa xoay tròn mấy tuần, mỗi chuyển một tuần giảm nhạt mấy phần, cuối cùng một vòng chuyển xong, triệt để tiêu tán vô tung. Bốn phía yên tĩnh, phàm là rõ như ba ngày người, chỗ nào còn có thể không rõ. Kể từ hôm nay, hắc trảo lão quái tên tuổi này, xem như từ trên biển xóa tên. Kỳ Chu, làm tốt. Nhạc Tôn cùng Càn Bối chân nhân hai người, có thể nói là khoan thai tới chậm, lại không ảnh hưởng hảo tâm của bọn hắn tỉnh. Hắc trảo lão quái để tội, ta đạo xong cự đầu hao tổn một người, còn lại phù tăng tú sĩ chỉ là vật trong bàn tay thôi. Quá khen, toàn do nghĩa đệ làm biệt thủ, còn có hai vị đạo hữu tương trợ, mới có thể có tay. Kỳ Chu chân nhân khách khí vài câu, chỉ hướng phù tăng tú sĩ biến mất phương vị, các vị, thừa thắng truy kích. Không sai, hoàn toàn chính xác muốn ra sức đánh rơi xuống nước cầu thả. Trung quanh tà đạo nhanh nuốt bọn họ, mắt thấy hắc trảo lão quái bỏ mình, bắt đầu rối loạn lên, trong đó lấy hắc trảo tà đảng thọ tử hồ bi, đã có tán loạn dấu hiệu. Phù tăng tu sĩ, nhưng không có thừa cơ thu nạp lòng người, có lẽ là kiêng kỵ chính đạo nhân vật đứng đầu nhân số đông đảo, tiếp tục gần tàng hành tung. Nhưng là, cái này cũng không làm khó được Kỳ Chu chân nhân bọn hắn. Đi. Hai viên thuyền nhỏ trên không trung xoay tròn mấy lần, đi qua Kỳ Chu chân nhân tiện tay một chỉ, lại lần nữa hướng một cái hướng khác bay đi. Nào. Nguyên bản không có vật gì địa phương, trong nháy mắt xuất hiện phù tăng tu sĩ thân ảnh. Hắn vung vẩy khô phiến xua đổi hai viên thuyền nhỏ, lộ ra rất là chật vật. Chương 1532, đen ăn đen chương 1532, đen ăn đen gặp bại lộ hành tung, phù tăng tú sĩ cũng là quả quyết, đâm đầu thẳng vào phía dưới trong nước biển. Biển độn. Nay cũng không mới mẻ, dù sao biển rộng mênh mông, khắp nơi đều là nhìn một cái vô tận nước biển. Trên lục địa thổ độn tình hành, trên đại dương bao la tự nhiên là chạy trốn bằng đường thủy tương đối nổi tiếng, bất luận chính tà bao nhiêu sẽ một bản lĩnh chạy trốn bằng đường thủy biến chiêu, dùng tại nguy nan lúc thoát thân. Phù tăng tú sĩ biết rõ giờ phút này sắp đối mặt bốn vị chính đạo cường giả đỉnh cao vây công, mặc cho hắn bản sự lại cao hơn, cũng tuyệt đối khó mà thoát thân, dứt khoát đi thẳng một mạch. Chuyện còn lại, hắn đã không muốn để ý tới, trời bình đảo như thế nào, Kỳ Chu chân nhân như thế nào, còn lại tà đạo nhanh nuốt bọn họ như thế nào, hết thể ném sau. Tà đạo nhân sĩ, cuối cùng không nên thiên tính đích kỷ lương bạc tính cách, thấy thời cơ bất ổn, quả quyết bỏ xuống đồng bạn cùng nhanh nuốt, lựa chọn bỏ trốn mất dạng. Chỉ cần có thể chạy thoát, lấy phù tăng tú sĩ tên tuổi, nhất định có thể đồng sơn tái khởi. Tăng hồn khách, giúp ta một tay. Phù tăng tú sĩ trốn đi phương hướng, nghiễm nhiên là tang hồn khách chỗ phương vị, sống chết trước mắt, hắn cuối cùng nhớ tới, còn có một vị tà đạo đồng đạo ở bên. Căn cứ vừa rồi quan sát, người này mặc dù không kịp định tiêm, cũng là khó được một vị tà đạo hảo thủ, tối thiểu có thể giúp hắn gia tăng mấy phần phần thắng. Cho nên, phù tăng tú sĩ quả quyết mở miệng xin giúp đỡ, nhưng trong lòng đang cầu khẩn đối phương không hề rời đi. May mắn là, hắn trông mong cầu thành thật, đối phương quả nhiên còn tại. Vô số đoàn khói đặc cuồn cuộn, như là đốt than giống như tràn ngập bốn phía, đen kịt xe ngựa như cũng dừng lại giữa không trung, không thấy nửa điểm di động, tựa hồ bắt đầu từ lúc này vẫn dừng lại nguyên địa. Phù tăng tú sĩ, như vậy chó nhà có tang bộ dáng, xem ra ngươi gặp được phiền toái. Phù tăng tú sĩ áp chế lửa giận trong lòng, trên mặt hiện lên dáng tươi cười. Tang hồn khách, hắc trảo lão quái không biết lượng sức, bị đối phương vây công giết chết, mệnh ta tốt, cuối cùng có thể chạy trốn tới nơi đây. Ngươi thân là tà đạo, cũng là đối phương diệt sát đối tượng, nếu không muốn rước họa vào thân, còn không mau nhanh chóng cùng ta cùng nhau rời đi. Tâm hắn muốn, tang hồn khách pháp bảo xe ngựa lợi hại, tương truyền có trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm bản lĩnh, chỉ cần có thể thuyết phục đối phương viện thủ, nhất định có thể thành công đào thoát. Ha ha. Tang hồn khách cười nhạt âm thanh truyền ra. Rất xem thường, phù tăng tu sĩ, ngươi coi mắt của ta mù sao, nhìn không ra ngươi là bộ dạng gì. Lần này ngươi tính toán thất bại, chính đạo đỉnh tiêm một cái không tổn hại, ngược lại là ngươi tổn bình hào tướng, càng là không có hắc trảo lão quái. Ngươi dưới mắt độc thân trốn đi, từ bỏ một đám nhanh bước, đã thành người cô đơn. Bộ dáng như thế, cũng dám mưu toan dụ dỗ ta vì ngươi làm việc. Mỗi chữ mỗi câu, như đao nhọn giống như đâm vào Phù Tăng Tú Sĩ trong lòng, làm hắn huyết khí cấp trên, giận không kềm được. Ta hồn khách, ngươi cũng đừng đắc ý, đối diện có Kỳ Chu chân nhân, còn có Trời Dạ Xoa, hai người bọn họ đã kết bái, lấy gọi nhau huynh đệ, chặt chẽ không thể tách rời. Kỳ Chu chân nhân là chính đạo trụ cột, bây giờ nhiều Trời Dạ Xoa là giúp đỡ, tất nhiên muốn báo hôm nay thú bị nhốt đảo hoàng mối thủ, trắng trợn giết chóc ta tà đạo nhân sĩ. Người ta hồn khách, không có ta ở phía trước ngay trước, cuối cùng cũng có một ngày sẽ đến với ngươi. Phù Tăng Tú Sĩ nói có đạo lý, hắn thân là tà đạo cường giả đỉnh cao, là chính đạo vây công dẫn đầu mục tiêu, nếu là ngay cả hắn đều đã chết, sau đó liền nên đến phiên tang hồn khách. Ta điệu thấp lâu như vậy, ngay cả ngươi cũng xem thường ta, cũng được, hôm nay để bọn hắn nhìn một cái. Ta đạo cường giả, duy ta tang hồn khách, là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm, xa không phải các ngươi nhưng so sánh. Vừa dứt lời, tang hồn khách ho khan vài tiếng, xe ngựa tứ phía màn cửa đồng thời mở ra, bắn nhanh ra như điện vô số khói đen, tràn ngập hỏa tinh bay loạn, gây mũi mùi lưu hình. Mặc dù màn cửa mở ra, nhưng trong buồng xe lại càng thâm thúy hơn ảm đạm, từ ra phía ngoài bên trong nhìn không thấy tang hồn khách nửa điểm hình dáng. Phù Tăng Tú Sĩ vô ý thức nhìn lại, nhưng gặp trong buồng xe hỗn độn một mảnh, đúng là không làm rõ được cái gọi là tang hồn khách là nam hay là nữ, là già hay trẻ, thậm chí là một người hay là nhiều cái người đều không xác định. Đúng vào lúc này, từ cửa sổ bay ra khói đen đã đến trước mặt. Phù Tăng Tú Sĩ cũng là không hoảng hốt, nâng lên thông thiên bảo phiến, liền muốn đem khói đen đánh tan. Chuyện này với hắn tới nói độ khó không lớn, một cánh nơi tay, mặc dù thiên băng địa liệt đều có thể phiến diện, chúng chỉ là khói đen. Nhưng là sau một khắc, tình huống cũng có chút không ổn, phiến lạc phong lên, đón quần quần khói đen mà qua. Khói đen lại không một chút biến hóa, như cũ hướng hắn mặt, tứ chi đánh tới. Không tốt. Khói đen càng gần, cảm nhận được đồ vật càng nhiều, Phù Tăng Tu Sĩ vang lên bên tai vô số oán hận gầm thét, trong mắt khói đen, nghiêm nhiên là vô số yếu ớt hạt bụi nhỏ hạt tròn tạo thành. Mà từng cái hạt tròn, căn bản chính là vô số vạn bẻo dãy rùa ác quỷ. Tang hồn khách trong vòng một chiều, cất dấu ước vạn ác quỷ, áp xúc thành hạt bụi nhỏ bộ dáng, hóa thành ngoại giới thấy quần quần khói đen. Nói cách khác, Phù Tăng Tu Sĩ ánh mắt rơi xuống trên xe ngựa, khôi lỗi giống như ngựa, liên đối đen kịt bốn xe, hết thảy lượn lờ bao vây lấy vô số khói đen. Đây là bao nhiêu hung ác lệ quỷ tạo thành. Nghĩ đến đây ai nhiều ác quỷ phía sau, nên bao nhiêu nhân mạng chồng chất đứng lên, Phù Tăng Tú Sĩ tê cả da đầu. Hắn luôn cho là luận hung ác tà tính, mình tại trên biển tu hành giới số 1 số 2, hôm nay nhìn thấy tang hồn khách bộ dáng, mới biết được là tiểu vu gặp đại vu. Nhi lầm, người này đúng là như vậy hung tàn ác ma, quả thực là hất lên ra người quỷ. Phù Tăng Tú Sĩ giật mình không thôi, liên tiếp lui về phía sau, thông thiên bảo phiến trực tiếp đập đi lên, phải gần ở trước mắt hắc ám đánh tan. Nhưng là, tang hồn khách thủ đoạn so với hắn tưởng tượng cao cấp hơn. Khô phiến chưa rơi xuống, khói đen đột nhiên vỡ ra, mới đầu là trên dưới 100 đạo khói đen, trong chớp mắt chia ra thành ngàn vạn tơ mỏng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng phía khô phiến dây dưa đi lên. Từ xa nhìn lại, từng đầu màu đen là khói, giống như quấn quýt si mê bám niệm, mặc dù đứt đoạn cũng không hối hận, từng tầng quấn quanh ở khô trên quạt. Phù Tăng Tú Sĩ không ngừng thi pháp, khô phiến lại là phiến diệt, lại là nuốt hết, nhưng chung quanh khói đen sợi tơ càng ngày càng nhiều, rất mau đem khô phiến bao phủ, xen lẫn thành to lớn kén tầm bộ dáng. Việc đã đến nước này, Phù Tăng Tú Sĩ cổ tay nặng nề, giống như thiên quân treo lơ lửng, rốt cuộc để không nổi khô phiến. Người hắn vừa muốn há miệng, hỏi thăm lai lịch của đối phương, nhưng không ngờ trong khi đâm nghiêng từ hai bên bay tới khói đen, một mực quấn lấy hắn lưng eo, hướng phía xe ngựa lôi kéo đi qua. Cái gì? Phương Đấu cùng Kỳ Chu chân nhân đến lúc, vừa lúc nhìn thấy màn quỷ dị này, Phù Tăng Tú Sĩ vô lực như hải nhi, mặc dù cực lực dãy rủa, cuối cùng vẫn là bị kéo tún nhập trong buồng xe. Nào! Tứ phía cửa sổ xe màn cửa rơi xuống, lập tức vang lên xé rách, nhấm nuốt cùng nuốt tiếng vang, làm cho người nghe tê cả da đầu. Buồng xe nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, từ bên ngoài nhìn lại, nhiều nhất có thể chứa được 4-5 người. Thế nhưng là đám người dừng ở trong hai, phản phất nội bộ có động tiên khác, đến ngàn vạn mà tính ác quỷ đang điên cuồng mở bữa ăn, ngắn ngủi một lát, Phù Tăng Tú Sĩ lại không động tĩnh, triệt để yên tĩnh lại. Nha, các ngươi đã tới. Tang hồn khách nhẹ giọng cười, tựa hồ chờ đợi đã lâu, Phù Tăng Tú Sĩ ở ta nơi này làm khách, các ngươi như muốn gặp hắn, không ngại tiến đến ngồi một chút. Phi, ai cùng ngươi cái này tà đạo ngồi chung? Nhạc Tôn cả giận nói, nhưng nhìn về phía xe ngựa bộ dáng, cũng mang theo vài phần kiêng kỵ. Chương 1533, lợi hại chương 1533, lợi hại tang hồn khách. Càn Bối chân nhân nhìn thấy đen kịt xe ngựa, lập tức kêu sợ hãi nghẹn ngào, hắn nhận ra trước mắt tà đạo cường giả. Tang hồn khách, thủ đoạn quỷ dị, từng ở ngay trước mặt hắn giết người, lại làm cho Càn Bối chân nhân không thể làm gì. Bây giờ gặp lại tang hồn khách, đối phương có thể giết Phù Tăng Tú Sĩ, càng tăng thêm mấy phần sợ hãi. Người giết Phù Tăng Tú Sĩ? Kỳ Chu chân nhân khẽ gật đầu, cau mày, vốn cho rằng hết thể đều kết thúc, không nghĩ tới xuất hiện cái tang hồn khách. Phù Tăng Tú Sĩ mặc dù trải qua ác chiến, một thân lực lượng tiêu hao hơn phân nửa, nhưng cũng không phải hạng người bình thường có thể tùy tiện giết sát. Bọn hắn hơi tính toán thời gian, từ Phù Tăng Tú Sĩ trốn đi, lại đến hiện tại, nửa khắc thời gian cũng không có. Nói cách khác, vị này tang hồn khách bản lĩnh, quả nhiên là sâu không lường được. Tà đạo nhân vật đứng đầu ở trong, chưa từng xuất hiện một nhân vật như vậy. Trong lúc nhất thời, Kỳ Chu chân nhân, Nhạc Tôn cùng Càn Bối chân nhân đều kiêng kỵ. Phương Đấu nhìn chằm chằm đen kịt xe ngựa, nhìn thấy quần quần khói đen, kỳ thực cất giấu ước vạn đoan hồn, không nghĩ tới tại hải ngoại còn có thể nhìn thấy mang sơn quỷ tu thủ đoạn. Mang Sơn Quỷ Tu sớm đã diệt vong hơn phân nửa, còn sót lại nhất mạch nhập vào đạo gia, đổi tên là Ngũ Quỷ Tông. Nhưng là, coi như năm đó Mang Sơn Quỷ Tu cũng không có trước mắt cái này tang hồn khách như vậy phát rồ, dám luyện hóa như vậy đông đảo ác quỷ, sợ chết không đủ nhanh sao? Cũng có mặt khác giải thích, đó chính là tang hồn khách bản lĩnh cao cường, có nắm chắc khống chế ước vạn ác quỷ. Mấy người các ngươi đều là hiện nay chính đạo nhân vật đứng đầu, nếu là vừa chết, chính đạo lập tức liền sụp đổ hơn phân nửa. Trong buồng xe, chuyên gia tang hồn khách chậm rãi lời nói, đem Kỳ Chu chân nhân các loại xem như thịt cá trên tớt. Thật can đảm. Nhạc Tôn giận tím mặt, hôm nay chính đạo đại hoạch toàn thắng, ngay cả phụ tang tú sĩ cũng đã chết, trước mắt tang hồn khách coi như lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có lẻ loi một mình, sao là lực lượng dám khiêu khích bọn hắn? Tang hồn khách, ta cũng nghe qua tên tuổi của ngươi. Kỳ Chu chân nhân dừng một chút, thật sự là tang hồn khách mau tới địa thấp, chỉ là hơi nghe qua tên tuổi của hắn, cụ thể có cái gì việc gắt, tu hành loại công pháp nào, lại là hoàn toàn không biết gì cả. Ha ha. Tang hồn khách cười khẽ hai tiếng, ta đạo gần đây gãy tổ biển bà hùng, hát chảo lão quái cùng phụ tang tu sĩ, này lên kia xuống, về sau chắc chắn là chính đạo đại hưng. Vạn vật đều có cân bằng, dạng này không tốt, ta đạo tổn hao nhiều, chính đạo cũng nên tương ứng cắt giảm thực lực. Như vậy đi, ta hôm nay giết các ngươi bốn người, vừa vặn có thể san bằng chênh lệch. Ngụ ý, đối với giết bọn họ bốn người nhất định phải được, cực kỳ cuồng ngạo. Chư vị, cái này tang hồn khách có thể giết phụ tang tu sĩ, tất nhiên là so với càng hung càng ác tồn tại, chúng ta hôm nay nếu không giết hắn, đợi một thời gian, chắc chắn thay thế phụ tang tu sĩ địa vị, tiếp tục gây sóng gió. Kỳ Chu chân nhân hướng Nhạc Tôn đám người nói, sau đó đối phương đấu gật gật đầu, Đường Hiền đệ, ngươi cứ nói đi. Đây là muốn chính mình tỏ thái độ a. Phương Đấu không có làm nhiều do dự, chém đinh chặt sắt nói, giết. Nhạc Tôn cùng Càn Bối chân nhân cũng nghiêm túc, lập tức cho thấy thái độ, làm hắn. Chính đạo địa vị nhân vật đứng đầu, rốt cục thống nhất tư tưởng, muốn tiêu diệt tang hồn khách. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Tang hồn khách nói chuyện nguyên bản bình thản, không có chút cảm xúc ba động nào, nhưng câu nói này nói ra cuối cùng, đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, chấn động đến mảng nhị cơ hồ vỡ tan. Trong tiếng thét chói tai, vô số khói đen quần quật mà đến không hết ác quỷ bị áp xúc đến hạt bụi nhỏ lớn, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng Phương Đấu bốn người của tới. Không tốt. Bốn người thấy thế, đồng loạt biến sắc, vốn cho rằng tang hồn khách nói ngoa lấy một địch bốn, bất quá là cuồng vọng nói như vậy, bây giờ xem ra, thật sự là hắn có lực lượng này. Đầy thiên đô là ác quỷ biến thành khói đen, bốn người ánh mắt bị che khuất, trung quanh trong nháy mắt trở nên lạnh buốt một mảnh, cái này cũng chưa tính. Đen kịt xe ngựa chỗ phương bị, khói đen bắt đầu xoay tròn, hóa thành vòng xoáy khổng lồ dọc tại giữa không trung, tựa hồ thông hướng sâu thẳm khó hiểu thế giới nào đó. Mà đầy trời ác quỷ nơi phát ra, chính là vòng xoáy mở ra thần bí thông đạo. Đầu tiên, Phương Đấu mí mắt nhảy một cái, rốt cục tại hải ngoại nhìn thấy động thiên chi lực, nguyên bản hắn còn tưởng rằng hải ngoại tu hành lộ tuyến có thiếu hụt, không cách nào thai nghén cùng lợi dụng động thiên chi lực, bây giờ mới biết được chính mình đoán sai. Têu lên động thiên hai chữ, đúng là hắn tiện nghi đại ca Kỳ Chu chân nhân, lại nhìn Nhạc Tôn hai người phản ứng, mặc dù chấn kinh nhưng cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, hiển nhiên đối với động thiên cũng không lạ lẫm. Đoán đúng, đây là ta khổ tâm ấp ủ nhiều năm bị ngủ. Tang hồn khách thanh âm chậm rãi truyền ra, cũng được, các ngươi bốn người là chính đạo nhân vật đứng đầu, sau khi chết biến thành ác quỷ, tất nhiên là có thể so với quỷ vương cấp bậc tồn tại, ta quỷ ngục đang cần các ngươi nhân tài như vậy, vào đi. Ta nhổ vào. Nhạc Tôn phẫn nộ đến cực điểm, bàn tay xoay chuyển, gọi đến bốn phương tám hướng sơn nhạc tinh khí, hóa thành từng tòa sơn ảnh, nhắm ngay vòng xoáy vị trí đập xuống. Ta hồn khách liền giấu ở vòng xoáy phía sau, chỉ cần có thể đem vòng xoáy nghiền ép vỡ nát, liền có thể trực tiếp đem hắn bắt tới. Hắc hắc. Ta hồn khách cười lạnh hai tiếng, thôi động vòng xoáy xoay tròn, bắt đầu không kiêng nể gì cả hút vào đứng lên. Nhạc Tôn nếu nhìn ra là đầu tiên, tất nhiên sẽ phòng bị thủ đoạn của đối phương, từng tòa sơn nhạc hư ảnh bị hắn chống ra đến cực hạn, so sánh dưới, vòng xoáy liền như là trên bàn cơm một viên hạt gạo, nhỏ bé đến đáng thương. Hô hô, trong vòng xoáy bay ra lực lượng thần bí, bao phủ liên tiếp mà tới sơn nhạc hư ảnh, trong chớp mắt, đỉnh thiên lập địa sơn nhạc phi tốc thu nhỏ, hóa thành lưu nhãn châu lớn, nhao nhao đầu nhập trong vòng xoáy. Không tốt. Nhạc Tôn có thể cảm nhận được, khi lực lượng giáng lâm, chính mình thao túng sơn nhạc hư ảnh, có thể cảm nhận được mất khống chế nguy hiểm, hết lần này tới lần khác hắn bất lực, đành phải mặc cho đối phương lấy đi sơn nhạc. Ta đến. Càn Bối chân nhân tiến lên, đánh ra một khối màu tím vỏ sò. Thấy gió liền trướng, rất nhanh liền đến đủ để nuốt thiên địa tình trạng, hướng phía vòng xoáy một thành cán đường. Rất hiển nhiên, hắn phải dùng khối này từ bối, đem mặt này vòng xoáy nuốt mất. Chỉ là một mặt vòng xoáy, chỉ là thông hướng động thiên thông đạo cửa vào, vẫn là có thể ứng phó. Nhưng lập tức biến hóa, vượt qua Càn Bối chân nhân tưởng tượng, chỉ gặp vòng xoáy bỗng nhiên khẽ động, hướng phía tử bối đánh tới, trong chớp mắt, vỏ sò bị xuyên thủng, lập tức cầm vang vỡ nát. Kỳ Chu chân nhân, nghe nói ngươi có hai viên thuyền nhỏ, có thể tung hoành vãng lai, không ai cản nổi, có dám tới hay không thử một chút? Tang hồn khách liên tiếp thất bại Nhạc Tôn cùng Càn Bối chân nhân hai người, chính khí thế thịnh vượng, công nhiên hướng Kỳ Chu chân nhân khiêu khích. Kỳ Chu chân nhân không đốc, biết đối phương trên mặt nổi khiêu khích, kỳ thực cố ý muốn chọc giận hắn, mượn cơ hội nuốt mất hai viên thuyền nhỏ, cho nên hắn lựa chọn. Vỡ như không thấy. Nguyên lai Kỳ Chu chân nhân cũng là nhát gan hạng người, trời dạ xoa, ngươi là hắn nghĩa đệ, ngươi nói thế nào? Phương Đấu không nghĩ tới, đối phương vậy mà coi trọng chính mình, chẳng lẽ cũng bởi vì chính mình tướng mạo tuổi trẻ, liền bị ngộ nhận là muốn đối phó, bị Tang hồn khách lựa chọn làm chỗ để đột phá. Đối với, nhất định là như vậy. Nếu các hạ thịnh tình mời, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Phương Đấu ngại ngùng cười liên thanh, lập tức đi đến trước trận. Chương 1534, tạm lui chương 1534, tạm lui Đường Hiền đệ, không cần thiết xúc động. Kỳ Chu chân nhân chính mình không động thủ, dưới mắt còn muốn tích cực quên can phương đấu, thật sự là đối phương thủ đoạn quỷ dị không hiểu, nếu không thể nhìn ra sơ hở, tùy tiện xuất thủ sẽ chỉ đem chính mình đặt mình vào hoàn cảnh hiểm nguy. Trên biển cùng lục địa một dạng, liên lụy đến động thiên đối kháng, đều là diệt môn cấp bậc. Cho nên, mấy người bọn họ mặc dù cũng có động thiên nơi tay, cũng không dám tùy tiện sử xuất, dù sao động thiên bên trong còn cất giấu tư nhân bảo vật cơ nghiệp, không thể có nửa điểm tổn thương. Tang hồn khách động thiên tên là Quỷ Ngục, lại là ức vạn ác quỷ nơi phát ra, nghe danh tự liền biết, tất nhiên là chuyên môn tu luyện dùng để đối địch giết người. Cho nên, không phải bạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không nguyện ý dùng nhà mình động thiên tới đối bính. Kỳ Chu chân nhân cũng là tốt bụng, nhận định phương đấu không cách nào đối kháng động thiên, khuyên hắn đừng nghe mặc cho chọn phát. Đại ca yên tâm, trong lòng ta có bài. Phương đấu trong động thiên, cất giấu hơn phân nửa thân gia còn có cơ hồ cả nhà, cũng không thể cùng tang hồn khách Quỷ Ngục đối bính. Nhưng là, hắn vừa rồi tại phủ tang tú sĩ trong bảo phiến, lĩnh ngộ được thuần dương hiện ra. Thuần dương hiện ra, chính là phương đấu động thủ lực lượng. Cái kia, coi chừng. Kỳ Chu chân nhân còn phải lại khuyên, nhớ tới vị này nghĩa đệ rất nhiều chỗ khác thường, nội tâm nổi lên hy vọng, có lẽ thật là có khả năng đánh vỡ tang hồn khách ưu thế, liền không ngăn cản nữa. Tang hồn khách, ta đến chiếu cố ngươi. Tang hồn khách vương đấu xuất trận, tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh mở miệng nói, trời dạ xoa. Không sai, là ta. Ngươi xảy ra bất ngờ, lai lịch chẳng lành, so ta càng thêm thần bí. Ta tang hồn khách đối với ngươi rất có hứng thú. Phương đấu lạnh lùng đáp lại nói, không dám, nói nhảm thiếu thủ, trực tiếp độc thủ. Ngươi thành tâm muốn chết, ta liền thỏa mãn ngươi. Vòng xoáy đông nhiên quyết trương, sức lôi kéo từ trên trời giáng xuống, rơi vào phương đấu trên thân, trong lúc nhất thời trùng quanh phong vân biến sắc, phản phất trong nháy mắt bị kéo đến mặt khác một vùng thiên địa. Trung quanh khắp nơi đều là mưa sa gió rét, nương theo lấy quỷ khóc sói gào, nguyên bản yếu ớt hạt bụi nhỏ ác quỷ, giờ phút này lớn như núi cao, tại phương đấu trùng quanh dương nhanh muốn bước, đèn kéo quân giống như trải qua. Phương đấu thậm chí từ ác quỷ trong đám nhìn thấy có vẻ như phủ tang tú sĩ tồn tại, chỉ là nhìn thoáng qua, rất nhanh liền biến mất không còn tâm tích. Quỷ Ngục, đây cũng là ngươi động thiên a? Phương đấu suy nghĩ mấy lần, sau đó giận dữ nói, ngươi đây là muốn chết a? Làm sao mà biết? Tang hồn khách thanh âm từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên hai lúc, cùng lúc trước có to lớn khác biệt, nghiễm nhiên là như lôi đỉnh động tĩnh, chấn người hai thai bù bù. Ngươi lại mưu toàn đem tự thân động thiên luyện hóa thành dung nạp ức vạn ác quỷ Quỷ Ngục, chẳng phải là muốn trắng trợn cướp đoạt địa phủ sinh ý? Địa hoàng diêm quân há có thể dung ngươi? Tang hồn khách trầm mặc một lát, sau đó kinh hỉ đến. Trời ra xoa, ngươi quả nhiên không phải hạng người phạm tụ, có thể nhìn ra ta kế hoạch, nhu lược vĩ đại trí lớn, không sai, đây cũng là bản ý của ta. Cho nên nói, ngươi chuyến này cử động lần này, đã cách cái chết không xa. Địa hoàng diêm quân là ai? Phương đấu rõ ràng nhất, thiên địa nhân tam hoàng một trong, đế hoàng giáp tâm mát cấp thần thoại nhân vật, làm sao có thể cho phép ngươi chỉ là một người ở giữa người tu hành nhúng chàm hắn quyền hành? Chưa hẳn. Tang hồn khách tựa hồ có đàm hưng, cũng không đội mà xuất thủ, cùng phương đấu đàm luận. Ngươi có thể từng nghe qua, muốn làm quan, giết người phóng hỏa thụ triều an thuyết pháp. Nghe là nghe qua, cùng ngươi có quan hệ gì? Rất có quan hệ, ta khắc lập Quỷ Ngục, cố nhiên chọc giận địa phủ, nhưng ngày sau nếu là phát triển an toàn, chờ ta tấn thăng thuần dương, người tại dương thế, ngay cả địa phủ đều đối với ta không thể làm gì. Đến lúc đó, tay ta trưởng ức vạn ác quỷ, lại có thể đem Quỷ Ngục tu hành đến viên mãn, ngay cả địa hoàng diêm quân đều muốn chiêu an ta. Giỏi tính toán. Phương đấu nhịn không được lối ra tán thưởng, ngươi nếu không chết, còn thật sự có khả năng mộng đẹp trở thành sự thật. Tang hồn khách ngữ khí bất thiện, ngươi thật sự cho rằng có thể giết ta? Không phải coi là nhất định. Phương đấu nhìn khắp bốn phía, thở dài, nâng lên hai tay áo, rầm rầm, linh mễ như là hồng thủy quần quần tuôn ra. Đây là pháp bảo gì? Mét. Tang hồn khách có nằm mơ cũng chẳng ngờ, sẽ có người đem linh mễ xem như pháp bảo, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Trung quanh ác quỷ, đầu tiên là sửng sốt một lát, sau đó điên cuồng hướng xuống tụ tập, tranh nhau chen lấn hướng linh mễ chui vào. Đây cũng là phương đấu kế sách. Tang hồn khách có ước vạn ác quỷ, tại hắn thao túng bên dưới, vạn chúng một thể, lực lượng vô cùng vô tận, chính là Kỳ Chu chân nhân bọn bốn người liên thủ, đều không thể tới đối kháng. Duy nhất có thể tan rã đối phương thủ pháp, chính là phá vỡ ác quỷ chi lực, cho nên hắn nghĩ tới linh mễ. Một hạt linh mễ đổi một đầu ác quỷ, ngươi có ước vạn ác quỷ, ta cũng có ước vạn linh mễ, mọi người lấy bản đả thương người, đều là giống nhau thủ pháp, liền xem ai tiền vốn tăng thêm. Nguyên lai ngươi đánh trọt như vậy tính toán. Tang hồn khách mới đầu kinh sợ, lập tức kịp phản ứng, hắn cũng không tin, phương đấu có thể có nhiều như vậy linh mễ. Chỉ gặp đầy trời ác quỷ lưu lại, chui vào linh mễ ở trong, lập tức bị vây ở nội bộ, không cách nào thoát ra, cứ như vậy từng cái giảm bớt. Ta cũng không tin, dạng này linh mễ, ngươi có thể có bao nhiêu? Tang hồn khách có ước vạn ác quỷ, đây là hắn lực lượng chỗ, hắn tự tin có thể hao hết phương đấu linh mễ, thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Quỷ Ngục phơi trần cho thiên hạ, lại nhìn ngươi như thế nào hoành hành. Tang hồn khách ra lệnh một tiếng, Quỷ Ngục triệt để bao phủ mảnh khu vực này, đến không hết ác quỷ chen chúc mà ra. Vô biên quỷ hào ở trung quanh lượn lờ, thanh thế càng phát ra hưng thịnh, phương đấu lại mắt điếc tai ngơ, chuyên tâm đánh ra một đợt lại một đợt linh mễ, quanh thân cơ hồ bị gạo trắng hải dương bao phủ. Nhìn kỹ đến, rất nhiều linh mễ trở nên đục ngầu, mất đi nguyên bản như ngọc trắng đoán, nguyên lai là nội bộ phong ấn một đầu ác quỷ. Nhưng loại này linh mễ vẹn vẹn chiếm cứ không có ý nghĩa một phần nhỏ. Càng ngày càng nhiều linh mễ tiếp viện tiến đến, hấp dẫn ác quỷ rơi xuống, tiến tới đem nó phong ấn trong đó. Tang hồn khách cái chán bắt đầu rơi xuống mồ hôi lạnh, dưới mắt nhìn như ngang tay, kỳ thực nội tâm của hắn ẩn ẩn có chút không ổn, xem ra đối phương linh mễ quả thật vô cùng vô tận, mà hắn ác quỷ lại có một thời ba khắc liền muốn tầm mắt. Gia hỏa này, trong nhà chẳng lẽ mở hàng đạo. Nội tâm của hắn chửi mắng không thôi, thế đạo cũng thật sự là tà tính, thật vất vả đi ra dương danh lập vạn, lại gặp được một cái trời dạ xoa, phản phất là trong tính mạng hắn khắc tinh. Tang hồn khách, nhận lấy cái chết. Phương Đấu đột nhiên hét lớn một tiếng, linh mễ hải dương bắt đầu xoay tròn, hiển hiện không linh lực lượng. Trong tay mặc dù không có kiếm, nhưng Phương Đấu mấy ngày này, ngày ngày lĩnh hội lấy ánh sáng thay mặt kiếm biện pháp, đã sớm đem kiếm ý vận dụng đến trong lúc giơ tay nhấc chân. Giờ khắc này, hắn mượn nhờ chung quanh nhất vạn linh mễ, thi triển ra chiêu này luân hồi. Cái gì? Tang hồn khách còn muốn hoàn thủ, nhưng chiêu này hiển nhiên là hắn khắc tinh, trong tầm mắt hắn, thắp sáng một đôi uy nghiêm con người, chỉ một chút liền làm hắn hồn phi phách tán. Địa Hoàng Diêm Quân. Trong luân hồi, Địa Hoàng Diêm Quân vĩnh viễn đang nhìn chăm chú người, Tang hồn khách hết thảy mưu đồ, tại thời khắc này đều hóa thành hư không. Hắn mạnh thu ước vạn ác quỷ, sáng tạo quỷ ngục, còn vọng tưởng bị địa phủ chiêu an, đáng tiếc chưa lớn mạnh đến có kẻ mặc cả tình trạng, liền gặp Phương Đấu, hết thảy mưu đồ thành không. Đến cuối cùng, ngay cả tính mạng cũng bị mất. Chương 1535, mục tiêu binh gia chương 1535, mục tiêu binh gia kỳ chủ, ngươi thật yên tâm để thiên dạ xoa một người đi vào. Khói đen bao phủ xuống, vô số ác quỷ tầng tầng lớp lớp, vô luận là ánh mắt hay là khác dò xét thủ đoạn, đều không pháp rót vào trong đó. Cho nên, ba vị quan chiến chính đạo nhân vật đứng đầu đều chỉ có thể chờ đợi kết quả. Nhạc Tôn hơi có chút bất mãn, đối với Kỳ Chu chân nhân phàn nàn, dù sao thiên dạ xoa là hắn huynh đệ kết nghĩa, có thể nào không có chút nào lo lắng. Người không hiểu. Kỳ Chu chân nhân cũng không có làm giải thích, dù sao ngay cả hắn cái mạng này đều là Phương Đấu cứu, như hắn còn đối Phương Đấu không có lòng tin, cũng quá buồn cười. Cho nên, Phương Đấu đưa ra chính mình ra mặt, Kỳ Chu chân nhân hơi do dự liền đáp ứng. Kỳ Chu, ngươi cùng thiên dạ xoa phải chăng có cái gì mưu đồ, làm sao đến bây giờ còn giấu giếm chúng ta? Càn Bối chân nhân cũng có chút bất mãn, bây giờ lấy lại tinh thần, lúc trước Phù Tang Tú sĩ cùng Hắc Trảo lão quái bỏ mình, đúng là Kỳ Chu chân nhân cùng Phương Đấu hợp mưu, ngay cả hai người bọn họ đều không biết. Lúc đó tình thế gấp gáp, không kịp giải thích, còn xin hai vị đạo hữu thứ lỗi. Kỳ Chu chân nhân cười khổ giải thích, nhưng lần này, Đường Hiền đệ chủ động yêu cầu xuất thủ, ta đối với hắn có lòng tin. Nhạc Tôn vẫn còn có chút lo lắng, nguyên tử thần quang mặc dù lợi, nhưng đối phương có ước vạn ác quỷ bản thân, thực lực hùng hậu, sợ là thời gian ngắn không lay động được hắn. Vừa dứt lời, cách đó không xa khói đen chỗ sâu, vang lên một tiếng rít. Tựa hồ nội bộ xuất hiện tham lam hút vào cửa hàng, khói đen nhanh chóng thu trở về co lại, hiện ra ầm vang đổ sụp xu thế, từng tầng suy yếu, từng tầng giảm mỏng. Có thể xương quy mô thật lớn khói đen, trong chớp mắt đi chín thành thể tích, còn lại một thành cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Mau nhìn, Đường đạo hữu linh mễ. Khói đen như thủy triều tối lui, lộ ra là màu trắng linh mễ, chính là Phương Đấu chiêu bài pháp bảo. Kỳ Chu chân nhân bọn hắn kinh ngạc phát hiện, linh mễ đang nhanh chóng hút vào khói đen, ngắn ngủi mấy hơi thở qua đi, còn sót lại khói đen liền tiêu tán vô tung, lộ ra một mảnh sáng sủa trời quang. Dưới bầu trời, Phương Đấu đứng tại như biển linh mễ bên trong, duy chỉ có không có tang hồn khách hạ lạc. Trong cửa tay áo, hai tay trái phải phân biệt nắm lấy một chiếc xe ngựa, một viên khu phiến, đồng đều co nhỏ lại thành lớn cỡ bàn tay, đây là trận chiến này rơi xuống chiến lợi phẩm. Tang hồn khách đâu? Kỳ Chu chân nhân nhìn khắp bốn phía, mặc dù nội tâm sớm có suy đoán, vẫn còn muốn nghe Phương Đấu chính miệng chứng thực. Bị ta thu thập. Phương Đấu nghĩa chính ngôn từ nói ra. Tang hồn khách công nhiên tại dương thế khác lập chính quyền, ý đồ khiêu chiến địa phủ quyền uy, Địa Hoàng Diêm Quân há có thể buông tha hắn? Phương Đấu nhất chiêu luân hồi xuất thủ, trở thành Địa Hoàng Diêm Quân giáng lâm môi giới, không nói hai lời liền đem tang hồn khách mang theo, còn lại ước vạn ác quỷ, lưu lại chờ ngày sau từ từ nộp lên. Tốt. Kỳ Chu chân nhân thoải mái không thôi, không hổ là ta nghĩa đệ. Phương Đấu nghĩ thầm, vị này tiện nghi đại ca thực sẽ khen người. Nhạc Tôn cùng Càn Bối chân nhân riêng phần mình thi triển bí pháp, xác nhận tang hồn khách đã chết, cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Đến tận đây, Hắc Trảo lão quái, Phù Tang tu sĩ, tang hồn khách các loại tà đạo đỉnh tiêm đồng đều đã vỡ lạc, còn lại nhanh nuốt lại nhiều, cũng là rắn mất đầu, quân lính tăng dã. Giết. Từ bốn người bọn họ phương vị, xa xa nghe qua, chính đạo từ trên trời bình đạo giết ra, đang phối hợp tới tiếp viện đồng đạo tiền hậu giáp kích, tiêu diệt tà đạo nhanh nuốt bọn họ. Dưới mắt không cần bọn hắn xuất thủ, chính đạo đã thu hoạch được một trận xưa nay chưa từng có đại thắng. Mấy ngày sau, Thiên Bình đạo thành chính đạo tụ tập đại bản doanh. Tà đạo mặc dù bị thua, dù sao nhân số đông đảo, dù sao vẫn còn có cá lọt lưới, nhưng dưới mắt càng trọng yếu hơn sự tình, là chấp hành cấp chủ làm cho, đối phó xâm nhập hải ngoại tu hành giới kiếm tiên. Kỳ Chu chân nhân bọn hắn làm xong, cuối cùng chuyển tới đề tài chính, dưới mắt chính đạo quần anh tụ tập, đang muốn thương nghị cái chương trình hội nghị, như thế nào đối phó đám kia kiếm tiên. Ân, Phương Đấu vị này mới mẻ xuất hiện chính đạo nhân vật đứng đầu, đỉnh đầu đa trọng quan hoàn, cũng đứng hàng trong đó. Hắn dưới mắt là chạm tay có thể bỏng nổi danh nhân sĩ, là Kỳ Chu chân nhân huynh đệ kết nghĩa, lại là tự tay chém giết xảo hải ba hùng, tang hồn khách chính đạo cường giả đỉnh cao, không người không làm chi lẽ mắt. Trâm trọng là, không người nào biết Phương Đấu chính là bị truy nã kiếm tiên, đều đang truy vấn như thế nào truy sát chi. Ta truy sát ta chính mình. Phương Đấu cảm thấy cái này quá mức màu đen hài hước, dứt khoát ngậm miệng không nói, hoàn toàn xung làm Kỳ Chu chân nhân một nhóm tranh nền. Kể từ đó, trời xui đất khiến, thu hoạch một đợt hảo cảm. Lúc đầu à, tất cả mọi người cho là hắn tuổi nhỏ đắc chí, tất nhiên cần phải ý hí hửng, thừa dịp truy sát kiếm tiên thịnh sự muốn xuất tấn đầu ngọn gió, không muốn Phương Đấu biết điều như vậy, không chút nào gây chuyện. Ta vị này nghĩa đệ cũng là ổn trọng. Kỳ Chu chân nhân nghĩ thầm, một trận huynh đệ, vốn cho rằng gặp dịp thì chơi, bây giờ nhìn thấy Phương Đấu bất phàm như thế, thật có quan hệ chuyện chính thức, trưởng kỳ phát triển tiếp ý tứ. Nao nao hỗn loạn, trong nháy mắt hơn nửa tháng đi qua, sự tình cuối cùng có cái manh mối. Một ngày này, chính đạo hai to mặt lớn đều ở đây. Trừ Kỳ Chu chân nhân, Nhạc Tôn cùng Càn Bối chân nhân bên ngoài, còn có mấy vị khác nhân vật đứng đầu, thực lực không hề yếu, chỉ là ngày thường điệu thấp ẩn cư, thanh danh không kịp người trước. Nếu không có cấp chủ làm cho, cũng tùy tiện xin mời không đến nhiều cường giả như vậy. Các vị, dưới mắt tà đạo suy yếu, ta chính đạo hưng thịnh, cấp chủ làm cho nhiệm vụ, nên do chúng ta gánh vác đứng lên. Kỳ Chu chân nhân ngẩng đầu lên, chung quanh theo nhau gật đầu, hiển nhiên nói ra đại chúng tiếng lòng. Nhưng là, kiếm tiên hành tung quỷ bí, các vị đồng đạo giao lưu tình báo, những ngày gần đây, không gây một người phát hiện tung tích dấu vết. Phương Đấu túi đầu ho khan, mượn cơ hội che miệng, đương nhiên không tìm được, ta ngay tại các ngươi trước mặt. Cho nên, bình thường thủ đoạn, dám chắc được không thông. Đột nhiên, bên cạnh một vị chính đạo nhân vật đứng đầu lên tiếng, có cái gì khó? Biển rộng mênh mông, có thể tránh thoát chúng ta lục soát, trừ chúng ta liên minh chính đạo vây quanh tinh đảo quốc, chính là binh gia tụ lại vạn hải minh. Chính đạo chính mình chắc chắn sẽ không bao che, cho nên chỉ còn lại có một cái khả năng. Kết hợp Hoàng Hoa chân nhân cung cấp tin tức, binh gia từng trở ngại bọn hắn truy tra tin tức, tình huống đã rất rõ ràng, binh gia cùng lục địa tới kiếm tiên cấu kết. Tốt, đám này kẻ ngoại lai lòng lang dạ thú, đã sớm hoài nghi bọn hắn có mưu đồ khác. Binh gia từ lục địa tới, cùng các môn phái nơi phát ra giống nhau, khác nhau ở chỗ, các nhà đều là tốn hao mấy đời mới dung nhập hải ngoại tu hành giới, binh gia lại tại ngắn ngủi mấy chục năm, liền chiếm cứ nửa cái hải ngoại thế lực, còn tại tiếp tục quyết trương. Cho nên, chính đạo cùng binh gia xung đột, luôn luôn thường ngày tồn tại, tránh không được. Chắc hẳn các vị đều có quyết định. Kỳ Chu chân nhân chậm rãi mở miệng, trung quanh chính đạo người tu hành nghe đến đó, nhao nhao ngồi thẳng thân thể, biết sắp tuyên bố, ta đề nghị, từ giờ trở đi, liên minh chính đạo hướng binh gia xuất phát, đòi hỏi kiếm tiên. Bọn hắn là binh gia, chúng ta lại không phải, cho nên phải tiên lễ hậu binh. Nếu là ngoan ngoãn giao ra kiếm tiên còn tốt, như ngu xuẩn mất hồn, đành phải để bọn hắn cùng ta đạo một cái hạ tràng. Phương Đấu nghe được nhíu mày không thôi, chính mình ngay tại chính đạo ở trong, coi như diệt toàn bộ binh gia cũng không nộp ra cái gọi là kiếm tiên, chẳng lẽ lần này cần liên lụy binh gia? Tốt. Mọi người chung quanh ầm vang đáp ứng, đã không kịp chờ đợi, muốn giáng lâm binh gia đòi người. Chương 1536, đại quân áp cảnh. Chương 1536, đại quân áp cảnh. Binh gia đại bản doanh, bầu không khí đặc biệt túc sát, năm bước một chạm, 10 bước một cương vị, khắp nơi đều là binh gia có khả năng cao nhân vật. Không chút nào khoa trương, binh gia tại hải ngoại những năm này tụ lại nguyên khí, nghỉ ngơi lấy lại sức, công việc thảm đạm để dành tới cơ nghiệp, toàn bộ đều lộ ra tới. Nhưng là, binh gia một đám các cao tầng, dưới mắt đều cảm thấy nặng nề và phần. Toàn bộ trên biển chính đạo tu tiên giới, quy mô tiếp cận, lần này là vì hủy diệt binh gia cơ nghiệp mà đến. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, chính đạo làm ra quyết định sau, binh gia bên này lập tức nhận được tin tức, lúc này bắt đầu bố trí. Binh gia tổ chức vạn hải minh, vì tụ tập hải ngoại thực lực, làm trở về đại lục chuẩn bị, cũng không chuẩn bị cùng toàn bộ hải ngoại tu hành giới là địch. Trên thực tế, như hải ngoại tu tiên giới liên hợp, binh gia cũng không phải đối thủ. Dưới mắt đại sự không ổn, chính đạo giết đến tà đạo nguyên khí đại thường, đã chiếm cứ vị trí chủ đạo, càng là ở trên trời bình đạo kết minh, quy mô hướng binh gia xuất phát. Tại binh gia nội bộ diễn thử bên trong, chưa bao giờ nghĩ tới có loại tình huống này, dù sao trong giới tu hành môn phái sai lệch quá nhiều, càng có tà đạo là tâm phúc chi hoạn, mặc dù chỉnh thể lực lượng hùng hậu, lại không có khả năng bên trong liên hợp lại. Cái này một phần bạn không thể nào tình huống, bây giờ trở thành thực tế. Đầu tiên là cấp chủ làm cho, đưa đến mấu chốt tác dụng, kiếp chủ đức cao vọng trọng, ra lệnh một tiếng, vô luận chính tà tu sĩ nhao nhao dấn thân vào trong đó, muốn tiêu diệt lục địa tới kiếm tiên. Không biết là ai châm ngòi thổi gió, binh tướng nhà Hòa Thuận lục địa kiếm tiên liên lụy một chỗ, dựng đứng thành mục tiêu công kích. Sau đó, chính là một cái kế hoạch bên ngoài nhân vật mấu chốt, trời dạ xoa. Vị thiếu niên này chân nhân, giống như lưu tinh mà đến hoàn toàn không có dấu hiệu, nhất cử xáo trộn tà đạo trận ước, sao hải ba hùng, tang hồn khách mỗi người danh tự, đồng đều tại trên tay hắn vẫn lạc. Người này thậm chí là Kỳ Chu chân nhân huynh đệ kết nghĩa, mơ hồ trở thành chính đạo khôi thủ một trong, lần này xuất lĩnh chính đạo rất nhiều người tu hành đến đây, hắn cũng là trong đó một đường nhân vật thủ lĩnh. Binh ra tất cả các chân nhân, phân tích chính đạo đội hình, tình huống minh bày ở trên mặt bàn, có thể nói là đập vào mắt tỉ mỉ. Kỳ Chu chân nhân, Nhạc Tôn, Càn Bối chân nhân, trời dạ xoa. Chính đạo nhân vật đứng đầu, ngay cả những cái kia ẩn cư đã lâu lão quái vật đều tới, càng đừng đề cập môn phái khác rất nhiều đại lao đều tích cực tham dự trong đó. Binh gia các cao tầng phát hiện, chính mình đánh giá thấp cấp chủ làm cho uy năng, cũng đánh giá thấp trên biển tu hành giới tiềm năng, bây giờ đứng trước tai họa ngập đầu, chỉ có tương phản nghĩ cách tự cứu. Nhưng là, hơn phân nửa binh gia thành viên vẫn ôm hy vọng, nguyên nhân ngay tại ở binh gia chi tử. Vị này binh gia con là cái nhân vật truyền kỳ, từ không quan trọng tiểu binh trưởng thành là địa vị hôm nay, có thể nói là binh gia nguyên lão cấp nhân vật. Tưởng tượng năm đó, chính thống, tân sinh hai triều đối lập một trận chiến bên trong, binh gia chủ bất lạc, bách gia liên quân bại vòng, đạo gia thừa thắng truy kích, một mực đem binh gia tản chúng truy sát đến bờ biển. Khi đó, bây giờ binh con còn là một vị bừa bãi vô danh tiểu binh, chính vào rắn mất đầu cực kỳ, vung cánh tay hô lên, trọng trấn sĩ khí, giết lùi đạo gia truy binh, thong dong mang theo tản chúng thối lui đến hải ngoại. Từ đó về sau, binh con nhân sinh như là bất hắc, tu hành tiến triển cực nhanh, kiến công lập nghiệp như uống nước sôi giống như, xuất lĩnh vạn hải minh công lược nửa cái hải ngoại cương thổ. Đến nay đã có mấy thập niên, binh con lặng lặng ngồi tại binh trong trướng, cho dù tại ban ngày, mở tối trong trướng cũng muốn đốt đèn mới có thể thấy rõ, cho nên hắn nhìn chằm chằm trên bàn ngọn đèn suy nghĩ. Binh con, là chiến là đi, ngài cầm cái chủ ý. Trung quanh ba tầng trong, ba tầng ngoài, dính đầy binh gia cao tầng, bây giờ là binh gia sinh tử tồn vong thời khắc, các cao tầng đều tới, chờ đợi binh con dẫn đầu bọn hắn xông ra chúng đây. Những năm này đánh đâu thắng đó, binh gia cũng có mấy phần lực lượng, chỉ cần binh con chịu đựng được, binh gia liền vòng không được. Chính đạo tới vài đường, càng nhiều ít người, dẫn đầu là ai? Đều hỏi thăm rõ ràng sao? Vinh Tý nhất âm thanh uống, các cao tầng bạo động mấy lần, rất nhanh có tin tức từ bên ngoài truyền vào đến, tại chỗ có người cao giọng đọc lên đến. Liên minh chính đạo phân tám đạo mà đến, Tây Nam lộ là Kỳ Chu chân nhân, trời dạ xoa mỗi người hiển hách danh tự truyền ra, các cao tầng tâm dần dần chìm xuống, nhiều như vậy nhân vật đứng đầu, liên đối rất nhiều vang dội cổ chân nhân, như vậy xa hoa đội hình, đừng nói bây giờ binh gia, coi như năm đó toàn thịnh binh gia cũng ngăn cản không nổi. Chỉ những thứ này, đọc xong đằng sau, binh lợi yên tĩnh, không người nói chuyện, đều đang đợi binh con mở miệng. Đây cũng quá nặng nghề, chính đạo có thể tính dốc hết toàn lực, từng cái tên người phía sau, đại biểu cho toàn lực ứng phó thái độ. Binh con, vậy không bằng tạm thời chịu thua, ra ngoài giải thích một chút, liền nói chúng ta cùng Lục Địa Kiếm Tiên không có quan hệ. Rốt cục có người nhịn không được đề nghị, nhớ tới lần này chính đạo đột kích lấy cớ, có lẽ từ hướng này ra tay có thể thực hiện. Không ít người nhìn về phía Lư Khởi, chuyện khởi nguyên chính là hắn cùng Tả Lĩnh chân nhân tại Nữ Chính Quốc xung đột. Các ngươi đều nhìn ta làm gì, thật chẳng lẽ coi là đem ta giao ra, liền có thể vạn sự đại cát. Lư Khởi quắc mắt nhìn chừng chừng, lớn tiếng quát lớn, đừng ngây thơ, chính đạo đối với binh gia ra tay, lần này bất quá là kiếm cớ, các ngươi giải quyết một cái, bọn hắn có thể nghĩ ra 10 cái. Binh con, nếu muốn ta Lư Khởi mệnh, ta nguyện xông pha chiến đấu mà chết, mà không phải xem như khí tử bị giao ra. Đông đảo ánh mắt tụ tập tại binh tử thân bên trên, chờ đợi hắn cuối cùng quyết đoán. Ý của ta là, binh gia người, tinh nghiên chiến sự, đợi chiến mà lên, há có gặp chiến trở ra đạo lý. Binh con đứng dậy, một tay áo Phật tắt đèn lửa, trước mặt cao tầng rất nhiều gương mặt, theo thứ tự lâm vào trong hắc ám. Binh gia đám người nghe lệnh. Nhất chúng binh nhà thành viên biết, binh con đã làm ra quyết định, cùng kêu lên hét lớn, tại chỉnh đốn binh mã, hàng khai trận hình, chính đạo muốn đánh, chúng ta phụng bồi tới cùng. Vinh Tý nhất nói kết luận, người bên ngoài lại không đáng nghi, nhao nhao xoay người rời đi, an bài các hạng sự vụ. Lấy đại bản doanh làm hạch tâm, các hạng mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ vạn hải minh điều động, vô số nhân thủ bắt đầu vãng lai hành động, mạch nước ngầm quay cuồng, vận sức chờ phát động. Đối mặt toàn bộ chính đạo quy mô tiếp cận, binh gia lựa chọn nhất cương liệt tương đối, không nhận sợ, chính diện vừa. Dạng này a. Kỳ Chu chân nhân nghe được tin tức lúc, yên lặng gật đầu, binh gia lựa chọn mạnh cường, hắn cố nhiên thưởng thức, nhưng cũng biết không thiếu được một trận thảm liệt giao phong. Nhạc Tôn, nghĩa đệ bọn hắn đều đã đúng chỗ. Người chính đạo số đông đảo, nếu là một mạch sông đi lên, uổng phí hết nhân số ưu thế, cho nên tổng cộng chia làm 8 đạo, đồng đều do chính đạo nhân vật đứng đầu xuất lĩnh. Kỳ Chu chân nhân bên này là một đạo, Nhạc Tôn, Càn Bối chân nhân cùng 4 vị khác chính đạo nhân vật đứng đầu, cũng riêng phần mình xuất lĩnh một đạo, mà Phương Đấu đâu, lấy trời dạ xoa thân phận sông ra huy danh hiển hách, tự nhiên cũng có tư cách làm một đạo chi chủ. 8 đạo đều xuất hiện, từ 4 phương 8 hướng vượt chiến đến, từng bước xâm chiếm cương thổ, vây quanh binh gia đại bản doanh, đây là diện quốc chi chiến, không lưu nửa điểm quay đầu cùng sinh lộ. Kỳ Chu chân nhân trong lòng minh bạch, vô luận binh gia phải chăng cùng kiếm tiên dính líu quan hệ, lần này đại chiến đều bắt buộc phải làm, đơn giản là đầu này mãnh long quá giang bàn tay quá dài, đã trong mắt xâm hại môn phái khác lợi ích. Đại chiến sắp nổi, gió canh mưa máu sắp đến. Chương 1537, binh gia ứng đối chương 1537, binh gia ứng đối Đông Nam đạo chủ, hiện tại là Phương Đấu đối ngoại xưng hô, dù sao thiên dạ xoa danh hào sát khí chẳng trề, trừ Kỳ Chu chân nhân cùng cấp bậc nhân vật, bình thường cổ chân nhân đều trấn không được. Bây giờ Phương Đấu cũng là một phương nhân vật hết sức quan trọng, trước sau diện sắt tà đạo nhân vật đứng đầu chiến tích, lại có nghĩa minh Kỳ Chu chân nhân giao thiệp, nhẹ nhõm đảm nhiệm một đạo chi chủ. Hiện nay, Phương Đấu dưới trướng cũng có mấy vạn tu sĩ đi theo, mặc dù đại bộ phận là tầng dưới chót tu sĩ, nhưng cũng là một cô mênh mông khả quan lực lượng. Đông Nam đạo chủ, chúng ta nhận được tin tức, binh gia đã ở phía trước thiết lập trạm, xuất lĩnh mấy triệu tinh binh cường tướng bày trận, khói lửa nổi lên bốn phía, nối liền đất trời, con đường đoạn tuyệt. Trên biển muốn không con đường, có lẽ nói, tùy tiện chỉ cái phương hướng chính là có sẵn đường. Bây giờ nâng lên con đường đoạn tuyệt, nói đúng là binh gia trận liệt, đã đem 4 phương 8 hướng đều phá hỏng, muốn giết tới đại bản doanh, nhất định phải xông phá quan thẻ đi vào. Có thể lại phái người xem xét. Đến đây hồi báo người tu hành một người, sau đó trả lời, cũng không. Chân nhân hướng xuống, dựa theo cảnh giới khác biệt, lựa chọn ra 10 người, từ yếu đến mạnh, theo thứ tự tiến lên dò đường, có tin tức lại nói cho ta biết. Phương Đấu sai khi lúc, đã có uy nghiêm, rất nhanh mệnh lệnh truyền đạt ra, nhanh chóng chấp hành. Dưới trướng hắn những này tu hành giới, hơn phân nửa lấy môn phái làm đơn vị, coi như không nhìn mặt mũi của hắn, cũng phải nhìn tại Kỳ Chu chân nhân trên mặt mũi nghe lệnh. Quả nhiên, chốc lát sau, có 10 người từ đám người bay ra, phân tán ra đến, tiến vào trước mặt trong biển rộng mênh mông. Phương Đấu phóng tầm mắt nhìn tới, binh gia trận thế đã đến trình độ đăng phong tạo cực, cùng mặt biển hình dáng tướng mạo hòa làm một thể, chỉ thấy được hơi nước mênh mông, thấy càng xa, ánh mắt thì càng mơ hồ. Đây cũng không phải là bình thường cảnh tượng, mà là trận pháp có tác dụng, liền xem như người tu hành thủ đoạn, đối mặt tình huống trước mắt cũng muốn lực bất tòng tâm. Nhân mạng mở đường, mặc dù tàn nhẫn, lại là nhất hành chi hữu hiệu phương pháp. A a a. Chốc lát sau, vài tiếng kêu thảm truyền đến, trong lòng mọi người đều cảm thấy không ổn, quả nhiên đợi đã lâu, lại không nửa cái bóng người đi ra. Tiến vào 10 người, chỉ truyền ra 5 6 tiếng kêu thảm thiết, nói cách khác mấy người khác, nếu không phải ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, chính là hạ chẳng càng thêm thê thảm. Lại đi. Đợt thứ 2 10 người tiến vào, sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng, mặc dù bọn hắn cảnh giới chỗ cao một tầng, nhưng hiển nhiên khó có thể ứng phó đối mặt không cách nào dự đoán hoàn cảnh. Chốc lát sau, lại có vài tiếng kêu thảm truyền ra, đợt thứ 2 10 người như đá ném vào biển rộng. Đông Nam đạo chủ bên cạnh có vị tóc trắng cổ chân nhân đến đây biện hộ cho, nhìn binh gia chiến trận, không biết bày ra bao nhiêu sát trận, tầng dưới chót tu sĩ lại nhiều, cũng chỉ là chịu chết thôi. Phương Đấu nhẹ gật đầu, trầm tư một lát, sau đó hạ lệnh, mời ra 10 vị chân nhân tiến lên nhìn xem. Đám người xôn xao, 10 vị chân nhân, Đông Nam đạo chủ thật cam lòng dốc hết bốn liếng. Cũng tốt, ta dẫn đội. Tóc trắng cổ chân nhân khẽ cắn môi, quay người bạch ra 9 người, phân tán xuất động, từng bước một tiến lên, bóng lưng dần dần biến mất tại trên biển rộng mênh mông. Phương Đấu lặng lặng chờ đợi, nội tâm đếm tới 1000 có hơn, trung quanh đã bắt đầu dao động, chân nhân không tầm thường, so trước hai nhóm kiên trì càng lâu, nhưng càng là không có động tĩnh, trong lòng mọi người không chắc. A! Một tiếng hét thảm truyền đến, có người quen thuộc rất nhanh nhận ra, là vừa rồi tiến vào chân nhân một trong. Phương Đấu nghĩ thầm, chính mình không phải xuất thủ không thể, chân nhân cũng không phải rau cải trắng, không chịu được như vậy tiêu hao. Bất luận một vị nào chân nhân, phía sau đều liên lụy cái nào đó bên trong đại môn phái, tính cả dẫn đầu tóc trắng cổ chân nhân càng là nhân mạch thâm hậu, nếu là tất cả đều chết ở chỗ này, cho dù là tiện nghi đại ca đều không che được. Phốc phốc phốc. Từng đạo bóng người hình dáng bắt đầu hiện hiện, Phương Đấu thấy thế hai tay vũ động, nguyên tử thần quang vạch ra 10 cái vòng sáng, siêu siêu bay về phía trước ra. Đúng vào lúc này, tóc trắng cổ chân nhân tiếng kêu truyền ra, Đông Nam đạo chủ, nhanh tiếp ứng chúng ta. Ngữ khí cấp bách, hiển nhiên gặp được phiền phức, thời gian ngắn khó mà thoát thân. Phương Đấu gật gật đầu, run run cổ tay, nguyên tử thần quang biến thành vòng sáng, xoát xoát rơi xuống, đối với tóc trắng cổ chân nhân sau lưng rơi xuống. Vốn cho rằng nguyên tử thần quang rơi xuống, giống như là cắt đậu phụ nhẹ nhõm, nhưng là, Phương Đấu lúc này tính sai. Vòng sáng rơi xuống, gặp được vô hình trở ngại, lại bị ngăn tại giữa không trung. Nhưng là, nguyên tử thần quang cũng không phải không dùng, trải qua như thế một chỉ hoãn, tóc trắng cổ chân nhân ngoại hạng trốn tốc độ tăng tốc, đột nhiên hướng phía trước xông lên, trong nháy mắt tranh phá mê mang, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đông đảo chính đạo người tu hành thấy tình cảnh này, chỗ nào có thể không rõ, bọn hắn đã thành công xông phá binh gia trận thế. Tiền bối, thế nào? Sư thúc, ở bên trong gặp được nguy hiểm gì? Trung quanh những người tu hành ùa lên, tranh đoạt hỏi thăm ý tám, bọn hắn thám thính đến tình huống. Tóc trắng cổ chân nhân cuối cùng biết nặng nhẹ, khoát tay đổi đám người, trực tiếp hướng Phương Đấu giảng thuật. Đông Nam đạo chủ, binh gia điên rồi, lại để phàm nhân binh mã tham dự bảy trận. Nguyên lai, binh gia lần này xuất động mấy triệu tinh binh, chiến thuyền mấy ngàn, bố trí thành nhìn một cái vô tận đại trận, dẫn ra phong vân biến ảo, giữa thiên địa ảm đạm khó hiểu. Trung quanh sát khí như trụ, san sát tứ phương, càng là tùy thời di động, hơi không cẩn thận bị cuốn vào trong đó, liền sẽ gặp vạn chúng một thể bây công, mấy triệu tinh binh giết chóc giáng lâm trên thân, chết không toàn thây. Trước hai nhóm người, chính là không nhìn thấu binh gia thủ đoạn, tùy tiện hành động, chết không toàn thây. Tóc trắng cổ chân nhân nói đến đây, thở dài, cùng chúng ta cùng nhau đi vào vị kia đồng đạo, cũng là bị cuốn vào trong sát trận, trải qua dãy rủa cũng không thể thoát thân, cuối cùng vẫn lạc tại chỗ. Còn tốt, chúng ta lâm vào không sâu, kịp thời bước ra rời khỏi. Nói đến đây, hắn hướng Vương Đấu chắp tay, cũng muốn đa tạ Đông Nam đạo chủ làm biệt thủ. Cái này không đáng giá nhắc tới. Phương Đấu khoát khoát tay, may mắn có các vị xâm nhập, xác minh địch tình. Nếu biết binh gia ra chiêu, liền muốn gặp chiêu phá chiêu, đột phá trùng đây. Cho ta ngẫm lại. Đám người lui ra sau, Phương Đấu cùng Kỳ Chu chân nhân, Nhạc Tôn các loại liên hệ, biết bọn hắn cũng đều gặp phải binh gia trận thế, nhao nhao lâm vào khẩu chiến. Trừ Phương Đấu bên này, mặt khác bảy đạo đều đã mở giết, đặc biệt Kỳ Chu chân nhân tiến độ nhanh nhất, hắn không tiếc hy sinh, hoàn toàn lấy mạng người hướng phía trước đẩy, đã nhanh muốn giết xuyên binh gia chiến trận. Phương Đấu cũng cùng binh gia đã từng quen biết binh gia chiến trận uy lực, có thể tụ vạn chúng chi lực làm một cỗ, phàm nhân số lượng đến trình độ nhất định, có thể chống đỡ chân nhân. Nhưng là, chiến trận mạnh chỗ hoàn toàn lại là nhược điểm, một khi trận hình bị đánh loạn, những người phàm tục kia liền thành đợi làm thịt cứu non, mặc cho người tu hành giết chóc. Kỳ Chu chân nhân chính là bằng vào người tu hành cường đại, không để ý hy sinh giết xuyên chiến trận, đã cách thắng lợi không xa. Ta bên này cũng muốn bắt đầu. Phương Đấu trầm tư xong, một lát sau xuất hiện ở trước mặt mọi người, từ giờ trở đi, lấy môn phái làm đơn vị, riêng phần mình liên thủ kết trận, lấy giết xuyên binh ra chiến trận làm mục đích, xuất phát. Hải ngoại môn phái cũng có phối hợp lẫn nhau liên thủ trận pháp, cho nên lấy môn phái làm đơn vị, vừa lúc có thể phát huy ưu thế lớn nhất. Chương 1538, thế như trẻ che chương 1538, thế như trẻ che phốc suy phốc suy. Đợt thứ nhất xâm nhập chiến trận trên biển những người tu hành, sủi cảo vào nồi giống như nhao nhao rơi xuống, trong lúc đó xen lẫn chân nhân cấp bậc cường giả, cũng không thể chèo chống quá lâu, ngắn ngủi một lát khắp chấm dứt kết. Từ khi Phương Đấu sau khi ra lệnh, một đám hải ngoại những người tu hành, riêng phần mình lấy môn phái làm đơn vị, hiện ra trước nay chưa có hiệu suất cao. Binh gia lấy binh pháp chỉ ra, nhân số càng nhiều càng có ưu thế, ngược lại là hải ngoại tu hành giới loại môn phái này hình thức, thuộc về thu cùng nuôi thả, mọi người vận hành nguyên lý khác biệt. Phương Đấu bên người, quay trung quanh đông đảo cổ chân nhân, cơ hồ cao tầng chiến lực đều đi theo bên cạnh hắn. Nơi này là nơi hạch tâm, lại hướng bên ngoài một tầng, chính là cổ chân nhân riêng phần mình tâm phúc môn nhân, bên ngoài chính là nhân số đông đảo tầng dưới chót phá hôi. Chính đạo môn phái đều biết, trận chiến này đối kháng binh gia, chính là có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục đại chiến, nhất định phải toàn lực ứng phó, cho nên lần này đối mặt binh gia sát trận, mặc dù kiêng kỵ, cũng sẽ không lưu thủ. Lợi hại. Phương Đấu trong lòng sợ hãi thán phục, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng như vậy, mới biết chính đạo tu hành giới phát huy tiềm lực đáng sợ. Ban đầu ở Thiên Bình đảo, ta đạo chiếm cứ ưu thế, chính đạo một phương tin tức mất linh, trong đảo ngoài đảo hoàn toàn không thông tin tức, cho nên đánh cho rất biệt quất. Dưới mắt, chính đạo dốc hết toàn lực, vẹn vẹn Phương Đấu đoạn đường này, liền có mấy vạn người tu hành, có thể xưng trắng quan. Binh gia mặc dù có mấy triệu tinh binh, nhưng người tu hành phương diện thực lực, chính là cộng lại cũng ngăn cản không nổi bất luận cái gì một đường người tu hành xuất động. Đây là như Thái Sơn áp đỉnh tiến công, từ vừa mới bắt đầu, binh gia liền ở vào hoàn toàn thế yếu, bại vong là chuyện sớm hay muộn. Phương Đấu dưới mắt không dành quan tâm chuyện khác, bởi vì hắn xâm nhập trong trận, cũng rõ ràng cảm nhận được binh gia chiến trận lợi hại. Làm năm đó lao nhân một chồng, hắn đã từng gia nhập chiến trường, đích thân thể nghiệm qua binh gia chiến trận uy lực, có đầy đủ tư lịch đánh giá 1-2. Trước mắt chiến trận so với năm đó tăng lên không chỉ gấp đôi, đủ thấy những năm gần đây binh gia cũng không nguyên địa đặt chân, cũng là đang nhanh chóng phát triển. Bạch hổ hàm thi hình, Phương Đấu linh cơ khẽ động, nghĩ đến chính mình trả lại bảo đồ, đầu tiên là rơi xuống binh gia trong tay phải, cuối cùng đại chiến qua đi, như cũ vật quy nguyên chủ, rơi vào binh gia trong tay. Những năm gần đây binh gia nghiên cứu bảo đồ, chắc hẳn thu hoạch không cạn, trước mắt chiến trận uy lực càng hơn năm đó, nên chính là xuất từ tấm bảo đồ này. Thưởng thức quý thưởng thức, Phương Đấu vẫn là phải toàn lực xuất thủ, không năng thủ bên dưới lưu tình. Thân ở trong trận, bốn phương tám hướng trên mặt biển, ngưng tụ từng cây phóng lên tận trời sát khí trụ, đây là mấy triệu tinh binh biến thành, không giờ khắc nào không tại di động. Phương Đấu có thể nhìn thấy, rất nhiều người tu hành đều tại né tránh sát khí trụ, nhưng bởi vì nhân số đông đảo, càng có thực lực thấp người né tránh không ra, bị cuốn vào trong đó. Một khi có người tu hành bị cuốn vào sát khí trụ, liền vang lên kim qua thiết mã, tứ phía mai phục tiếng la giết, trong chớp mắt huyết quang toát ra, người đã không có. Đây cũng là binh gia chiến trận uy lực, không chỗ không phải sắc cơ, phóng tầm mắt nhìn tới đều là tử lộ. Đông Nam đạo chủ chỉ có tụ tập lực lượng, giết xuyên chiến trận một con đường. Hải ngoại người tu hành cũng không phải không có người sáng suốt, nhìn ra binh gia chiến trận thiếu hụt, mấy triệu tinh binh nhìn như dọa người, kỳ thực là binh gia nội tình không sâu, thiếu khuyết cao tầng cường giả bố trí, mới không thể không dựa vào phạm nhân tham chiến. Dưới mắt sát trận mặc dù lợi hại, nhưng chỉ cần bọn hắn giết xuyên chiến trận, đem trận cước nhiễu loạn, mấy triệu tinh binh chính là thủ hạ bọn hắn dê đợi làm thịt. Không sai, đúng là nên như thế. Phương Đấu gật gật đầu, trung quanh có 7-8 đầu sát khí trụ tụ lại mà đến, muốn đem hắn quyển trong đó. Đối mặt hung hiểm đột kích, trung quanh những người tu hành riêng phần mình tản ra, chuyên tâm ứng phó trung quanh sát cơ. Phương Đấu bên này trầm thấp nhìn mấy lần, đưa tay đánh ra nguyên tử thần quang, từng vòng vầng sáng như gợn sóng tràn ra, nhìn như nhu hòa vô lực, lại ngăn trở sát khí trụ, khiến cho không thể tới gần người. A! Từ trung quanh sát khí trụ bên trong truyền đến thanh âm kinh ngạc, hiển nhiên là binh gia cường giả giật mình. Phương Đấu có thể kết luận, trận này thật lớn trong chiến trận, tối thiểu có 2 chữ số binh gia chân nhân tọa trấn, dù sao có mấy triệu quy mô tinh binh, cần cao thủ ở giữa chỉ huy. Rất hiển nhiên, đối diện binh gia chân nhân, đối phương đấu rất là kinh ngạc. Sau một khắc, sát khí trụ số lượng tăng gấp 10 lần, hướng phía Phương Đấu tụ lại mà đến. Khá lắm, đây là đem hắn xem như trọng điểm đến tiến công. Trên thực tế cũng không quá đáng, Phương Đấu tốt xấu là Đông Nam đạo này người dẫn đầu, nếu là giết hắn, Đông Nam đạo mấy vạn trên biển người tu hành rắn mất đầu, cung cấp mất đi chiến lược. Đến hay lắm. Phương Đấu hai tay khép lại, nguyên tử thần quang biến thành bằng sáng, bỗng nhiên lồi ra răng cưa, ở bên cạnh hắn từng vòng phóng xạ ra đi, cắm sâu nhập sát khí trụ bên trong. Trong chớp mắt, đầy thiên đô là huyết vũ, trong chiến trận tinh binh bọn họ, đối mặt nguyên tử thần quang giết chóc, chỗ nào có thể ngăn cản được, nhao nhao mất mạng. Thô sơ giản lược đoán chừng, vẹn vẹn lần này, liền có trên vạn người mệnh bị mất. Vị kia phụ trách chỉ huy binh gia chân nhân, kêu lên sợ hãi, nguyên tử thần quang, ngươi là trời dạ xoa. Nguyên lai, binh gia cũng nhận được tình báo, hướng Đông Nam đạo chủ, chính là gần đây quật khởi trời dạ xoa, tốt làm nguyên tử thần quang cùng linh mễ thần thông. Khá lắm trời dạ xoa, lần này giết ngươi, chính đạo gây đi một tay, ta chính là chết cũng đáng. Binh gia chân nhân quyết định, thao túng cực hạn sát khí trụ, tại trên biển rộng mênh mông, hình thành cùng loại mánh hổ hạ sơn đồ án, hướng Phương Đấu bổ nhào tới. Đập vào mặt sát khí không gì sánh được quen thuộc, thật sự là bạch hổ hàm thi hình lực lượng bản nguyên. Phương Đấu cười, chỉ một ngón tay, nguyên tử thần quang đột nhiên biến hóa, từ răng cưa vòng hình dạng, trong nháy mắt biến thành một đám trùng sáng, hướng phía binh gia chân nhân đâm tới. Lấy ánh sáng làm kiếm, đây là Phương Đấu bén nhọn nhất sát chiêu, trung quanh nhiệt độ sát na giảm xuống mấy phần. Ngao, sát khí trụ quần quần mà đến, kéo theo tiếng gió quét cuồng, tựa hồ là một đầu thôn vệ thiên địa ác hổ phát ra gào thét. Đúng vào lúc này, nguyên tử thần quang như lợi kiếm bay ra, thuận miệng to như chậu máu, quả quyết đâm vào mánh hổ thể nội. Ầm ầm, trung quanh hải vực đống nhiên chấn động, ác chiến bên trong tu sĩ chính đạo cùng binh gia phát giác được, dưới chân nước biển bắt đầu sóng gió nổi lên, hiển nhiên thu đến dư ba ảnh hưởng. Nhưng gặp giữa không trung mánh hổ dễ rủa bay nào, nguyên tử thần quang như ẩn như hiện, hiển nhiên ác chiến đến thời khắc mấu chốt. Hồi lâu sau, binh gia chân nhân quát to một tiếng, lại không nửa điểm âm thanh. Mánh hổ tiêu tán theo, sát khí trụ từng cây dập tắt, Phương Đấu bóng lưng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Biển rộng mênh mông, nguyên bản bị ngăn cách ánh mắt, rốt cục ở trước mặt mọi người trở nên tình lãng. Giờ khắc này, binh gia chiến trận cáo phá, tuyệt địa biến thành đường cái. Không cần tại phàm nhân trên thân lãng phí thời gian, lập tức đi binh gia đại bản doanh, cùng mặt khác đồng đạo tụ hợp. Binh gia người tu hành hoặc chết hoặc trốn, còn lại đều là phàm nhân tinh binh, có chính đạo người tu hành không cam lòng đồng bạn tử thương, muốn xuống tay với bọn họ cho hả giận, lại bị Phương Đấu quát bảo ngưng lại. Tám đạo đều xuất hiện, chúng ta đã coi như là rất lại phía sau, đừng để mặt khác đồng đạo tiêu hóa. Phương Đấu trận chiến này ở trong, là đánh tan chiến trận trụ cột bức vàng, ở trước mặt mọi người hy vọng càng hơn, giờ phút này hắn nói chuyện không người dám phản đối, cho nên chính đạo những người tu hành đều từ bỏ khó xử phàm nhân ý nghĩ. Xuất phát. Chương 1539, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 1539, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Binh Lâm thành hạ. Lần này gặp phải Binh Lâm, ngược lại là binh gia bản thân, từng cái tin tức xấu bốn phương tám hướng chuyển đến. Chính đạo phân tám đạo đến đây, từ tám cái phương hướng theo thứ tự tới gần, binh gia gặp chiêu phá chiêu, cũng chia là tám cái trận địa phòng thủ, phái ra đại lượng nhân thủ kết trận tự vệ. Nhưng là, chính đạo thế công mãnh liệt, vượt qua binh gia tưởng tượng. Kỳ Chu chân nhân dẫn đầu đột phá, giết đến thây ngang khắp đồng, toàn bộ hải vực đều tung bay đầy thi thể, cái thứ nhất tới gần binh gia đại bản doanh bên ngoài. Tiếp lấy, Nhạc Tôn, Càn Bối chân nhân đùn đùn kéo đến, mang theo chính đạo tinh binh cường tướng tiếp cận. Trời dạ xoa đâu? Nhạc Tôn có chút kỳ quái, lấy Phương Đấu bản lĩnh, làm sao có thể so với bọn hắn chế hơn. Kỳ Chu chân nhân nghĩ nghĩ, cũng hiểu, chính mình huynh đệ kết nghĩa, dù sao cũng là mới đến, uy vọng không sâu, không tốt thúc dục quá mau, cho nên mới sẽ chỉ hoãn thời gian. Vẫn là chờ một chút đi. Kỳ Chu chân nhân khám phá không nói toạn, huyền chuyển thuyết phục Nhạc Tôn bọn người. Tới. Vừa dứt lời, liền có người nhìn thấy Phương Đấu một nhóm trùng trùng điệp từ hướng đông nam chạy đến, mà lại nhân số không thấy quá nhiều hao tổn. Chật chật. Trung binh nhân vật đứng đầu thấy thế lấy làm kỳ, bọn hắn mặc dù giết xuyên binh ra chiến trận, lại hao tổn rất nhiều nhân thủ, mắt thấy Phương Đấu khoan thai tới chậm, lại bảo trụ rất nhiều dưới trướng người tu hành tính mệnh. Xem ra hôm nay giả xoa cũng không phải là trong tưởng tượng vô tình lãnh gốc, đối với đồng đạo rất chiếu cố. Huynh trưởng, ta đến chậm. Phương Đấu cách xa xa, hướng Kỳ Chu chân nhân chắp tay hành lễ, một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng. Không tính là mượn, chúng ta cũng vừa đến. Kỳ Chu chân nhân cởi mở cười nói, bên cạnh Nhạc Tôn, Càn Bối chân nhân cả đám cũng đều liên tục gật đầu. Mặc dù trên đường đi hao tổn không ít đồng đạo, nhưng đi đến nơi này, tám đạo nhân mã cộng lại vẫn có 100. Không nhiều, trải rộng ra hơn 1000 dặm hải vực đều tại trong khống chế. Nơi đây là binh gia đại bản doanh, trong ngày thường nhân cường mã tráng, giờ phút này lại có vẻ điều hữu không gì sánh được. Tiến đến ngăn cản tám đạo nhân mã nhân thủ, đã là binh gia có thể điều động bên ngoài lực lượng, lần này đã hao tổn hầu như không còn, còn lại chính là binh gia còn sót lại nhân thủ. Vinh con, còn không mau đi ra gặp mặt. Kỳ Chu chân nhân một thân hét lớn, toàn bộ hải vực quanh quần thanh âm của hắn, cử động lần này không thể nghi ngờ là đối với binh gia tuyên chiến bắt đầu. Chính đạo đông đảo những người tu hành, nhìn như bình thản, kỳ thực nhìn chằm chằm binh gia đại bản doanh chỗ hòn đảo, bọn hắn có thể cảm ứng được, binh gia cũng không rút đi, tất cả nhân mã đều co đầu rút cổ ở trên đảo. Kỳ Chu chân nhân, các ngươi chính đạo đại gia quan lâm, tới tìm ta binh gia có gì muốn làm? Ầm ầm. Mảnh này quần đảo nhỏ bên trên, từng đạo lưu quang phóng lên tận trời, binh gia đông đảo cao tầng dần dần hiện thân, nhưng Kỳ Chu chân nhân cũng không nhìn nhiều mấy điểm, chính chủ nhân còn chưa tới. Ngao. Một tiếng hổ gầm phóng lên tận trời, cùng phong bốn phương tám hướng thổi tới, toàn bộ hải vực cũng bắt đầu rung chuyển. Thật nặng sát khí. Phương Đấu từ quen thuộc bạch hổ sát khí, liền có thể kết luận là binh con xuất hiện. Quả nhiên, binh con từ trên trời mà lên, xuất hiện ở trước mặt mọi người, hậu phương đông đảo binh gia cao tầng đồng loạt tiến lên, bảo vệ ở hai bên người hắn hai bên. Binh con, không cần nói nhảm nhiều lời, chúng ta tới ý ngươi sớm đã rõ ràng. Kỳ Chu chân nhân lạnh nhạt nói ra, giao ra lục địa tới kiếm tiên, chuyện hôm nay còn có hòa giải chỗ trống. Kỳ Chu chân nhân, nói lời này, chính ngươi tin sao? Binh đạn đạn ống tay áo, hứng hờ nói ra, kiếm tiên sự tình, bất quá là các ngươi nổi lên ngụy trang, ta giao cho không giao, có thể thay đổi dưới mắt tình huống mảy may sao? Quả nhiên, song phương đều là lão hồ ly, giao phong vài câu, liền biết đối phương thái độ. Kỳ Chu chân nhân cười, kiếm tiên nói trọng yếu cũng trọng yếu, dù sao cũng là cấp chủ làm cho sai khiến, nhưng nói không trọng yếu, cũng thật không quá quan trọng. Biển rộng minh ngông, chính đạo tà đạo song phương đều cùng có ăn ý, liên thủ rào sát tu hành phi kiếm tồn tại, trải qua nhiều năm như vậy, sớm đã hủy kiếm tiên tồn tại căn cơ. Từ lục địa mà đến kiếm tiên, coi như lợi hại hơn nữa, cũng là kẻ ngoại lai, ở trên biển một bàn tay không vô nên tiếng, khó thành khí hậu. Giết cùng không giết, đều tại bọn hắn trong phạm vi không chế, sớm đi ăn chút đều không có cái gì quan trọng. Duy chỉ có là binh gia, đã thành họa lớn trong lòng, trở thành trên biển tu hành giới toàn thể công địch. Phương Đấu trên đường đi, nghe bên người đông đảo người tu hành phàn nàn, cũng hơi minh bạch binh gia tình cảnh bây giờ. Binh gia từ lục địa đi vào trên biển, dựa vào độc môn tuyệt kỹ, biên luyện tinh binh, tốt dùng trận pháp, am hiểu nhất lấy yếu thắng mạnh, tăng thêm kỷ luật nghiêm minh, rất nhanh liền đánh xuống trên biển nửa giang sơn. Nếu là binh gia giống môn phái khác bình thường, tích cực dung nhập trên biển tu hành giới, trải qua mấy đời đằng sau, cũng là có thể trở thành tu hành giới một thành viên. Nhưng là, binh gia từ đầu đến cuối cất nằm gai nếm mật, ngóc đầu trở lại tâm tư, đem hải ngoại xem như phát triển thế lực căn cứ, chưa bao giờ có ở đây cắm rễ ý tứ. Kể từ đó, binh gia nhất định bị chính đạo người tu hành cử thị, coi là dị loại. Từ thực lực phương diện cân nhắc, binh gia xem như dị loại, so môn phái mạnh nhất càng hơn mấy phần, đơn độc cái nào mấy cái môn phái, đều không có đối kháng binh gia năng lực. Lần này vừa lúc mà gặp, cấp chủ làm cho đem chính đạo người tu hành tụ tập cùng một chỗ. Kỳ Chu chân nhân các loại nhân vật đứng đầu, rất nhanh liền nghĩ đến, thừa dịp này càn quét binh gia. Song phương đều lòng dạ biết rõ, cái gọi là kiếm tiên, chỉ là một cái lấy cớ. Chính như binh con nói tới, coi như bọn hắn giao ra kiếm tiên, chính đạo cũng sẽ coi là không thấy, tiếp tục hủy diệt binh gia. Từ vừa mới bắt đầu, trận này ngươi chết ta sống đại chiến, liền không khả năng hòa bình kết thúc. Huynh trưởng, binh gia chiến trận lợi hại, am hiểu lấy yếu cực mạnh, nhất định phải coi chừng. Phương Đấu thấp giọng cùng Kỳ Chu chân nhân nói ra, càng quan trọng hơn bạch hổ hàm thi hình hắn không nói, đây là binh gia át chủ bài cuối cùng, chính mình vô vị làm ác nhân. Bạch hổ hàm thi hình, xem như binh gia chiến trận vẽ rồng điểm mắt bảo vật, một khi sử xuất, bất luận cái gì trận pháp đều sẽ hóa mục nát thành thần kỳ, phát huy ra chém giết tiên nhân uy năng. Kỳ Chu chân nhân cũng gật đầu, không sai, nhất định phải coi chừng. Lúc trước tám đạo tiến công, binh gia phái ra 3 lượng chân nhân, phối hợp mấy triệu tinh binh bày trận, có thể ngăn cản bọn hắn mấy vạn người tu hành công kích, trong đó chỗ kỳ diệu đều viễn siêu tưởng tượng. Trước mắt là binh gia đại bản doanh, cao thủ đông đảo, binh con bản nhân tọa trấn nơi này, thập kiệt hơn phân nửa ở đây, các cao tầng khác cũng đều nhiều vô số kể. Như vậy quy mô nếu có thể kết trận, chắc chắn phát huy kinh thiên động địa uy lực, chính là chính đạo đội hình như vậy, cũng có lật thuyền trong mương nguy hiểm. Nhạc Tôn, Càn Bối chân nhân các loại nhân vật đứng đầu, đồng dạng nghĩ đến khả năng này, lần lượt cùng Kỳ Chu chân nhân giao lưu, đàm luận muốn hay không sớm làm ra tay, xáo trộn đối phương trận ước, khiến cho không có khả năng bày trận. Nhưng là, binh con sớm đã xem thấu dụng tâm của bọn hắn, ha ha cười to nói, ngươi cho rằng ta biết bày trận? Chẳng lẽ không đúng sao? Mọi người ở đây phải sợ hãi quái lạ thời điểm, binh con nói ra thật là ý nghĩ, tỉnh lại đi, binh gia hôm nay không bày trận, chỉ muốn mời các ngươi đi một nơi. Chính đạo xôn xao, đây là ý gì, chẳng lẽ muốn đưa bọn hắn xuống đất phủ? Quá phết lối, không thấy được chúng ta người chính đạo nhiều không, nói chuyện còn như thế có khí phách, muốn chết. Binh con, ngươi còn có tài năng gì, đều xuất ra đi, thừa dịp hiện tại còn kịp. Kỳ Chu chân nhân từ tốn nói. Chương 1540, ngoài ý muốn chương 1540, ngoài ý muốn Kỳ Chu chân nhân dám nói thế với, tự nhiên có lực lượng tại, phía sau hắn nhân vật đứng đầu đạt hai chữ số, càng nắm chắc hơn lấy vạn kế trên biển người tu hành đi theo. Khổng lồ như vậy lực lượng, không đâu địch nổi, có thể phá hủy trước mặt hết thể trở ngại. Hắn đã sớm đem binh ra bí pháp, chiến trận các loại nhân tố tính toán ở bên trong, coi như ngoại ý muốn nổi lên tình huống, cũng tại khống chế phạm vi bên trong. Cho nên, coi như binh con cố lộng huyền hư, cũng không có gì. Binh con vô vô hai tay, như vậy biến tốt. Bên cạnh hắn binh ra các cao tầng, bao quát lưu khởi ở bên trong, lại dừng ở nguyên địa, không thấy giao thoa phương vị, bố trí trận pháp dấu hiệu. Lần này, Kỳ Chu chân nhân giật mình, đối phương không kết trận, chẳng lẽ liền muốn như thế động thủ, cũng không phải muốn chết ta. Phương đầu nhíu mày, hẳn là. Binh con hai tay phát lực, phía sau lưng kéo căng, truyền đến một tiếng tiếng hổ gầm. Quả nhiên, Phương Đấu ánh mắt lấm liệt, bạch hổ hàm thi hình, liền giấu ở đối phương phía sau lưng, binh gia nhất mạch tương thừa, ngay cả dấu đồ vật địa phương đều không cải biến. Binh gia bí bảo. Kỳ Chu chân nhân đem hai viên thuyền nhỏ, cúc ngầm lòng bàn tay, mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thực cảnh giới cực kỳ. Hắn sớm đã tính ra, binh gia có một kiện cực kỳ lợi hại bí bảo, uy năng kinh người, đủ để uy hiếp thuần dương tồn tại, chỉ là một mực không thể dò thăm cụ thể tình hình. Dưới mắt binh gia ở vào nguy vong thời khắc, binh con sắp thi triển bí bảo này, sau đó chắc chắn là thảm liệt cực kỳ giao chiến. Tranh quốc giang sơn nhập chiến đồ. Binh con nhẹ nhàng ngâm tụng, phía sau lóe ra một đạo bạch hổ hư ảnh, phi tốc bành trướng thành sơn nhạc bộ dáng. Đầu này giữ tợn mãnh hổ, miệng ngậm thi thể, đầy dây đều là bức người sát khí, vẹn vẹn hướng quét mắt nhìn một phía, vô số người dùng mình một cái. Như vậy sát khí, thật muốn kết trận, sẽ có bao nhiêu tử thương? Chính đạo đám người thấy thế, đều kiên kỵ, binh gia thần thông lấy sát khí làm chủ, như vậy uy mãnh sát khí, vạn nhất lợi dụng tại trên trận pháp, uy lực so bát đạo lúc trước gặp phải chiến trận, đơn giản không thể so sánh nổi. Không nghĩ tới, binh gia còn có như vậy át chủ bài, khó trách binh con đối mặt đại quân ác cảnh, như cũng không vội bất loạn. Chưa hẳn a. Phương Đấu nhìn ra, bạch hổ hàm thi hình lộ ra sát khí, vẻn vẹn chín châu mất sợi lông, binh con thi triển bảo vật này, không phải là vì giết địch chiêu số, mà là có mưu đồ khác. Chớ khẩn trương, cho các ngươi mở ra một cánh cửa mà thôi. Binh con nhìn ra đám người lo nghĩ, ha ha cười, theo đỉnh đầu đưa tay, tựa hồ bắt lấy nhìn không thấy chốt cửa, nhẹ nhàng ra bên ngoài kéo một phát. Hoa rồi. Khổng lồ mãnh hổ ngao ô một tiếng, đầu nhập binh con bàn tay, nguyên bản không không một vật không trùng, rất nhanh bị kéo ra một cánh cửa, phía sau là u ám hoàn toàn mới thiên địa. Đây là Kỳ Chu chân nhân thân thể chấn động, xuyên thấu qua cánh cửa này, nhìn thấy phía sau tình cảnh, có chút hoài nghi mình hai mắt. Phương Đấu chú ý tới, Nhạc Tôn, Càn Bối chân nhân các loại, rất nhiều cổ chân nhân đều lộ ra đồng dạng biểu lộ, hiển nhiên đối với nơi này cũng không lạ lắm. Duy chỉ có là Phương Đấu, đối với vùng thế giới kia hoàn toàn không có ấn tượng, có lẽ đây là thuộc về hải ngoại người tu hành cộng đồng bí mật. Binh con, ngươi lại như thế nào làm được? Kỳ Chu chân nhân hơi kiềm chế tâm thần, chính là hỏi thăm binh con. Binh con cười thần bí, hỏi ngược lại, ngươi cho rằng ta binh gia ở chỗ này cắm rễ nhiều năm là vì cái gì? Không đợi Kỳ Chu chân nhân trả lời, hắn cao giọng nói ra, cướp chủ ngay tại trước mặt, vì sao các ngươi không đi qua bài kiến? Cái gì? Phương Đấu thân thể chấn động, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao đám người thần kỳ kinh ngạc, bởi vì Kỳ Chu chân nhân bọn hắn từng đi qua, là ở chỗ này gặp qua cướp chủ. Hải Thiên cực kỳ, không ngừng tăng trước, cướp chủ ẩn cư chi địa, cũng là hải ngoại tu hành giới thánh địa. Thế nhưng là, binh con vì sao muốn mở ra thông hướng nơi nào thông đạo? Phương Đấu bách tư không hiểu được, người chính đạo nhiều thế chúng, binh gia vốn cũng không có thể đối đầu, lần này càng đả thông tiến về cướp chủ chỗ thông đạo, đây không phải dẫn sói vào nhà sao? Cấp chủ, hay là hải ngoại trong giới tu hành, duy nhất thuần dương tồn tại, càng là chính đạo núi dựa lớn. Một khi cấp chủ gia nhập chiến trường, binh gia chỉ có diệt vong một đường, không có lựa chọn nào khác. Điên rồi, đúng là điên. Phương Đấu đang nghĩ ngợi, bên hai đột nhiên truyền đến thanh âm rất nhỏ, Phương Kiếm Tiên, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Câu nói này, như là một đoàn tiếng sấm, chấn động đến Phương Đấu đáy lòng run rẩy, chuyện gì xảy ra? Đừng hoảng hốt, chỉ có ngươi có thể nghe thấy, ta là binh con. Phương Đấu ngẩng đầu, đã thấy đến binh con ánh mắt, tựa hồ trong lúc lơ đãng quét mắt nhìn hắn một cái. Hiện nhiên là nghiệm chứng câu nói mới vừa rồi kia thật giả. Ngươi muốn làm gì? Phương Đấu đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp điểm tên chủ đề, hẳn là binh con muốn bại lộ thân phận của hắn, mượn cơ hội dẫn phát trong chính đạo hồng, cho binh gia tuyệt địa lật bản cơ hội. Ân, có nhiều khả năng. Phương Kiếm Tiên, binh gia cùng Nhiếp Khúc Sơn đến hải ngoại, đều có tương tự mục tiêu, có thể liên thủ. Liên thủ, liên cái gì tay? Phương Đấu trong lòng cổ quái, lại nghe được binh con nói ra, thuần dương kiếm tiên huyền bí, ngay tại cướp trong tay phải. Nghe câu nói này, Phương Đấu lắc đầu, ngươi muốn họa thủy đồng dẫn, cũng phải ta tin a. Trên biển tu hành giới, tất cả khắc chế kiếm tiên pháp bảo đều đến từ cấp trong tay phải, chẳng lẽ ngươi không muốn tìm tòi hư thực à? Phương Đấu nội tâm kịch chấn, tựa hồ bị một truy đập trúng, hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu? Cấp chủ giải khắc chế kiếm tiên pháp bảo, hiển nhiên đối với kiếm tiên vô cùng có xâm nhập hiểu rõ, trong đó rất có khả nghi, có câu nói nói hay lắm, hiểu rõ nhất ngươi không phải bằng hữu, mà là địch nhân. Binh tí nhất câu nói, liền đả động Phương Đấu nội tâm, hắn bắt đầu ý động. Các ngươi không đến, ta đi trước. Binh con tách ra cùng Phương Đấu tự mình nói chuyện với nhau, quay đầu đối với Kỳ Chu chân nhân nói vài câu, liền quay người lại xâm nhập trong thế giới phía sau cửa. Các cao tầng khác bọn họ cũng đều nhao nhao theo phía trước, nghĩa vô phản cố xâm nhập vùng thế giới kia. Giỏi tính toán, Kỳ Chu chân nhân kịp phản ứng, binh ra cử động lần này chính là lấy lui làm tiến, chủ động xâm nhập cấp chủ trước mặt, để chính đạo một đoàn người tính toán thất bại. Dù sao, lần này chính đạo quy mô sầm lớn, chính là cất tư tâm, muốn tiếp cận đổ diệt binh ra. Đây là không ra gì hành vi, một khi phơi trần cho thiên hạ, chính đạo bên này dù sao cũng hơi không tiện. Kỳ Chu, làm sao bây giờ? Nhạc Tôn cùng Càn Bối chân nhân nhao nhao xem ra, tìm kiếm ý kiến của hắn. Kỳ Chu chân nhân còn chưa mở miệng, liền gặp được Phương Đấu siêu một tiếng, bóng lưng đầu nhập phía sau cửa. Đây cũng quá nhanh. Kỳ Chu chân nhân nghĩ thầm, vị này nghĩa đệ cũng quá xúc động, sau một khắc, đã thấy đến môn hộ bắt đầu đóng lại. Không tốt. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, cánh cửa này là binh con mở ra, đối phương có thể tự có đóng lại. Binh gia đến tột cùng đang làm gì? Kỳ Chu chân nhân đám người không nghĩ ra, chẳng lẽ binh gia muốn tự sát, mới tìm lên cấp chủ? Chính đạo bên này, Thiên Dạ Xoa dẫn đầu xâm nhập, mắt thấy môn hộ chậm rãi đóng lại, những người còn lại cũng gấp. Các vị, chúng ta có đi hay không? Thiên Dạ Xoa lẻ loi một mình, chưa chắc là binh gia đám người đối thủ, nhất định phải nhanh viện trợ chi. Đừng nóng nội, chúng ta có cái này. Kỳ Chu chân nhân bọn người, liên đối đông đảo cổ chân nhân, từ trên thân lấy ra vỏ cây mặt nạ, chính là câu thông không ngừng tăng môi giới, phàm là nhân vật có mặt mũi, đều là mỗi người một phần. Môn hộ là binh con mở ra, bọn hắn không dám tùy tiện xâm nhập, chỉ tín nhiệm cấp chủ ban thưởng mặt nạ. Chương 1541, cấp chủ chương 1541, cấp chủ các vị, binh ra từ sông tử lộ, đây là tuyệt hảo cơ hội. Kỳ Chu chân nhân đeo lên mặt nạ trước, hướng bên người đồng đạo nói ra. Cấp chủ tuyên bố đại nghĩa, tất nhiên sẽ ủng hộ chúng ta, càn quét làm hại binh ra. Nói đi, hắn đeo lên mặt nạ, thân thể đột nhiên xoay tròn biến mất không còn tăm tích. Nhạc Tôn, Càn Bối chân nhân dần dần đeo lên mặt nạ, biến mất ở trên mặt biển. Nhưng là, có được mặt nạ người, cuối cùng chỉ ở số ít, ở đây 100,000 người tu hành, chỉ chiếm theo trong đó 1/1000, còn lại tuyệt đại đa số người tu hành lưu tại hải vực mênh mông bên trên. Trình độ nào đó nói, binh gia cử động lần này suy yếu chính đạo lực lượng. Nhưng là, chính đạo có thể bởi theo người tu hành, đều là nhân vật đứng đầu, cổ chân nhân đều là nhân vật cường hãn. Nơi này Phương Đấu nhìn khắp bốn phía, vùng thiên địa này liền giống bị vùng đất bị vứt bỏ, u ám một mảnh, thương cùng mặt biển đều là thảm đạm không ánh sáng màu sắc. Tới. Binh con thanh âm từ vang lên bên hai, nhắc nhở hắn thời khắc này tình huống. Phương Tiên Kiếm, thừa dịp hiện tại, khôi phục ngươi diện mục thật sự đi. Binh con khẽ cười nói, chờ một lúc gặp thủ, ngươi nhất định phải là Lục Địa Kiếm Tiên Phương Đấu, mà không phải Thiên Dạ Xoa. Phương Đấu trong nháy mắt sáng tỏ, nhẹ gật đầu, đưa tay chiều hư không một chảo, trong chốc lát, cả tòa Câu Khúc Sơn từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm rơi vào mặt biển. Núi cao nặng nề, nhập vào mặt biển ba tấc, chợt lơ lửng không hướng chìm xuống. Sư phụ, Tu Thiên Tứ, Phương Ngọc Kinh, Hồng Loan các loại một đám đệ tử, tính cả Kim Điển Giao, Công Đức Tìm Phương Lô, có thể lại thấy ánh mặt trời, nhưng nhìn thấy trước mắt hôi bại thiên địa, lại có chút kinh nghi. Các đồ đệ, chờ một lúc có một trận ác chiến, đều chuẩn bị sẵn sàng. Phương Đấu biết rõ, lần này một khi đạp vào thuyền đặc, lại xuống đến liền không khả năng. Trước có cấp chủ, sau có Kỳ Chu chân nhân các loại nhân vật đứng đầu, thế tất yếu kinh lịch một trận ác chiến. Nhưng là, binh con nói tới, Thuần Dương kiếm tiên truyền thừa, ngay tại cấp trong tay phải, cái này dụ hoặc quá lớn, để Phương Đấu không thể không tâm động, lựa chọn cùng đối phương liên thủ. Tiên kiếm. Phương Đấu bàn tay khẽ quấn, tiên kiếm lúc này bay ra, ánh sáng bốn phía, bao lấy toàn thân hắn, ngay cả diện mục thật sự cũng không nhìn thấy rõ. Tốt xấu nghĩ ra một trận, chờ một lúc sử dụng bạo lực, có chút xấu hổ, dạng này che khuất khuôn mặt đã tốt lắm rồi. Xoát xoát xoát. Một lát sau, Kỳ Chu chân nhân mang theo vỏ cây mặt nạ, xuất hiện tại bình con đám người trước mặt. Các ngươi bình ra muốn làm cái gì? Kỳ Chu chân nhân vừa rơi xuống chân, liền lớn tiếng chất vấn, lập tức phát hiện không đúng, huynh đệ kết nghĩa đâu? Còn có, bình con bọn người bên người, lại thêm ra mấy cái chưa từng thấy qua khuôn mặt xa lạ. Lục Địa Kiếm Tiên. Kỳ Chu chân nhân nội tâm kinh hãi, vốn là muốn gán tội cho người khác, không nghĩ tới đã là thật, binh gia cùng Lục Địa Kiếm Tiên có cấu kết. Hắn lập tức cười, đây không phải vừa bạn sao, binh gia tính cả kiếm tiên xuất hiện thái kiếp chủ trước mặt, ngồi vững tội danh, đã cách cái chết không xa. Không đối. Kỳ Chu chân nhân nhìn khắp bốn phía, từ đầu đến cuối tìm không thấy Thiên Dạ Xoa hạ lạc, nội tâm chìm xuống. Các ngươi, đem ta nghĩa đệ thế nào? Hảo đại ca, ta ngay tại trước mặt ngươi. Phương Đấu lần này thi triển tiên kiếm, một thân khí cơ so sánh lúc trước, đơn giản phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, coi như mặt kề mặt cũng không nhận ra được. Nhưng là, hắn tử Kỳ Chu chân nhân trong giọng nói nghe ra, vị này tiện nghi đại ca, vẫn còn có chút khẩn trương an nguy của hắn. Hắc hắc. Binh con cướp mở miệng nói, ngươi minh đệ kia cũng là lỗ mãng, lẻ loi một mình xâm nhập, đúng dịp rơi vào chúng ta trong vây công, treo chống mấy hơi thở, liền bị giết, hải cốt không còn. Kỳ Chu chân nhân mí mắt chực nhảy, bên cạnh một vị cổ chân nhân thấp giọng nhắc nhở, Kỳ Chu chân nhân, hoàn toàn chính xác tìm không thấy nửa điểm Thiên Dạ Xoa tung tích, chỉ sợ hung nhiều nhĩ đẳng binh nhà, hôm nay một cái chạy không thoát đi. Kỳ Chu chân nhân nhìn chằm chằm binh con, mỗi chữ mỗi câu nói ra, từ nay về sau, binh gia truyền nhân cùng kiếm tiên bình thường, ở trên biển biến thành chuột chạy qua đường, phàm là ta tại một ngày, đều muốn đem bọn ngươi người chém tận giết tuyệt. Như vậy ác độc mới rủa, hiển nhiên Kỳ Chu chân nhân phẫn nộ tới cực điểm. Binh con cũng không thèm để ý, mà là quay người, đối mặt này tiên địa cuối một đoạn tàn mục, cao lớn như sơn nhạc, so Câu Khúc Sơn cao hơn mấy phần. Cấp chủ, ngươi tâm tâm niệm niệm muốn kiếm tiên, chúng ta mang theo kiếm tiền tới, làm sao không ra? Hồi lâu, từ trước tới giờ không đoạn tang bên trong, truyền đến ấm muội nuốt một câu, sống không cần, giết chết đưa tới. Binh con càng thêm chắc chắn, cấp chủ, các hạ thân là thuần dương, đối phó chỉ là một hai kiếm tiền, còn không phải tiện tay bóp chết, làm sao còn muốn ta xử lý tốt đưa đi? Im ngay, kiếp chủ đức cao vọng trọng, há lại ngươi có thể khinh nhẫn? Nhạc Tôn một tiếng uống, đánh gãy binh con tiếng đều, sau đó Kỷ Chu chân nhân đem người đi lên, binh tướng ra chúng người vây khốn trong đó. Giờ phút này, binh ra một đám cao tầng, liên quan vương đấu xuất lĩnh Câu Khúc Sơn cả nhà, lưng tựa cao lớn Câu Khúc Sơn, cùng chính đạo đám người hình thành thế giằng co. Đại chiến hết sức căng thẳng. Binh con cười cười, hướng vương đấu mắt nhìn, không nói gì, hết thảy đều không nói lời nào. Vương đấu nghĩ thầm, cái này binh con cũng là mạng à, kế hoạch gì cũng không cho, liền muốn chính mình đánh phối hợp, cũng không nhìn một chút nơi này là tình huống như thế nào. Hắn lúc trước lấy thiên dạ xoa thân phận, cùng Kỳ Chu chân nhân tiếp xúc qua, biết đám này chính đạo nhân vật đứng đầu, đều có một bản lĩnh quá cứng thực lực. Chí ít Kỳ Chu chân nhân vị này tiện nghi đại ca, phương đấu coi như thi triển tiên kiếm, cũng muốn coi chừng ứng đối, một khi cho đối phương thi triển thuyền nhỏ, ngay cả hắn đều muốn quá sức uống một bầu. Trước mặt nhiều như vậy cường địch, đầu tiên muốn lo liệu xong, sau đó lại đi đối phó cấp chủ, thấy thế nào đều phần thắng không lớn. Không có cách nào khác, đã lên phải thuyền giặc, đành phải kiên trì đi xuống. Phương đấu suy nghĩ cùng một chỗ, trên tay kiếm quang tỏa ra ánh sáng chói lọi, tu thiên tứ, phương ngọc kinh hai cái tiên kiếm, tựa hồ sinh ra cộng minh, trong chốc lát kiếm quang phóng lên tận trời, đem chúng quanh u ám cách ra không ít. Ba vị kiếm tiên, Kỳ Chu chân nhân liễu lơi không thôi, đơn độc binh ra, có thể là Câu Khúc Sơn ba tôn kiếm tiên, hắn đều có lòng tin cầm xuống, nhưng cả hai liên thủ, độ khó thẳng tắp lên cao, mang đến to lớn biến số. Nô, thú vị. Cấp chủ thanh âm đột nhiên vang lên, hiển nhiên là nhìn thấy Câu Khúc Sơn một môn rực rỡ hào quang, khó được mở miệng. Nguyên bản, Kỳ Chu chân nhân các loại chính đạo cùng binh ra giằng co, cấp chủ không có chút nào nhúng tay ý tứ, hết lần này tới lần khác kiếm tiên xuất thủ, hắn có phản ứng. Quả thật như là truyền ngôn giảng, cấp chủ nhãn bên trong chỉ có kiếm tiên. Phương đấu đem tiên kiếm nằm ngang ở trước mặt, chiếu bất đoạn tam tới gần mấy bước, thần bí cấp chủ, thuần dương kiếm tiên truyền thừa hy vọng, đều ký thác vào trước mắt. Lục điệu tới kiếm tiên. Cấp chủ phát ra một tiếng kéo dài thở dài, tựa hồ xuyên thấu ngàn năm tịch mịch, làm cho tất cả mọi người nội tâm dâng lên phiền muộn. Ngươi đến từ trên lục điệu Tây Nam đi. Phương đấu trong lòng giật mình, đối phương lại biết thuộc chúng kiếm tiên, xem ra cũng không phải là ngoại giới suy nghĩ bình thường, chưa bao giờ đặt chân ngoại giới nửa bước. Đoán sai, ta không phải thuộc chúng kiếm tiên. Trong chớp mắt, Phương đấu liền nghĩ minh bạch, đương kim trên đời kiếm tu lưu truyền, chỉ còn lại có lục địa hướng Tây Nam một chi, những năm gần đây không ngừng có kiếm tu ra biển, tám thành là tìm kiếm thượng cổ truyền thừa mà đến, cho cấp chủ trên lục địa tin tức. Chương 1542, xâm nhập chương 1542, xâm nhập không phải Tây Nam mà đến, không có khả năng. Cấp chủ rất là chắc chắn, trầm mặc một lát, sau đó kêu lên sợ hãi, đúng là thật, ngươi là lai lịch gì? Nguyên lai, trầm mặc một lát, hắn suy tính Phương đấu tồn tại, trống rỗng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Hắn thân ở không ngừng tăng bên trong, nhưng cũng biết ngoại giới tình hình, trên biển kiếm tu tuyệt tích, cho dù ở trên lục địa, cũng chỉ có hướng Tây Nam thuộc trùng còn có một chi truyền thừa. Những năm gần đây, rất nhiều kiếm tu vượt biển mà đến, ý đồ tìm kiếm thượng cổ kiếm tiên thất lạc truyền thừa, đều bị cấp chủ phái người dần dần diệt sát. Những kiếm tu này, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng thuộc trùng kiếm tu có quan hệ, cho nên cấp chủ lúc trước rất là chắc chắn, Phương đấu cũng là xuất thân thuộc trùng kiếm tu. Nhưng là, hắn nhưng lại không biết, Phương đấu là tự học thành tài giã lộ, không những không phải thuộc trùng lên tiếng, ngược lại cùng thuộc trùng ba vị kiếm tiên không đội trời chung. Không phải sao? Nhưng cũng không sao. Cấp chủ lạnh lùng nói ra, dù sao là kiếm tiên, giết chết liền tốt. Hắn lập tức lời nói xoay chuyển, ra lệnh, trên biển tu sĩ nghe lệnh, toàn lực chu sát lục địa kiếm tiên, nhưng có trở ngại cản, cùng nhau giết chi. Dưới mắt đến cực điểm, phương đấu các loại nết khúc sơn một môn, liên đối binh ra, hết thể chia làm chu sát đối tượng. Tuân mệnh. Kỳ Chu chân nhân hưng phấn lên, kể từ đó, binh ra đoạn vô sinh lý. Cấp chủ nếu hạ lệnh, chờ một lúc gặp thủ, tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, nhiều như vậy ra một tôn thuần dương làm chỗ dựa, làm sao có thể thua. Động thủ. Kỳ Chu chân nhân vừa dứt lời, trên tay hai viên thuyền nhỏ đồng loạt bay ra, lúc này hắn bất động thanh sắc, hạch thuyền cùng cỏ thuyền dung nhập không khí, tới lui vông ấn, lặng yên không một tiếng động liền đến, phân biệt nhắm ngay binh con cùng phương đấu. Phương đấu vị này tiện nghi đại ca, cái nhìn đại cục rất mạnh, biết binh con cùng phương đấu là nhân vật mấu chốt, quan hệ đến binh gia cùng lục địa kiếm tiên hai phe, nếu có thể sớm diện sát hai người, sự tình liền sớm tiến vào kết cục. Cho nên, hai viên thuyền nhỏ đi tới gần, toàn lực phát động tất sát nhất kích lúc, mới hơi lộ ra vết tích. Vậy mà binh con có chút kinh ngạc, lập tức cười lắc đầu, đưa tay ngăn tại trước mặt, hạch thuyền phá không mà tới. Không khí chung quanh bị xuyên thủng từng vòng gợn sóng giống như gợn sóng. Hảo đại ca nha. Phương đấu cũng là im lặng, ngài hai viên thuyền nhỏ là lợi hại, nhưng cũng phải nhìn đối phương là ai. Hai viên thuyền nhỏ nếu là toàn lực đối phó một người trong đó, có lẽ còn có đắc thủ khả năng, ngươi đồng thời đối địch, phân tán lực lượng, làm sao có thể bất bại. Sau một khắc, tiên kiếm gào thét bay ra, chói hai tiếng xé gió vang vọng bốn phía. Đông. Binh con lòng bàn tay, rỗi ra một viên mũi thương, chính giữa hạch thuyền mũi nhọn, có thể sừng cây kim so với cọng râu, linh đương giòn vàng âm thanh bên trong, nương theo lấy hỏa hòa vàng khắp nơi. Kỳ Chu chân nhân lông mày nhảy một cái, hạch thuyền hướng lên miết lên, đang muốn lướt qua mũi thương, nhưng binh con ứng đối cực nhanh, mũi thương vẽ cái thương hoa, dây đặc lực đạo chuyển đến, đem hạch thuyền một mực cuốn lấy. Lại nhìn Phương Chu bên này, kiếm quang lóe lên, cỏ thuyền lúc này chia hai nửa. Lập tức, chia hai nửa cỏ thuyền, trong lúc đó cỏ khô rối dài, ở chung quấn quanh biên chế, cuối cùng lấp đầy như lúc ban đầu. Về, Kỳ Chu chân nhân biết thất thủ, vội vàng đem hạch thuyền cùng cỏ thuyền thu hoạch, vô luận binh con hay là kiếm tiên thủ lĩnh, thực lực đều không kém hắn, vừa rồi xuất thủ đã thăm dò ra đối phương đại khái bản lĩnh. Phương kiếm tiên, không có thời gian cùng bọn hắn dây dưa, để người phía dưới đối phó bọn hắn, người ta cộng đồng đi gặp cấp chủ. Binh con hướng Phương Đấu gật gật đầu, chào hỏi đứng lên. Phương Đấu cũng đồng ý, quay người nhìn một đám đệ tử, dựa vào Niết Khúc Sơn tạo thành kiếm trận, Kim Tuyến Giao cũng trợ giúp các người, có thể hay không ngăn trở những người này? Tu Thiên Tứ cùng Phương Ngọc Kinh đối mặt hai mắt, đồng loạt gật đầu, sư phụ, chúng ta có thể làm được. Phương Đấu mắt nhìn Hồng Loan, dặn dò, chiếu cố tốt tiểu sư muội. Sư phụ xin yên tâm, tiểu sư muội giao cho chúng ta. Phương Đấu cùng binh con thương lượng một lát, để binh gia cao tầng cũng tiến vào Niết Khúc Sơn, dựa vào động thiên chi lực mới có thể ngăn cản chính đạo người tu hành ưu thế lực lượng. Cũng tốt, ta binh gia động thiên chi lực cũng có thể giúp ngươi một tay. Binh con cũng không chút nào mờ, nếu Phương Đấu bên này dốc hết cơ nghiệp, hắn cũng không thể che giấu. Binh gia nội tình thâm hậu, tự nhiên không thiếu động thiên, lúc này tất cả đều kèm theo đang câu Khúc Sơn bên trên, cùng Niết Khúc Sơn một môn kể vai chiến đấu. Bảy trận. Niết Khúc Sơn bên này, Tu Thiên Tứ cùng Phương Ngọc Kinh tạo thành kiếm trận, Hồng Loan bị đưa vào kiếm trận chỗ sâu, Mỹ Kỳ danh là thủ hộ hải tâm. Lư Khởi đẳng binh nhà thập kiệt, tính cả một đám binh gia các cao tầng, bắt đầu tạo thành binh gia chiến trận. Phương Đấu nhìn ra, bọn hắn bày ra đại trận, chính là binh chủ cờ chắc hẳn trải qua Bạch Hổ Hàm Thi hình gia trì, uy lực xưa đâu bằng nay. Bên trên, Kỳ Chu chân nhân bên này, một đám nhân vật đứng đầu, liên đối mặt khác cổ chân nhân bọn họ, nhao nhao lấy ra cấp chủ bàn thượng pháp bảo, dùng để chuyên môn khắc chế kiếm tiên. Nhưng là, trong lòng bọn họ cũng không dễ dàng, dù sao đối mặt không chỉ có kiếm tu, còn có tới đồng lưu hợp ô binh gia người tu hành, pháp bảo có thể khắc chế kiếm tiên, lại không thể khắc chế binh gia, tác dụng có hạn. Quá khó giải quyết. Nếu chỉ độc kiếm tiên, bọn hắn tuyệt đối tay thiện nghệ đến bắt giữ, duy chỉ có là dưới mắt, binh gia cùng kiếm tiên liên thủ, bổ túc thiếu khuyết, khiến cho cấp chủ bàn cho pháp bảo tác dụng không lớn. Độc thủ. Đau đầu thì đau đầu, vẫn là phải tiếp tục độc thủ. Trong chớp mắt, Kỳ Chu chân nhân, Nhạc Tôn, Càn Bối chân nhân cùng các vị chính đạo nhân vật đứng đầu, bắt đầu riêng phần mình tìm kiếm đối diện trận doanh ra tay. Binh con, Phương Đấu, còn có Tu Thiên Tứ, Phương Ngọc Kinh bọn người, thuộc về trọng điểm công kích đối tượng. Trong đó, nhất là lấy binh con cùng Phương Đấu hai người, là tập kích trọng điểm mục tiêu. Mơ tưởng làm tổn thương ta sư phụ, sao dám mạo phạm nhà ta binh con? Bóng người lấp lóe, Niết Khúc Sơn môn đồ, binh gia các cao tầng, riêng phần mình ngăn tại Phương Đấu cùng binh con trước mặt, chính đạo như là thủy triều giống như quần quần thế công, bị tại chỗ cắt đứt. Phương kiếm tiên, đi thôi. Binh con hướng Phương Đấu phát ra mời. Nguyện ý phục bồi. Phương Đấu lập tức hỏi binh con, có thể tìm tới cấp chủ hạ là sao? Không phải vậy ngươi cho rằng, ta nhiều năm như vậy làm những gì? Binh con hỏi lại, lập tức giải thích nói, ta sớm có 8 thành nắm chắc, bây giờ nhiều ngươi, còn lại 2 thành cũng đủ đáp. 2 thành. Ngươi giết Phù Tang tu sĩ, trong tay hắn mặt kia thông thiên bảo phiến, tự nhiên cũng tại trên tay ngươi. Không sai. Phương Đấu lập tức bừng tỉnh đại ngộ, viên này khô phiến chất liệu, thông nói cũng không ngừng tan xuất từ đồng nguyên. Lấy ra đi, binh con trọng điểm cường điệu, không cần lộ ra bảo phiến, thu tại trong tay áo liền có thể. Phương Đấu trong tay áo nắm chặt khô phiến, trước mắt cái kia đoạn đen như mực không ngừng tang, nội tâm dâng lên một cỗ cảm giác kỳ dị, có lẽ thật là có dùng. Theo sát ta, binh con trên tay đột nhiên thêm ra một bức tranh trụ, nghiễm nhiên là Bạch Hổ Hàm Thi hình pháp bảo bản thể. Chờ hắn triển khai hỏa trụ, hướng phía trước mặt quăng ra, tại chỗ trải thành một đầu kim quang đại đạo, thông hướng không ngừng tang nội bộ chỗ sâu. Không tốt, nhanh cản bọn họ lại. Chính đạo đám người thấy thế, phát hiện binh con ý đồ, vội vàng chào hỏi đồng bạn giết xuyên chúng đây, ngăn cản hai người bọn họ cử động. Bọn hắn nhiều người như vậy ở đây, nếu không thể ngăn cản đối phương mạo phạm cấp chủ, vậy liền quá mức phế vật. Chương 1543, cấp chủ bản tôn chương 1543, cấp chủ bản tôn xoát xoát. Hai viên thuyền nhỏ giữa trời dâng lên, hướng phía đám người đâm vào trong đó, trong nháy mắt dẫn phát phản ứng mãnh liệt. Binh con cùng Phương Đấu có thể nhẹ nhõm đánh lui thuyền nhỏ, nhưng đổi thành Tu Thiên Tứ bọn người, lại muốn toàn lực ứng phó mới được. Như hơi không chú ý, để thuyền nhỏ toàn lực thi triển, một ít thực lực hơi kém bị đâm đổ, vô cùng có khả năng tại chỗ bất lạc. Huống hồ, binh con cùng Phương Đấu ngay tại mưu đồ một việc đại sự, tuyệt không thể cho phép đánh gãy. Cản bọn họ lại. Tu Thiên Tứ cùng Phương Ngọc Kinh cũng phát hung ác, lúc này khu động kiếm trận, giữa không trung dâng lên phương biên trăm mẫu bân trạch, một đầu khổng lồ khó mà nhìn trộm toàn cảnh Huyền Vũ, chậm rãi ngẩng đầu, mở ra miệng đầy răng nanh. Hạch thuyền cùng cỏ thuyền bay đến phụ cận, bị Huyền Vũ lô mũi phun khí, thổi đến không có khả năng cận thân, về sau cấp tốc bành trướng nghìn lần vạn lần thể tích, vừa rồi ổn định quy tích, tiếp tục hướng phía trước tiến công. Thiên quân vạn mã, một kỵ đi đầu. Lư Khởi to rõ thanh âm, cao giọng tại đám người vang lên, binh gia cao tầng cũng bắt đầu động, binh chủ cờ cao cao dâng lên, như là cái chổi giống như từ trên trời giáng xuống, đối với trước mặt hung hăng quét xuống. Siêu. Hạch thuyền cùng cỏ thuyền, tại chỗ bị quét đến chẳng biết đi đâu, dư thế không giảm, như cũ hướng phía chính đạo trận doanh giết đi qua. Tình cảnh này, như là một bàn nước lạnh rót vào dầu nóng nổi, lập tức quấy đến rối tinh rối mù. Người chính đạo bầy ầm vang tản ra, nhưng không có rời xa, lấy nhân vật đứng đầu làm tâm, mặt khác cổ chân nhân quay trùng quanh tả hữu, riêng phần mình ngăn cản binh chủ cờ công kích. Binh gia cùng Niết Khúc núi toàn lực ứng phó, cuối cùng ngăn lại chính đạo đám người, cho binh con cùng Phương Đấu thời gian chuẩn bị. Đi thôi. Binh con tiến lên một bước, đặt vào bảo đồ xếp thành kim quang đại đạo, trực tiếp hướng không ngừng tăng nội bộ đi đến. Phương Đấu thở sâu, cứ như vậy tùy tiện đi vào. Trong truyền thuyết, cấp chủ là thuần dương tồn tại, chỉ dựa vào hai người bọn họ đều có thể đối phó. Hẳn là. Phương Đấu nhìn về phía binh con, vị này binh con hẳn là tu thành cái gì khó lường thần thông, có thể lấy hướng nguyên cảnh giới đỉnh cao, vượt biên chém giết thuần dương. Không như thế, khó mà giải thích đối phương quá phận tự tin cử động. Chờ hắn lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn dưới chân, trời xui đất khiến, vậy mà đi hơn phân nửa đường, đã sắp đi vào không ngừng tăng nội bộ. Bên ngoài ta mở đường, tiến vào cái này đoạn cây khô nội bộ, liền nên đến phía ngươi. Vinh Quân nói như thế, Phương Đấu nghe xong gật gật đầu, hẳn là muốn vận dụng khô phiến chỉ dẫn. Hai người bước chân nhanh chóng, rất nhanh liền đi đến cuối của đại đạo, hướng phía không ngừng tăng một đầu xuống tới. Phương Đấu cảm thấy, thân thể cùng thân cây tiếp xúc trong nháy mắt, trong tay khô phiến thùng thùng chấn động, phảng phất một viên thức tỉnh trái tim, hoạt bát hữu lực nhảy lên. Đây là gần như huyết mạch tương liên sâu sắc liên hệ, hắn có thể khẳng định, viên này khô phiến tuyệt đối là không ngừng tăng một bộ phận. Mở mắt ra sau, hai người đã xuất hiện đang không ngừng tăng nội bộ, chung quanh tia sáng so ngoại giới càng thêm âm u, chung quanh đều là răng khắp nơi to lớn đường ống, khô cạn rút lại, nội bộ trống rỗng, nhìn kỹ đến, là phóng đại vô số lần thân cây mạch lạc. Đến ngươi. Lúc này, binh con đã thu hồi bảo đồ, hướng phía Phương Đấu vừa chắc tay. Phương Đấu nắm khô phiến, đối với trước mặt một chỉ, nguyên bản đủ ám mạch lạc, đột nhiên bước lên một vòng kim quang. Kim quang nhanh chóng một chút sáng đỉnh đầu dưới chân mạch lạc, cuối cùng lại hai người đẩy trước, trải thành một đầu chỉnh tề thông đạo, miên diên đến ánh mắt không thể đến đạt phương xa. Đi thôi. Binh con so sánh đấu càng quả quyết, một cước dẫm tại trên lối đi, mạch lạc nhìn như khô cạn, lại kiên cố rất, kim quang cũng không có tính công kích, tựa hồ chỉ có dẫn đường công năng. Thôi. Phương Đấu thở dài, đuổi theo binh con bộ pháp, đều đi đến nơi này, còn có thể trở về lui phải không? Đi. Cái này đoạn không ngừng tăng từ ngoại giới xem ra, vốn là to lớn như núi cao, bây giờ đi đến nội bộ, càng là bao la vô biên. Phương Đấu cùng binh con có tu vi tại thân, khống chế độn quang hành động, lại cũng trải qua cực kỳ dài lâu con đường, không có mai phục bấy dập, cũng không có dấu giếm sắc cơ, chỉ có đi không đến cuối không gian, liên đối tĩnh mịch một mảnh. Binh con, không thích hợp a? Phương Đấu đột nhiên nghĩ đến, phù tang tú sĩ cầm trong tay khô phiến, liền có thể thi triển thuần dương nhẹ ra, không có lý do lớn như vậy một khối không ngừng tăng không có. Tính toán vừa rồi đi qua lộ tuyến cùng thời gian, tuyệt đối không chỉ ngoại giới nhìn thấy đơn giản như vậy, không chỉ không gian có vấn đề, ngay cả thời gian đều bị bóp méo. Phương Đấu nói ra suy đoán này, không nghĩ tới binh con không chút nào giật mình, nhẹ gật đầu, đoán đúng, cho nên mới cần nhờ trong tay ngươi viên này khô phiến. Quả nhiên, ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp, không ngừng tăng thuần dương hiện ra, còn muốn dựa vào khô phiến phá giải. Ta thử lại lần nữa. Phương Đấu hướng khô trong quạt bộ đưa vào cú pháp lực, một cô gió mát thổi ra, rơi vào dưới chân trên con đường, kim quang đại phóng, từ lòng bàn chân dâng lên, trong chớp mắt tràn ngập hai người trong tầm mắt. Cái này sau một khắc, trung quanh vô cùng vô tận tung hoành mạch lạc biến mất. Phương Đấu cùng binh con không có dừng bước lại, biết đây là cơ hội khó được, liều mạng đi về phía trước. Một lát sau, bước chân rơi xuống, đạp chúng địa phương xúc cảm cùng lúc trước rất là khác biệt. Đến, không có gì bất ngờ xảy ra, trước mắt không gian là không ngừng tăng tụ tâm, mới có thể có như thế chống trải khu vực. Tới, một thanh âm ở bên tai vang lên, chính là cấp chủ ngữ khí và âm điệu, cùng ngoại giới nghe được không còn hai loại. Rốt cục muốn gặp được chính chủ, Phương Đấu không hiểu có chút kích động, đây là hắn chính diện nhìn thấy vị thứ nhất thuần dương tồn tại, nhưng lập tức kịp phản ứng, rất nguy hiểm nha. Đương nhiên muốn tới, cấp chủ. Binh con ngữ khí không thấy nửa điểm e ngại, cao giọng nói ra, cấp chủ, ngươi thanh danh lớn, bối phận cao, trên biển những người tu hành đều đối với ngươi coi là thần minh, ta mặc dù là kẻ đến sau, nhưng cũng sớm có nghe thấy. Nhưng là từ đầu đến cuối có cái nghi vấn, chỉ có ngươi có thể giải thích. Cấp chủ từ tốn nói, mời nói. Cấp chủ danh hào lưu truyền quá lâu, tựa hồ có thể một mực ngược dòng tìm hiểu đến thời đại thượng cổ, chỉ là thuần dương cũng không thể sống lâu như thế nha. Xin hỏi các hạ đến tột cùng là cảnh giới gì? Phương Đấu nghe được, nội tâm run rẩy hai lần. Thời đại thượng cổ, trùng hợp như vậy, hắn đau khổ truy tìm thượng cổ kiếm tiên truyền thừa, cũng là lưu lạc tại hải ngoại, điểm thời gian này có chút trùng hợp a, ngươi đoán. Cấp chủ trầm mặc một lát, cho ra một cái để binh con cùng Phương Đấu dở khóc dở cười đáp án, đây là có chủ tâm không muốn trả lời. Thực không dám dâu dếm, ta binh gia có bí điển ghi chép, biết chút ít ngoại nhân không rõ ràng bí mật. Cấp chủ, ngươi cao nữa là cũng chính là cái thuần dương, nhưng là lại cùng bình thường thuần dương khác biệt. Ngươi có thể sống thời gian dài như vậy, nhất định có trọng đại thiếu hụt, cho nên ngươi một mực giấu ở phía sau màn, trên biển tu hành giới người người đề cập danh hào của ngươi, lại không người có thể chân chính nhìn thấy ngươi. Binh con lập tức nói ra, huống hồ ngươi nếu là không có thiếu hụt, sớm đã đi lục địa, cùng một đám chân chính thuần dương tranh phong, sao lại giấu ở hải ngoại kéo dài hơi tàn? Phương Đấu nhíu mày, kéo dài hơi tàn cái từ này quá nặng đi, vô cùng có khả năng chọc giận cấp chủ a. Kéo dài hơi tàn, ha ha ha. Trung quanh hỗn độn trong nháy mắt bị đánh phá, Vinh Con cùng Phương Đấu hai người, rốt cục nhìn thấy phía trước có một người, quay lưng về phía họ ngồi trên mặt đất, từ bóng lưng xem ra cũng không cao lớn, có chút còn xuống, có thể thấy được niên kỷ cũng không nhỏ. Đây chính là cấp chủ bản tôn. Phương Đấu tâm đạo. Chương 1544, Vấn Tâm Kiếm Lộ chương 1544. Vấn Tâm Kiếm Lộ binh ra, cũng coi như có chút kiến thức. Binh tí nhất phiên phân tích, có thể nói mạo phạm cực kỳ, cấp chủ nghe xong cũng không tức giận, ngược lại càng thêm bình tĩnh. Nhưng là, ngươi tự cho là chân tướng, chẳng lẽ chính là chân tướng sao? Phương Đấu chú ý tới, binh con mí mắt vì ta nhảy lên, hiển nhiên câu nói này xúc động nội tâm của hắn. Hai kiếp chủ vị đại lão này trước mặt, binh con nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội tâm bồ trồn, như là xiếc đi dây giống như nguy hiểm. Cấp chủ nói đùa, là nghe ngài một mực truy sát kiếm tiên, tất nhiên có mục đích nào đó. Cái này không, ta mời Phương kiếm tiên đến đây, nhìn có thể hay không đến giúp cấp chủ tiền bối. Binh con nói đến đây, hướng Phương Đấu gật gật đầu. Phương kiếm tiên, vị này cấp chủ tiền bối, từ thời kỳ thượng cổ tồn tại đến nay, nếu muốn tìm kiếm thuần dương kiếm tiên truyền thừa, hắn khẳng định có manh mối. Phương Đấu nghĩ thầm, cái này binh tử toán kế rất sâu, nhìn đúng cấp chủ hòa nhu cầu của mình, để song phương cũng không thể nhượng bộ. Người kiếm tiên này rất trẻ, không biết phải chăng là dùng được. Cấp chủ thở dài, nói ra, những năm gần đây, trên biển tu hành giới đều là truyền ta tiếng xấu, cho là ta chu sát kiếm tiên là vì tư dục tiểu hận, kỳ thực không phải vậy. Hắn quét mắt Phương Đấu, những kiếm tu kia bản lĩnh thưa thất bình thường, không có tư cách còn sống đến trước mặt ta, ngược lại là ngươi không tầm thường à? Quá khen, xin hỏi cấp chủ đối với thượng cổ kiếm tiên có thể có cái gì hiểu rõ? Nghe được Phương Đấu đặt câu hỏi, cấp chủ chậm chạp nói ra, trước thong thả trả lời, ngươi nhìn đây là cái gì? Vừa dứt lời, một viên màu bạc tiểu cầu từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bạo tán thành mảng lớn ngân vụ, bao phủ Phương Đấu toàn thân. Đây là? Cấp chủ lãnh bất đinh xuất thủ, để binh quan bất ngờ, các loại phát ra lúc, Phương Đấu đã trúng chiêu. Đó có thể thấy được, mảnh này ngân vụ cực kỳ lợi hại, đem Phương Đấu ngăn cách bởi cái nào đó không gian không tên, kiếm khí lở lở, tùy tiện xâm nhập, chắc chắn gặp điên cuồng tấn công. Càng quan trọng hơn là, viên này màu bạc tiểu cầu là thuần dương thủ đoạn, binh quan cũng không dám chính diện ngăn cản. Nhưng là, Phương Đấu không có ngay tại chỗ bỏ mình, hiển nhiên còn có thể dễ dụ một hai. Hy vọng Phương kiếm tiên có thể chịu đựng được. Binh quan bất động thanh sắc, cấp chủ xuất thủ sau, không có đối với hắn tiếp tục ra tay, hiển nhiên còn có chờ thời làm việc chỗ trống. Đây là, Phương Đấu cũng không nghĩ tới, cấp chủ như thế không coi trọng, không nói một lời liền động thủ. Chờ hắn kịp phản ứng, đã bị ngân vụ bao phủ, bốn phương tám hướng đều là vô số to to nhỏ nhỏ phi kiếm, như là thiên thể lơ lửng, ở vào đỉnh đầu hắn, dưới chân, bốn phương tám hướng. Đây là vấn tâm kiếm lộ. Ngươi không phải muốn kiến thức thượng cổ kiếm tiên áo diệu a, bây giờ để cho ngươi nơi trốn xây. Vấn tâm kiếm lộ, không có gì hoa dạng, chính là một môn khảo nghiệm, nếu là thành công vượt qua còn tốt, nếu là độ không qua, vạn kiếm thể phát, để cho ngươi hình thần câu diện. Cấp chủ ném ra ngoài lời nói này sau, lại không nửa điểm tiếng vang. Sau đó, trung quanh to to nhỏ nhỏ phi kiếm, đột nhiên có động tĩnh. Siêu. Một viên châm gài tóc lớn phi kiếm, từ đầy trời đám kiếm hái rơi, đối với Phương Đấu đâm ra. Sắc cơ rốt cục bạo phát. Phương Đấu nhìn châm gài tóc phi kiếm thế tới, rất có tiêm vân khoe khoang kỹ xảo vật bị, hiển nhiên là một môn sớm đã thất truyền thượng thừa kiếm thuật. Tinh diệu kiếm quang sáng chói bên trong, cất giấu không hiểu sắc cơ, cái này khiến Phương Đấu nghiêm nghị sau khi, lại có chút hưng phấn. Bởi vì, hắn rốt cục có thể dòm ngó thượng cổ kiếm tiên phong thái. Trước mắt đã là nguy cơ, cũng là khiêu chiến, cấp chủ quả nhiên cùng thượng cổ kiếm tiên có quan hệ. Đinh đinh đang đang, tiên kiếm vài lần quay cuồng, Phương Đấu rốt cục đem châm gài tóc tiểu kiếm đánh lui, tiểu kiếm trở lại vị trí trước kia, khôi phục lại bình tĩnh. Còn có, châm gài tóc tiểu kiếm vừa lui, một phương hướng khác, cái nào đó cánh cửa lớn kiếm bản rộng tùy theo mà đến, tiếp tục hướng phía Phương Đấu đổ đập xuống, lực đạo nặng như Thái Sơn. Lại là mặt khác một môn kiếm thuật, Phương Đấu mở rộng tầm mắt, bây giờ cũng có trọng kiếm chi thuật, nhưng so sánh trước mắt thượng cổ kiếm thuật, thiếu đi cái kia cô hoàng vu mùi xưa cũ. Bây giờ có thể xuất một chút mồ hôi. Phương Đấu thèm ăn nhỏ dãi, kiếm tiên phong cách thay đổi, đồng dạng là cứng đối cứng, cùng kiếm bản rộng trùng điệp đụng thẳng vào nhau. Đông đông đông. Cùng lúc trước tiếng va chạm giòn giã khác biệt, dưới mắt phi kiếm tiếng va đập thì là ngột ngạt như mây đen chỗ sâu lôi đỉnh. Một lát sau, kiếm bản rộng bị đánh lui, Phương Đấu tiếp tục nắm tiên kiếm, bởi vì lại có hai viên phi kiếm đánh tới. Vấn tâm kiếm lộ. Đây thật là khảo nghiệm, một ngụm phi kiếm cũng được, liền tiếp tục tăng giá cả, hiện tại là hai cái, sau đó sẽ không phải là ba miệng, bốn miệng. Phương Đấu không rảnh bận tâm, đành phải toàn lực ứng phó, khu động tiên kiếm. Thất truyền thượng cổ kiếm thuật, rất nhiều chỗ tinh diệu, bây giờ từng cái hiện ra tại Phương Đấu trước mặt, trung điệp sát cơ phía dưới, cũng là một cái cự đại bảo tàng. Phương Đấu quan sát được, phương thế giới này phi kiếm số lượng, đâu chỉ ngàn vạn, như mỗi lưỡi phi kiếm đều có dấu một đường kiếm thuật, chẳng phải là thượng cổ thất truyền kiếm tiên truyền thừa, tất cả đều ở đây. Không đối, hẳn là còn có khác. Phương Đấu một chiêu luân hồi đem năm thanh phi kiếm thu nạp một chỗ, giữa lẫn nhau lực lượng tiêu hao hầu như không còn, bị hắn dùng tiên kiếm đập bay, tiếp tục hồi phục nơi xa. Sau đó, càng nhiều phi kiếm liên tiếp bay tới. Cái này vấn tâm kiếm lộ, hạn mức cao nhất đến tột cùng là cái gì? Phương Đấu thật có chút đau đầu, vạn kiếm thể phát hắn ngược lại cũng không sợ, nhưng dạng này nước ấm nấu ít xanh, từng bước một tiêu hao lực lượng của hắn, phi kiếm vô cùng vô tận, đợi đến cuối cùng, phi kiếm số lượng đến lớn nhất, lực lượng của hắn rơi đến thung lũng, đến lúc đó tuyệt đối lâm vào bại vong. Ân. Phương Đấu ánh mắt quét qua, đột nhiên phát hiện không đúng. Quanh người tán loạn vô số sợi tóc giống như đen kịt khí lưu, nhớ kỹ vừa tiến vào lúc cũng không tồn tại. Hẳn là, hắn chính suy đoán gặp, nhìn thấy năm cái khí lưu chậm rãi thành hình, cuối cùng ổn định lại. Vì nghiệm chứng nội tâm ý nghĩ, Phương Đấu tiếp tục đấu thắng một vòng, đem 6 chiếc phi kiếm đánh lui, lúc này hắn trọng điểm lưu ý bên cạnh, quả nhiên, khí lưu đạn sinh số lượng, so sánh đánh lui phi kiếm số lượng. Những khí lưu màu đen này, cuối cùng có ảo diệu gì? Phương Đấu nhíu mày, hắn cũng không phải hoài nghi, những khí lưu màu đen này gặp nguy hiểm, thượng cổ kiếm tiên lực lượng tinh thuần, không biết bất kỳ hạ độc nguyên dù ám chiêu, cho nên sẽ không đối với hắn có hại. Nhưng là, đến tuột cùng có chỗ lợi gì đâu? Phương Đấu duỗi ra một ngón tay, khí lưu màu đen không kịp chờ đợi, từ đầu ngón tay chui vào thể nội, lập tức mang đến mảng lớn thanh lương. Quả nhiên Phương Đấu hai mắt đều là kinh hỉ, vấn tâm kiếm lộ quả nhiên không phải tử lộ, những khí lưu màu đen này chính là hắn đánh lui phi kiếm đột kích ban thượng. Nghĩ rõ ràng điểm này, hắn càng không chần chờ, ống tay áo một quyển, đem tất cả khí lưu màu đen thu nhập trong lòng bàn tay. Trên dưới 100 đạo khí lưu màu đen, là Phương Đấu mang đến biến hóa thoát thai hoàn cốt. Mặc dù hao tổn lực lượng chưa khôi phục, nhưng kiếm đạo cảnh giới lại tại từ từ đi lên. Trực tiếp mang tới ảnh hưởng chính là, Phương Đấu thi triển đồng dạng uy lực sát chiêu, hao tổn khí lưu thẳng tắp hạ xuống, đây cũng là kiếm thuật trên cảnh giới thăng mang tới thuế biến. Có ý tứ. Phương Đấu đều không nghĩ ra, cướp chủ là đang hại hắn, hay là tại giúp hắn, trước mắt cái này vấn tâm kiếm lộ, rõ ràng chính là thượng cổ kiếm tiên dùng để ma luyện tự thân bảo vận, làm sao tùy tiện liền thi triển ở trên người hắn. Có thể nghĩ, Phương Đấu một khi bài trừ vấn tâm kiếm lộ, đều có tự tin hướng thuần dương huy kiếm tiêu chiến. Chương 1545, xông ra chương 1545, xông ra binh con, ngươi ngược lại là bảo trì bình hẳn. Thu tâm trong không gian, Phương Đấu bị ngân vụ đưa vào vấn tâm kiếm lộ bên trong, chỉ còn lại có kiếp chủ cùng binh tí nhị người. Binh con bảo trì cảnh giới, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Phương Đấu. Lãnh Bất Đinh, kiếp chủ đột nhiên mở miệng, để hắn có chút sửng sốt một chút. Kiếp chủ có gì chỉ giáo? Ngươi chẳng lẽ không lo lắng, vị yêu kiếm tiên một đi không trở lại, lưu lại ngươi một người ở đây, ta nắm ngươi dễ như trở bàn tay. Binh con nghe xong cười, kiếp chủ, làm gì làm ta sợ? Hôm nay chi cục, không tại ta, cũng không thay kiếp chủ, mà ở chỗ Phương Đấu. Kiếp chủ hẳn là coi là chính mình là người đánh cờ, mà không phải quân cờ. Câu nói này nói kiếp chủ, làm hắn tức giận lên. Im ngay, kiếp chủ có thể cam đoan với ngươi, Phương Đấu sau khi chết, ngươi cũng không sống được. Ta rửa mắt mà đợi. Binh con ôn hòa nói ra. Song phương ngôn ngữ giao phong thời điểm, Phương Đấu còn tại vấn tâm kiếm lộ bên trên cổ chiến, trên trăm đạo phi kiếm như bầy ong giống như quay trùng quanh bên cạnh hắn, trước sau giao thoa, theo thứ tự phối hợp, phát ra phong cách không đồng nhất kiếm thuật. Thượng cổ bảy kiếm phối hợp, chỗ huyền diệu, càng hơn bây giờ kiếm trận, để Phương Đấu mệt mỏi. Đến cuối cùng, hắn cũng không thể đã thi triển một người thành trận thủ pháp, mới miễn cưỡng ngăn trở như mưa rơi tùy ý trên trăm phi kiếm. Tán. Phương Đấu hét lớn một tiếng, trước mặt trên trăm phi kiếm dừng một chút, tiên kiếm tỏa ra ánh sáng chói lọi, tập hợp luân hồi trung sức bổ tiên các loại kiếm chiêu đảo diệu, cuối cùng thả ra mạnh nhất một kiếm. Trong chốc lát, trăm kiếm cùng bay trận hình hóa. Nhưng cái này cũng chưa tính muộn, bởi vì càng nhiều phi kiếm ong ong chấn động, bắt đầu thoát ly vị trí trước kia, hướng phía Phương Đấu phương hướng bay tới. Lúc này số lượng cấp lên cao một cái cấp bậc, là thiên kiếm tề phát. Áp lực lớn hơn, nhưng Phương Đấu ngược lại thấy được ánh dạng đông, xông qua thiên kiếm tề phát, phía sau chính là vạn kiếm tề phát. Mà vạn kiếm tề phát chính là vấn tâm kiếm lộ cuối cùng cửa ải, muốn nhìn trộm càng nhiều huyền bí, nhất định phải xông qua cửa này. Tới đi. Vô số phi kiếm chen chúc mà tới, trong chớp mắt thiên hôn địa ám, Phương Đấu tiếp tục lâm vào khổ chiến ở trong. Sư phụ ở bên trong cũng không biết ra sao. Tu thiên tứ thao túng huyền vũ nguyên thần, một móng đá bay 10 cái cổ chân nhân, trên trời khắp nơi đều là các loại pháp bảo bay loạn, đại bộ phận đều là khắc chế phi kiếm pháp bảo, tỉ như nói rơi kiếm hoàn, hãm kiếm thư các loại. Đám này trên biển người tu hành, đối phó kiếm tiên thành thạo cực kỳ, trước dùng khắc chế tiên kiếm pháp bảo mở đường, để bọn hắn lực lượng không phát huy ra được, sau đó thi triển sát chiêu, lệnh kiếm tu nuốt hận tại chỗ. Đối phó nhất không núi, bọn hắn cũng là lập lại chiêu cũ, đáng tiếc dưới mắt tình huống khác biệt. Bên cạnh có binh gia cao thủ tiếp ứng, Tu Thiên Tứ cùng Phương Ngọc Kinh cũng sớm có đón trước, cố ý tránh ra khắc chế tiên kiếm pháp bảo, mặc dù hơi có chắc trở, cuối cùng có thể tiếp tục đều tất cả đi xuống. Nhưng thời gian trôi qua, không ngừng tăng vẫn chưa chuyển ra nửa điểm động tĩnh, bọn hắn đều có chút lo lắng. Đối phương là thuần dương lão quái, muốn chiến thắng, tối thiểu muốn phí chút hỏa hầu. Nói chuyện chính là Lư Khởi, vị này binh gia thập kiệt một trong thành viên, trải qua kể vai chiến đấu, cùng Tu Thiên Tứ bọn hắn quen biết đứng lên, nhưng từ tính cách đến xem, hắn cùng Phương Ngọc Kinh càng hợp nhau. Biết, chúng ta dưới mắt nhất định phải ngăn lại những người này, để Minh Con cùng sư tôn có sung túc thời gian độ thủ. Phương Ngọc Kinh hai tay huy động liên tục, phi kiếm hóa thành 49 quả minh châu, treo ở bầu trời, không ngừng rơi xuống như mưa rơi kiếm khí, giết đến chính đạo những người tu hành liên tiếp lui về phía sau. Hy vọng còn kịp. Vô luận binh gia những người tu hành hay là nhất khúc núi đệ tử, đều tại giành giật từng giây, vì bọn họ tranh thủ thời gian. Thiên kiếm phá. Thời khắc này Phương Đấu, không còn lúc trước tiêu sái, trước ngực phía sau lưng, tứ chi xua đổi đều có miệng vết thương, may mắn không sâu, đổ máu nhìn như khủng bố, nhưng cũng không nhiều. Nhưng đây đã là cực kỳ nguy hiểm dấu hiệu, thiên kiếm tề phát đã có thể uy hiếp được hắn, nếu như là vạn kiếm đâu, chẳng lẽ có thể lấy tính mệnh của hắn? Tiên kiếm tỏa ra ánh sáng chói lọi, kinh lịch tiên kiếm ma luyện, Phương Đấu lại lần nữa xông ra 5 chiêu, tính cả lúc trước 3 chiêu, 8 chiêu hợp nhất, rốt cục đem ngàn ngụm phi kiếm đánh tan. Hô hô. Phương Đấu kịch liệt hô hấp, vừa rồi ma luyện, so lục địa lúc cùng chuyển thế tiên nhân đánh nhau thu hoạch càng lớn, cái này 5 chiêu kiếm thuật thật không đơn giản. Trống rỗng sinh ra hơn ngàn đầu khí lưu màu đen, bị Phương Đấu trong khi hô hấp tất cả đều thu nhập thể nội, lúc này thanh lương tấu xương nhập thủy, trải rộng tạp phủ, so lúc trước biến hóa cộng lại kịch liệt hơn. Hắn cách kiếm đạo chân chính ảo diệu, dưới mắt chỉ thiếu chút nữa xa, một bước này ngăn cách bao nhiêu kiếm tiên tương lai, để bọn hắn đối với thuần dương theo không kịp. Nếu như nói ba chiêu đầu là Phương Đấu suốt đời kiếm đạo tinh túy, phía sau 5 chiêu chính là hắn trải qua vô số thượng cổ kiếm thuật ma luyện, tẩy thu tổn tinh, cuối cùng biến hóa để cho bản thân sử dụng thu hoạch. 8 chiêu hợp nhất, cuối cùng đánh xuyên qua thiên kiếm cửa ải, cuối cùng là khó khăn nhất vạn kiếm cũng là vấn tâm kiếm lộ cuối cùng nan quan. Để cho ta xem, đều có cái gì trò. Tuần tự kinh lịch trăm kiếm, thiên kiếm, Phương Đấu tư tưởng biến hóa cũng sẽ không đơn thuần cho là cái gọi là vạn kiếm chính là số lượng xếp, tất nhiên sẽ sinh ra một loại nào đó kinh khủng biến hóa. Quả nhiên, dị biến bắt đầu phát sinh. Trung quanh lơ lửng như thiên thể phi kiếm, bắt đầu nháy nháy, lập tức biến mất. Giống như là vào đêm trước, thiên gia vạn hộ lửa đèn từng chiếc dập tắt, Phương Đấu nhìn thấy từ gần đến xa, vô số phi kiếm ngẫu nhiên tiêu tán, đây là cực kỳ khủng bố điểm báo. Vạn kiếm, không phải vạn kiếm tẩy phát, mà là vạn kiếm quý nhất. Phía trước nâng lên, kiếm thuật đến cấp độ này, đã thoát khỏi số lượng xếp ý nghĩa, có đôi khi, so sánh vạn càng khủng bố hơn. Khá lắm, ngàn vạn sát cơ, không kịp lần này. Phương Đấu hít sâu, nắm chặt tiên kiếm, trong lòng chạy qua bắt kiếm chiêu, đây không phải đơn giản 8 cái kiếm chiêu, mà là 8 cái kiếm đạo, mỗi một đạo diễn hóa thành một cái nào đó phong cách kiếm phái, chất chứa ngàn vạn kiếm thuật, ước vạn kiếm chiêu. Tâm niệm vừa động, vô số kiếm chiêu lấy dùng công kịp, đã hóa thành bản năng. Dù là như vậy, Phương Đấu đối mặt tiếp xuống khảo nghiệm, như cũ trong lòng không chắc. Vạn kiếm quy nhất, vạn kiếm một, vạn nhất cuối cùng một viên phi kiếm biến mất, chung quanh lâm vào hắc ám, lại không nửa điểm quang minh. Trong hắc ám, Phương Đấu tự lẩm bẩm thanh âm, dần dần mà yếu ớt xuống tới. Sau đó, trong nháy mắt nào đó, đột nhiên hiện hiện một tia sáng, quặng cấp phẩm chất, lại như là cất giấu vô số thế giới. Tia sáng tràn ngập Phương Đấu hai mắt, trong nháy mắt đem hắn toàn thân nuốt vào trong đó. Về sau, vẫn tâm kiếm lộ mạnh không gian này, lại không nửa cái bóng người, lâm vào tĩnh mịch ở trong. Kết thúc a. Cùng lúc đó, Kiếp Chủ mở hai mắt ra, sau đó đem ánh mắt rơi vào bình tử thân bên trên. Binh con toàn thân tóc gáy dựng lên, cái này quy hoạch quan trọng nghèo rất mùng tơi, chẳng lẽ mình tính sai, Phương Đấu độ kiếp thất bại, đã hình thần câu diện. Lần này thảm rồi, muốn trực diện Kiếp Chủ vị lao quái vật này, làm sao có thể chiến thắng? Ân. Ai nghĩ đến, Kiếp Chủ chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, lập tức tưởng tượng nơi khác. Binh con tò mò, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, nhìn thấy Phương Đấu trống rỗng xuất hiện, cảm thấy đưa tới, lại còn sống. Đi ra. Kiếp Chủ bình tĩnh hỏi. Không sai, đi ra, để cho ngươi thất vọng. Kiếp Chủ giống như cười mà không phải cười, lắc đầu, thất vọng. Ta cũng không thất vọng, ngược lại so ngươi càng cao hứng hơn. Chương 1546, kiếm tự pháp chương 1546, kiếm tự pháp đơn giản hoang đường. Giờ phút này Phương Đấu là trạng thái gì? Thành công xông ra vấn tâm kiếm lộ, thậm chí từ cuối cùng bạn kiếm quy nhất bên trong, lĩnh hội đến thuần dương huyền bí. Dưới mắt hắn, toàn lực thi triển kiếm thuật, đủ để chặt đứt thuần dương một tay. To lớn như vậy tiến bộ, Phương Đấu nội tâm vui sướng có thể nghĩ, nhưng Kiếp Chủ lại nói hắn so sánh đấu càng vui mừng hơn, chẳng lẽ hắn là Phương Đấu cha ruột? Vinh con cũng không tin, chỉ cho là Kiếp Chủ cố lộng huyền hư, nhưng sau một khắc, Kiếp Chủ mở miệng. Ngươi có thể xông ra vấn tâm kiếm lộ, ta mấy năm nay không uổng công chờ đợi, cuối cùng khổ tận cam lai. Kiếp Chủ câu nói này, để Vinh con, Phương Đấu hai người cùng nhau như mày, chẳng lẽ? Không sai, vấn tâm kiếm lộ, tác dụng ở chỗ sàng chọn, tuyển ra đối với ta hữu dụng người. Kiếp Chủ đối với Phương Đấu một chỉ, những cái kia mất mạng kiếm tu, không có tư cách đi vào không đường tang, cũng không có tư cách kinh lịch vấn tâm kiếm lộ, đối với ta vô dụng, ngươi liền không tầm thường. Kiếm Tiên, nói tới chỗ này, ta còn không biết tên của ngươi, xin hỏi. Phương Đấu. Tốt, Phương Đấu, ngươi có vinh hạnh này, làm việc cho ta, bản Kiếp Chủ cũng theo kiện, để cho ngươi trước khi chết kiến thức đến thượng cổ kiếm tiên truyền thừa ảo diệu, cũng coi là công bằng giao dịch. Binh con càng nghe càng không tưởng nổi, hét lớn một tiếng, việc đã đến nước này, còn cùng hắn nói nhảm cái gì, Phương Kiếm Tiên, động thủ. Hắn nhìn ra Phương Đấu dưới mắt thoát thai hoàn cốt, thực lực lại có tăng lên, hai người liên thủ, chưa hẳn không có khả năng cầm xuống Kiếp Chủ. Vướng bận. Kiếp Chủ mí mắt khẽ nâng, đất bằng bay ra mấy trăm đầu cự mãng, nhìn kỹ đến, những này xanh biết cự mãng, nghiêm nhiên là từng cây cổ lão cây mây. Đến hay lắm. Binh con toàn thân sát khí bốc lên, cây mây cả thân lập tức bị chém đứt thành 7-8 đoạn. Bên trong, một không lưu âm thanh từ đầy trời cây mây bên trong bay ra một vật, đem hắn móc ngược trong đó. Đinh đương, màu trắng bạc bán cầu rơi xuống đất, binh tướng con giam ở trong đó phát ra một tiếng vang dọn. Lại không người can thiệp ta ngươi. Kiếp Chủ nhìn xem Phương Đấu, trên dưới dò xét, càng xem càng là hài lòng. Tốt, rất tốt, không sai. Phương Đấu bị hắn thấy nội tâm run rẩy, nhịn không được hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Có thể từng nghe qua kiếm tự pháp, chưa từng nghe qua cũng đừng gấp. Kiếp Chủ cho hắn giải thích, đây là ta tự sáng tạo một môn độc môn bí pháp, cần dùng ngươi dạng này có thuần dương tiềm lực kiếm tu làm tài liệu, bổ sung ta tinh khí thọ nguyên. Hắn nói đến đây, mở ra hai tay, bây giờ kiếm đạo suy thoái, kiếm tu số lượng có ít, càng đừng đề cập có hy vọng đột phá thuần dương tồn tại, quả thực là phượng mao lân giác. Bây giờ trên đời, phượng hoàng chân long sớm đã trở thành truyền thuyết, cái gọi là phượng mao lân giác chính là không tồn tại ý tứ. Không nghĩ tới a, ta trông nhiều năm như vậy, cuối cùng chờ đến ngươi. Kiếp Chủ ánh mắt biến lửa nóng, gắt gao tiếp cận Phương Đấu, sợ hắn từ trước mắt chạy đi. Phương Đấu, ngươi có thể hiểu chưa? Có cái gì không tốt minh bạch, lao tặc muốn làm ta xử lý hắn. Phương Đấu siết chặt tiên kiếm, vừa rồi xông vấn tâm kiếm lộ, thắng lợi trở về, luôn luôn nhịn không được muốn xuất kiếm thí nghiệm một phen. Kiếp Chủ thì như thế nào, dù là ngươi là thuần dương, cũng đừng hỏng coi ta xem như thịt cá. Ngươi trẻ tuổi, chính là xúc động, lợi khí dễ dàng đả thương người, ta thay ngươi thu lại. Vừa dứt lời, Phương Đấu nhẹ buông tay, tiên kiếm bay đi, rơi vào Kiếp Chủ trong ống tay áo. Lần này biến cố, làm cho Phương Đấu bất ngờ, không nghĩ tới Kiếp Chủ còn có như vậy năng lực. Ngươi có bảo bối gì? Phương Đấu lúc này mới nghĩ đến, ngoại giới lưu truyền khắc chế tiên kiếm pháp bảo, đầu nguồn ngay tại Kiếp Chủ, trên người hắn nhất định có lợi hại hơn đồ vật. Nhưng đến tột cùng là cái gì, có thể làm cho Phương Đấu đều cầm không được tiên kiếm, rời khỏi tay. Một viên tiểu xảo lưu hương, tính không được bảo bối gì. Kiếp Chủ khẽ cười nói, ngươi như muốn thu hồi tiên kiếm, có thể tiến đến chính mình cầm, ta lớn tuổi, thể cốt không được, không chui vào loạn. Đây coi là thỉnh quân nhập đúng a? Coi ta Phương Đấu là kẻ ngu. Phương Đấu vừa muốn từ chối, liền nghe đến Kiếp Chủ hướng phía hắn quát, kiếm tiên cùng tiền kiếm huyết nhục tương liên, ngươi trốn không thoát. Vừa dứt lời, kinh khủng sức lôi kéo tiền đến, Phương Đấu thấy hoa mắt, liền biến mất tại nguyên chỗ. Đây là lưu hương. Trước mắt hiện ra điêu khắc hoa văn phi tốc phóng đại, Phương Đấu miễn cưỡng nhận ra, mình bị thu nhập trong tay đối phương lưu hương. Nhiều năm tâm nguyện, một khi đạt thành, thống khoái. Kiếp Chủ ghé vào lưu hương bên cạnh, nhẹ nhàng nói ra, đây không phải lưu hương, mà là luyện chế kiếm đan lò, là thượng cổ kiếm tiên bí bảo. Kiên nhẫn chờ đợi, ta một mùi lửa, đưa ngươi cả người mang kiếm, luyện hóa thành một viên kiếm đan đan bảo, liền có thể kéo dài gấp đôi thọ nguyên, càng có thể chữa trị vết thương cũ, bước ra cái này không thấy ánh mặt trời không ngừng tăng, trở thành trên biển chúa tể. Nghe bên ngoài nói, trên lục địa long xà nổi dậy như ong, muốn chia lại thiên đế quy vị khí vận công đức, như vậy thịnh yến há có thể thiếu đi ta. Kiếp chủ một bên tay, một bên rôi ngón hướng hỏa lô, trong chốc lát trở nên đỏ bừng, chung quanh lượn lờ vô số ngọn lửa. Bắt đầu. Phương Đấu lập tức phát ra được, đối phương luyện chế thủ pháp, không phải luyện đan, cũng không phải luyện kiếm, mà là kết hợp cả hai ưu thế mà thành. Nghe đối phương nói tới, kiếm đan dùng đến nguyên vật liệu, là bản thân hắn cùng tiên kiếm, nói cách khác, kiếp chủ chân chính mục đích là đem hắn liên đới tiên kiếm luyện chế thành một thanh kiếm đan. Đây là cái gì tà môn biện pháp, thượng cổ kiếm tiên tuyệt không thủ đoạn như vậy. Nguyên bản Phương Đấu còn tưởng rằng, kiếp chủ có thể là vị nào thượng cổ kiếm tiên còn sống sót, bây giờ nhìn thấy tình cảnh trước mắt, có thể bác bỏ suy đoán này. A! Một tiếng hét thảm âm thanh từ trong đan lô gọi, kiếp chủ sau khi nghe được, hiện hiện mỉm cười, trường sinh đang nhìn a. Đông! Màu trắng bạc bán cầu, trong chớp mắt bị đánh nát, binh con thoát khốn mà ra, dưới hông cưỡi một đầu mãnh hổ, trong tay nắm binh gia trí bảo Thái Hư thần kích. Mãnh hổ bốn chảo rơi xuống đất, trong nháy mắt bộc phát lực lượng cường đại, gào thét cuồng phong quét sạch, hướng kiếp chủ trước mặt đánh tới. Ồn ào! Kiếp chủ một tay nâng đan lô luyện hóa, đem tay không trưởng hướng phía trước nhấn một cái, chính giữa binh con. Và anh. Ngoại giới, tuyên cổ bất biến không ngừng tang diêu hoàng mấy lần, sau đó trầm xuống mấy trượng. Lần này biến cố đột nhiên phát sinh, song phương giao chiến dừng lại, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phi. Binh con phun ra một búng máu, sau đó nhìn về phía kiếp chủ, quả nhiên là thuần dương thủ đoạn, nhưng tựa hồ ngươi có cái gì ẩn tận, không có khả năng toàn lực độc thủ. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn xem kiếp chủ trên tay đan lô, biết không thể làm cho đối phương đạt được, nếu không mình tuyệt đối không cách nào hoặc là đi ra. Không nhọc ngươi phí tâm. Kiếp chủ lạnh nhạt nói, ánh mắt hờ hững, bay lên một tay áo, binh tướng con bước lui 10 trượng. Binh con trong lòng bị chấn, không hổ là thuần dương, hạ bút thành văn một chiều, liền để hắn toàn lực ngăn cản mới có thể chống đỡ. Nhưng hắn hiển nhiên không muốn ngược bộ, dưới mắt là thời khắc mấu chốt, Phương Đấu hư hư thực thực bị vây ở trong đan lô, vạn nhất bị hắn luyện hóa, sự tình liền không bị khống chế. Kiếp chủ, những này không đau không ngứa công kích, với ta mà nói không dùng, ngươi ra tay nặng chút. Kiếp chủ lông mày trao lên, ngươi có chủ tâm muốn chết. Sau một khắc, từ hắn ống tay áo bay ra một vật, hình như phi kiếm, sau lưng mọc lên hai cánh. Tiên kiếm. Binh con như là nhìn thấy quỷ, làm sao kiếp chủ cũng sẽ ngự kiếm chi pháp, hắn nguyên lai cũng là kiếm tiên. Chương 1547, cấp chủ. Kiếm nô chương 1547, cấp chủ. Kiếm nô mang xí phi kiếm đối với binh tí nhất chém, lúc này xoay người rơi xuống lưng hổ, mãnh hổ tại chỗ bị chia làm hai nửa. Binh con trên mặt đất quay cuồng hai lần, bước ra lui lại, không quên nhấc lên Thái Hư thần kích, nhanh chóng đánh trúng thân kiếm. Không nghĩ tới, mang xí phi kiếm tốc độ càng nhanh, gặp được đột nhiên tập kích, đột nhiên lưỡi kiếm lật ra ngoài, đem Thái Hư thần kích bên cạnh một đoạn nhánh nhỏ cắt đứt. Nhánh gây rơi xuống đất. Tiếng va chạm thanh thúy không gì sánh được. Ngươi vậy mà cũng là kiếm tiên. Binh con nội tâm sợ hãi, cấp chủ không chỉ có là thuần dương, càng là kiếm tiên, chẳng phải là một tôn thuần dương kiếm tiên. Đáng sợ như vậy nhân vật, có thể từ thượng cổ sống đến bây giờ, khẳng định cất giấu thiên đại âm mưu. Chết đi. Cấp chủ cũng không đáp lời, đối với mang xí phi kiếm một chỉ, muốn đem binh con chém giết tại chỗ. Giờ phút này, hắn không rảnh quan tâm chuyện khác, đan lô luyện hóa đến thời khắc mấu chốt, tuyệt không thể phương binh tử nhiễu loạn hắn gia hộ. Cấp chủ có thể cảm nhận được, trong lò đan, một người một kiếm đã đến hư hóa biến ảo, kiếm đan sắp đại thành. Đến lúc đó, hắn ăn vào kiếm đan, liền có thể nguyên điệu thủy biến, lại không thai hoàng ẩm. Đáng chết thượng cổ kiếm tiên. Nghĩ tới đây, kiếp chủ chú mắng lên, hắn mặc dù thân là thuần dương, lại không phải kiếm tiên, tương phản, hắn chịu đủ kiếm tiên nô dịch tức hiếp, đối với đoàn thể này cực kỳ cựu thị. Cho nên, mới có hải ngoại tu hành giới, đối với kiếm tu triển khai diệt tuyệt tính truy sát, phía sau hoàn toàn là bởi vì mượn nhờ bản thân thủ riêng. Nhưng là vừa nghĩ tới, đem phương đấu luyện hóa sau, đoạn tuyệt thuần dương kiếm tiên tái hiện nhân gian khả năng, lại có thể luyện thành kiếm đan tăng thêm phòng nguyên, nhất cử lưỡng tiện, cấp chủ nhịn không được mặt mày hớn hở. Binh con đối mặt mang xí phi kiếm tiến công, đã dần dần có chống đỡ hết nổi dấu hiệu, chém giết hắn bất quá là 2-3 chiêu thời gian, không cần nóng nội, hay là kiếm đan quan trọng. Phốc phốc xùy, từ đan lô toát ra mảng lớn sương mù, trong sương mù màu trắng, xen lẫn thành thất thải quang hạt, đây chính là tốt dấu hiệu, bình thường là đan dược đại thành mới có. Kiếm đan, nhanh. Cấp chủ mặc dù có thể hỉ nộ không lộ, đối mặt tình cảnh này, hay là hiếm thấy thất thố. Hắn bóp cái thủ quyết, liền muốn tăng thêm tốc độ, để kiếm đan nhanh chóng xuất thế. Không nghĩ tới, lần này giống như là chọc tổ ong vò vẽ. To bằng nắm đấm đan lô tại chỗ nổ tung, kiên cố bản thể chia 5 x 7, thậm chí còn có mấy mảnh sắc bén mảnh vỡ, xẹt qua cấp chủ mi cốt, xương gò má, lưu lại sâu đủ thấy xương vết thương. Siêu, một đạo hắc ảnh bay ra, cấp khách hàng không được thương thế, thốt ra, kiếm đan. Sau một khắc, bóng đen trên không trung dừng lại, không phải đan dược gì, mà là phương đấu. Luyện hóa vô hiệu. Chuyện gì xảy ra? Cấp chủ nhìn xem phương đấu, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi làm cái quỷ gì? Phương đấu vô vô trên thân cho bụi, liếc nhìn chung quanh, gặp binh con còn tại cùng mang xí phi kiếm chiến đấu, chỉ một ngón tay, vật quy nguyên chủ. Mang xí phi kiếm dừng ở nguyên địa, rung động mấy lần, lại quay đầu bay trở về phương đấu trong tay. Cấp chủ vươn về trước bàn tay ngưng kết không trùng, hiển nhiên không nghĩ tới, phương đấu hổ miệng đoạt thức ăn, đem hắn pháp bảo cấp đi. Phương kiếm tiên, ngươi người hiển tự có thiên tướng, cuối cùng thoát khốn mà ra. Binh con vương đấu xuất hiện, nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng trèo chống đến đảo ngược. Binh con, ngươi liền làm nhân chứng, ta bên này xử trí cái trộm nhà. Trộm nhà. Binh con trong lòng kinh hãi, nhìn về phía cấp chủ, không có khả năng là hắn đi. Im ngay. Cấp chủ giận dữ hét, chỉ vào Phương Đấu, ngươi dám hủy ta đan lô, đoạt ta pháp bảo, còn không mau trở lại. Nói đùa, ngươi thật sự cho rằng những vật này là ngươi a? Phương Đấu nhìn về phía đỉnh đầu dưới chân, bao quát cái này không ngừng tang, cũng không phải ngươi tất cả, cấp chủ, cuối cùng, ngươi bất quá là đánh cắp chủ nhân tài vật kén ăn nô ác buộc. Giờ khắc này, hắn đã biết tất cả mọi chuyện. Chiếc đan lô này, cất giấu thượng cổ kiếm tiên bí mật, dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện, chỉ có luyện hóa đến cực hạn mới có thể xuất hiện tại nội bộ. Phương Đấu nhìn xem cấp chủ, nội tâm mọi loại cảm khái, ai có thể nghĩ tới, kiếm tiên một đạo truyền thừa, còn có như vậy khó khăn chắc trở. Cấp chủ, không đối, ta nên đổi tên ngươi làm kiếm nô. Cái gọi là cấp chủ, là hắn tự phong danh hiệu, chính là lấy cấp thay mặt kiếm, biến nô tỷ chủ, tiêu trừ qua lại vết tích, đem hôm qua kiếm nô biến thành bây giờ vạn chúng ngưỡng vọng cấp chủ. Nói bậy nói bạn, ta là cấp chủ, không phải kiếm gì nô. Cấp chủ còn tại phản bác, nhưng binh con nghe vào trong tai, không nói ra được chỗ dạng, hiển nhiên Phương Đấu lấy xem thấu bản chất của hắn. Phương kiếm tiên, nguyên lai vị này cấp chủ là nhà các ngươi nuôi kiếm nô. Phương Đấu nghe xong gật gật đầu, binh con, ngươi tại binh gia trên bí điện cũng nhìn qua không ít manh mối, nhưng toàn bộ quá trình lại không rõ ràng, ta tới cấp cho ngươi phân trần một hai. Nguyên lai, thời đại thượng cổ hoàn tất, một trận tàn lụi không thể tránh được, kiếm tiên bọn họ quan sát con đường phía trước, phát hiện chỉ có đến hải ngoại mới có một chút hy vọng sống. Nhưng là, bọn hắn cũng tại thuộc trung lưu lại hỏa chủng, mới có về sau thuộc trung ba vị kiếm tiên. Đến hải ngoại, theo thời đại thượng cổ kết thúc, kiếm tiên dần dần vất lạc, liên đối thuần dương chi đạo cũng không người kế tục, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tùy thân mang tới kiếm nô trên thân. Kiếm nô cũng là thuần dương chân nhân, đấu pháp thất bại bị thuần dương kiếm tiên thu phục, cũng gieo xuống cấm chế. Thượng cổ kiếm tiên cấm chế, để kiếm nô thọ nguyên kéo dài, cảnh giới lại tồn tại to lớn thai hoàng ẩm, chỉ có thể giấu ở không ngừng tăng bên trong, là thượng cổ kiếm đạo tìm kiếm chuyên nhân. Theo vị cuối cùng kiếm tiên vẫn lạc, kiếm nô xoay người làm chủ nhân, nắm giữ thượng cổ kiếm tiên bảo tàng khổng lồ. Lại qua rất nhiều năm, ý thức được kiếm đạo suy yếu không thể tránh được, rốt cục lên ý đồ khác. Muốn nói lợi hại hơn nữa cấm chế, cũng vô pháp chịu đựng tuế nguyện biến thiên, cùng lòng người lặp đi lặp lại. Kiếm nô thân là thuần dương chân nhân, làm sao cam tâm mang cả đời bằng cổ? Rốt cục nghĩ ra kiếm đan biện pháp, vấn tâm kiếm lộ, đích thật là thượng cổ kiếm tiên bố trí không giả, có thể sàng chọn ra có thuần dương tư chất kiếm tiên, nhưng dựa theo kịch bản tới nói, kiếm nô hẳn là sau đó đem lên cổ kiếm tiên bảo tàng phó thác, cũng vì chi hộ pháp, một đường đến đỡ người thắng được trở thành thuần dương kiếm tiên. Từ khi kiếm nô vứt bỏ qua lại, lựa chọn trở thành cấp chủ sau, kịch bản liền thay đổi, hắn muốn đem người thắng được luyện hóa thành kiếm đan, sau khi phục dụng phá tan cấm chế, trở thành hoàn toàn thể thuần dương chân nhân, tránh thoát gông cùm xiềng xích. Những năm gần đây, hắn hạ lệnh hải ngoại tu tiên giả đánh giết kiếm tiên, trừ phát tiết trong lòng cửu hận, cũng là vì hữu hiệu sàng chọn nhân tài, đáng tiếc là đã cách nhiều năm mới chờ đến một cái Phương Đấu. Vì kế hoạch thành công, cấp chủ chi mở ra vấn tâm kiếm lộ, mặt khác hẳn là có ban thưởng đều ăn hết, sợ cổ vũ Phương Đấu lớn mạnh, vượt qua khống chế của hắn. Cho dù là luyện hóa đan lô, cấp chủ cũng kiểm tra vô số lần, sợ có dấu giếm huyền cơ, thế nhưng là nằm mơ cũng không nghĩ tới, thượng cổ kiếm tiên bố trí như thế tuyệt, nếu không thể luyện hóa đến trình độ nào đó, đoạn tin tức kia tuyệt đối không thể xuất hiện. Cho nên, Phương Đấu thoát khốn mà ra, được thượng cổ kiếm tiên ký ức truyền thừa, xem thấu cấp chủ diện mục thật sự. Ha ha, chết còn tắc quái. Cấp chủ rất nhanh suy nghĩ minh bạch, những cái kia cao cao tại thượng kiếm tiên chưa bao giờ tín nhiệm qua hắn, sớm đã mai phục vô số chuẩn bị ở sau, hắn từ đầu đến cuối thoát không ra đối phương tính toán. Nhưng là hôm nay giết ngươi, bọn hắn mưu đồ lợi hại hơn nữa, cũng cuối cùng muốn rơi vào công dạ chẳng. Chương 1548, thuần dương kiếm tiên. Chương 1548, thuần dương kiếm tiên. Cấp chủ tại thượng cổ thời đại cũng đã là thuần dương chân nhân, sống đến bây giờ, mặc dù cảnh giới trì trệ không tiến, nhưng tâm cơ chi sâu, làm sao lại bại bởi Phương Đấu? Hắn nhìn ra, Phương Đấu cố ý cùng bình con nói chuyện với nhau, chính là vì đã kích nội tâm của hắn, tan rã tâm lý của mình phòng tuyến. Làm như thế, hiển nhiên không có đạt được quá thật tốt chỗ, vẫn không phải là đối thủ của hắn. Cấp chủ suy nghĩ minh bạch, thay đổi vừa rồi chấn kinh, càng phát ra kiên định. Thất bại thì đã có sao, chỉ cần hôm nay chém giết binh con cùng Phương Đấu, đoạn chuyện cũ kia vẫn có thể mai táng tại quá khứ, như cũng không người biết được. Bắt có thuần dương chi tư kiếm tiên, dùng để luyện chế kiếm đan phục dụng, kế hoạch này có thể làm theo tiến hành. Ngược lại là, bởi vì Phương Đấu sự tình, để hắn xem thấu thượng cổ kiếm tiên bố trí, về sau sẽ càng thêm coi chừng, lách qua đối phương bấy giờ, càng có cơ hội thành công. Nhân họa đắc phúc. Cấp chủ xâm nhiên cười nói, tình huống mặc dù rất tệ, lại không phải không cách nào vãn hồi, chỉ cần giết binh con cùng Phương Đấu, làm theo có thể làm lại. Phương Đấu, ngươi tin hay không, những năm gần đây, ta một mực suy nghĩ cái này, như thế nào đối phó các ngươi những kiếm này tiên. Bên ngoài lưu truyền pháp bảo, đều là ta dùng để luyện tay, bản cấp chủ có lòng tin, cho dù là năm đó thượng cổ kiếm tiên trùng sinh, cũng cuối cùng rồi sẽ chết ở dưới tay ta. Phương Đấu cười lạnh hừ hừ, rất có tự tin, hy vọng chờ một lúc ngươi còn có thể như vậy mạnh miệng. Phương kiếm tiên, không có gì để nói nhiều, động thủ đi. Binh con giải thích nói, ngươi trừng trị phản chủ kén nano, ta đây không phản đối, nhưng dưới mắt thực lực ngươi không đủ, còn cần ta hỗ trợ. Thượng cổ kiếm tiên năm đó thực hiện cấm chế, đối với cấp chủ làm ra các loại hạn chế, mặc dù giữ vững thuần dương cấp bậc tu vi, nhưng không cách nào rời đi không ngừng tăng quá xa, cũng không thể đối với kiếm tiên truyền thừa xuất thủ. Nhưng là những năm gần đây, cấp chủ giả tá tay ngoại nhân, giết chóc vô số kiếm tu, dùng hồn bọn hắn cùng máu, rốt cục khiêu động cấm chế một tia khe hở. Cho nên dưới mắt hắn có lực lượng hướng Phương Đấu xuất thủ, sẽ không bị phản vệ. Binh con, ngươi phần tâm ý này, ta xin tâm lĩnh. Phương Đấu lắc đầu, giáo huấn chỉ là kiếm nô, đây là gia sự, còn không cần ngươi nhúng tay. binh con gấp đến độ không được, cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn muốn chú ý mặt mũi. Cấp chủ từng vì kiếm nô không giả, nhưng người ta là hàng thật giá thật thuần dương chân nhân, là thua ở thuần dương kiếm tiên thủ hạ vừa rồi bị ép trở thành nô bộc, ngươi bây giờ chưa thành thuần dương, làm sao có thể chống lại. Nhưng là, phương đấu một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, binh con không tốt khuyên. Các ngươi kiếm tiên, từ thượng cổ đến nay, hay là một bộ đức hạnh. Cấp chủ vốn đã bình tĩnh, vương đấu bộ dáng như thế, càng là tức giận không đánh một chỗ đến, tựa hồ bị dẫn ra trước đây cũng không mỹ hảo ký ức. Phương đấu, vốn cho rằng ngươi là ngoại lệ, biển cả mênh mông, chết ở dưới tay ta kiếm tu có nhiều lắm, thêm ngươi một người không nhiều. Cấp chủ mở ra hai tay, đem phương đấu cùng bình con trong nháy mắt thu tại lòng bàn tay, hóa thành nhập nhân ngẫu bộ dáng. Thuần dương, hàng thật giá thật thuần dương. Phương đấu kinh thán không thôi, dưới chân bàn tay to lớn này, từ không gian về thời gian đem hắn triệt để vây ở nội bộ, mặc dù dùng sức tất cả thủ đoạn cũng không thoát khỏi được. Lại nhìn binh con bên kia, thi triển bạch hổ hàm thi hình, bắt đầu xé rách không gian xung quanh, muốn từ lòng bàn tay của hắn chạy ra. Kiếm nô, ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Phương đấu thản nhiên thở dài, không có nửa điểm tù nhân giác ngộ. Lại học những lao đầu tử kia nói chuyện, ta để cho ngươi trước khi chết nhiều thống khổ 10 ngày. Cấp chủ uy nói. Sau đó, phương đấu bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi, muốn phá giải thuần dương, duy nhất phương pháp chính là thuần dương. Kiếm đạo không có khả năng thăng nhập thuần dương, coi như chiêu thức tinh diệu nữa, cũng vô pháp xông ra cấp chủ bàn tay bên ngoài. Vạn kiếm quý nhất. Phương đấu hai mắt nhắm lại, bắt đầu dư vị vấn tâm kiếm lộ bên trên, cuối cùng cửa ải gặp phải một tia ánh sáng. Trong hắc ám một tia ánh sáng, cất giấu vô tận biến số cùng khả năng, đây là thuần dương cánh cửa của kiếm đạo cùng chìa khóa. Ngay cả cấp chủ cũng không biết, vấn tâm kiếm lộ cuối cùng cửa ải, không phải khảo nghiệm, mà là truyền thừa. Vạn kiếm bỏ chạy, thân sinh duy nhất. Cuối cùng, chính là vạn người không được một bốn chữ, nếu có thể lĩnh hội điểm ấy, thuần dương kiếm tiên tử đường ngay tại dưới chân. Phương đấu hai mắt nhắm lại, đến từ đạo gia thượng cổ kiếm tiên bí sách, vấn tâm kiếm lộ thu hoạch, tất cả đều ở buồng tìm chạy xuôi, cuối cùng hội tụ đến vạn kiếm quý nhất bên trong. Thành đạo thời điểm, ngay tại dưới mắt. Không thể không thừa nhận, thượng cổ kiếm tiên truyền thừa phương thức cực kỳ cao minh, bọn hắn truyền thừa không phải tinh diệu chiêu thức cùng kiếm pháp, mà là liên quan tới kiếm đạo khái niệm, dấu ở vấn tâm kiếm lộ bên trên, toàn bằng cá nhân cảm ngộ. Phương đấu cảm ngộ đến thuần dương, đó là thuộc về hắn tự thân, mà không phải kiểu nhồi vịt dập khuôn kế thừa. Trước hết nhất bắt đầu thuế biến chính là tiên kiếm, từ thân kiếm một chút màu quýt quang mang nhóm lửa dần dần, từ cuối cùng bắt đầu thiêu đốt, cuối cùng đem trọn chi tiên kiếm thiêu đốt hầu như không còn. Phương đấu có thể cảm nhận được, tiên kiếm cũng không phải là tiêu tán, mà là rút đi bản thể, thăng cấp là một loại nào đó tầng thứ cao hơn tồn tại. Kiếm tiên có thể vào thuần dương, như vậy tiên kiếm đâu? Sau một khắc, toàn thân bên trong cất giấu thuần dương khí, nhiều năm phục dụng thuần dương đan mang tới tích lũy, trong nháy mắt bạo phát đi ra, quét sạch toàn thân cao thấp. Đây là một trận triệt để tẩy lễ, nếu không có lúc trước vấn tâm kiếm lộ bên trên thoát thai hoàn cốt, dưới mắt kịch liệt như thế thủy biến, phương đấu khẳng định chống đỡ không đến cuối cùng, tại chỗ liền sẽ mất mạng. Cũng may, có lúc trước cửa hàng, lại thêm trong đan lô luyện hóa, hết thảy đều nước chảy thành sông. Không tốt. Cấp chủ dẫn đầu phát hiện không đúng, nguyên bản tại trong lòng bàn tay phương đấu nhảy lên trở thành cùng cấp bậc cường địch, mà lại ác liệt hơn, thuần dương kiếm tiên thế nhưng là có thể chắc thắng cùng cấp bậc chân nhân. Nói cách khác, một khi phương đấu thành tựu thuần dương, lấy thuần dương kiếm tiên thủ đoạn, có thể thu hồi đối với hắn trưởng không quyền. Thật vất vả xoay người làm chủ nhân, những năm gần đây, cấp chủ sớm thành thói quen dưới mắt thân phận, quyết không cho phép lại đến cái chủ tử đặt ở trên đầu. Nam mơ, cấp chủ biến sắc, binh tướng con ngủ ở trên mặt đất, bóng người quay cuồng, trong chớp mắt khôi phục lúc đầu lớn nhỏ. Sau đó, hắn đem đưa ra tới hai tay, hợp lực nắm chặt phương đấu, muốn đem hắn bóp vỡ nát. A. Không đợi cấp chủ phát lực, lòng bàn tay mặc đến nhói nhói cảm giác, sau đó một đạo quang trụ xuyên qua mu bàn tay, mang theo máu tươi phun tung tóe đi ra. Cấp chủ trước mắt hoa một cái, phương đấu sớm đã thoát khốn mà ra, lưu hắn lại bị thương nặng hai tay. Không chỉ có là phương đấu, mà là một đoàn liệt nhật giống như nóng rực trùng sáng, lực lượng thuộc về thật sự rõ ràng thuần dương. Thuần dương kiếm tiên. Vinh con tự lẩm bẩm, không nghĩ tới, phương đấu có thể có như thế tạo hóa, một bước lên thiên thành tiểu thuần dương. Kiếm nô, ngươi tốt có nhiều việc lạ, bây giờ còn không mau đền tội. Phương đấu thanh âm, nghe vào cấp chủ trong tai, mang theo mấy phần không dung kháng cự uy nghiêm. Ta không cam tâm. Cấp chủ ôm đấm máu hai tay, điên cuồng hô to, bản thân đổi tên cấp chủ lên, thế gian lại không kiếm nô. Ngươi thành tựu thuần dương thì như thế nào, ở trước mặt ngươi, chỉ có chết cấp chủ, không có còn sống kiếm nô. Đã như vậy, an ta một kiếm. Phương đấu đối với cấp chủ một chỉ gặp bay ra kiếm quang, trong nháy mắt chui vào cấp chủ thể bên trong. Kiếm quang nhập thể, chôn giấu nhiều năm cấm chế xúc động, trong nháy mắt cọ rửa cấp chủ toàn thân, đem hắn nhục thân liên đối nguyên thần, trong khoảnh khắc tiêu diệt sạch sẽ. Chương 1549, thẳng thắn chương 1549, thẳng thắn phương kiếm tiên, chúc mừng ngươi. Cương đại đến không cách nào chiến thắng cấp chủ, nhẹ nhõm chết tại phương đấu trong tay, binh con hơi sững sờ, lập tức mở miệng chúc mừng. A, vui từ lâu đến. Binh con vừa muốn nói cái gì, đột nhiên tỉnh ngộ lại, vỗ trán một cái, là ta nói sai. Phương đấu sát kiếp chủ, từ tính chất tới nói, đơn giản là trừng trị cắn ngược lại chủ nhân lão cẩu, thành công cũng không bẻ bang, dù sao việc xấu trong nhà bại lộ ở trước mặt người ngoài. Cho nên, có nên giết hay không người diệt khẩu đâu. Binh con nội tâm co quắp, không ổn à. Tình thế trước mắt phát triển nằm ngoài dự đoán của hắn, như phương đấu là cái tâm ăn, thật có khả năng diệt miệng của hắn. Cấp chủ những năm gần đây, diệt sát bao nhiêu kiếm tu, nhưng hắn thân phận chân thật đâu, bất quá là thượng cổ kiếm tiên lưu lại nô bộc mà thôi. Đối với kế thừa thượng cổ kiếm tiên truyền thừa phương đấu tới nói, cái này xem như việc xấu trong nhà. Binh con, ta vẫn có nghi vấn, muốn thỉnh giáo ngươi. binh con trên mặt cơ bắp bắt đầu run rẩy, không ổn à, ngữ khí khách khí như vậy, là muốn động thủ dấu hiệu a, không dám nhận khách khí hai chữ. Phương Kiếm Tiên nhưng có nghi vấn, mới nói, trước mắt Phương đấu xưa đâu bằng này, kế thừa thượng cổ kiếm tiên truyền thừa sau, đã đột phá tới thuần dương cảnh giới, giết hắn không cần tốn nhiều sức. Binh con mặc dù có bí pháp át chủ bài, nhưng hắn không có không biết lượng sức ý nghĩ, biết mình dốc hết toàn lực, cũng không có khả năng từ thuần dương kiếm tiên dưới tay trốn chết, cho nên hắn lựa chọn đàm luận. Binh gia là bách gia một trong, theo lý mà nói, biết đến đồ vật không thể so với mặt khác bách gia càng nhiều, vì sao ta thượng cổ kiếm đạo bí mật, ngươi lại biết nhiều như vậy? Câu nói này, trung điệp đập nện tại binh con trong lòng. Song, vẫn là bị hắn hoài nghi bị thương. Binh con sớm đã biết, chính mình lần này cử chỉ quá mức cổ quái, vì sao hết lần này tới lần khác muốn lôi kéo Phương đấu cùng nhau sông không ngất tang, vì sao chắc chắn cấp chủ có trọng đại thiếu hụt, không cách nào toàn lực phát huy thuần dương lực lượng. Phương đấu cũng là kế thừa thượng cổ kiếm tiên lưu lại tin tức, mới biết được cấp chủ thân phận chân thật, nhưng ở này trước đó lại hoàn toàn không biết gì cả, duy chỉ có binh con có chỗ hoài nghi. Các loại nghi vấn cộng lại, để binh con muốn giải thích, cũng không thể nào nói lên. Ta có thể giải thích. Binh con ổn định lại tâm thần, quyết định cuối cùng thẳng thắn, Phương kiếm tiên, thực không dám giấu giếm, ta binh gia sớm đã đầu nhập vào triều đình. Ân. Phương đấu nhẹ gật đầu, có chút kinh ngạc, lại không ngoài ý muốn. Từ đầu đến cuối, binh gia địch nhân cũng chỉ có đạo gia, muốn trở lại lục địa, có thể cung cấp mượn lực phương hướng cũng chỉ có triều đình. Lúc trước tân sinh chính thống chi chiến, binh gia đứng sai trận doanh, nhưng trên đời lợi ích làm trọng, dưới mắt thiên đế quy vị đại sự hàng đầu, lấy thiếu niên hoàng đế lòng dạ, khả năng rất lớn tiêu tan hiểm khích lúc trước, binh tướng nhà một lần nữa thu nhập dưới trướng. Cái này giải thích thông, vì sao triều đình sẽ có hải ngoại manh mối, thậm chí có thể xác định thượng cổ kiếm tiên truyền thừa ngay tại hải ngoại, nguyên lai tình báo nơi phát ra ngay tại binh con chỗ này. Thì ra là thế. Phương đấu suy nghĩ cẩn thận, chính mình ra biển, học thuyết nổi tiếng ba nhà chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, triều đình cũng tất nhiên sẽ đoán ra hắn tiến về hải ngoại, binh gia khẳng định trước tiên nhận được tin tức, tìm kiếm khắp nơi tung tích của hắn. Ta ra biển trước, binh con liền đã định ra tốt hôm nay kế hoạch. Binh con không có trả lời, im lặng gật đầu, biểu thị đồng ý cao minh. Phương đấu vỗ tay cười to, sau đó nhìn binh con, ngoại trừ, binh con còn có cái gì giấu giếm? Không có. Binh con mở ra hai tay, Phương kiếm tiên, mặc dù ngươi ta chỉ có vài lần duyên phận, nhưng ta rất là kính nể ngươi. Việc quan hệ triều đình đại cục, ta bất đắc dĩ giữ bí mật, sự tình khác lại không lừa gạt ngươi. Chưa chắc đi. Đối phương lời nói xinh đẹp, nhưng Vương đấu cũng không phải lệch nghe thiên tính người. Hắn câu nói tiếp theo, để binh con cả kinh toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Binh con, ngươi thân là võ khúc tinh chuyển thế bí mật, chẳng lẽ cũng muốn giấu giếm ta? Binh con thần sắc kinh hãi, vô ý thức bàn tay đối phương đấu bao trùm rơi xuống, bạch hổ hàm thi hình triển khai, liền muốn đem Vương đấu đem nhập trong đó. Cũng may hắn lý trí vẫn còn tồn tại, rõ ràng đối với thuần dương kiếm tiên xuất thủ hậu quả, trong lúc nguy cấp kịp thời dừng lại. Binh con cũng là sáng suốt. Phương đấu từ đầu đến cuối, ngón tay đều không có động một cái, ngươi vừa rồi nếu không phải kịp thời thu tay lại, chỉ sợ hiện tại đã thụ thương, loại rất chi là nghiêm trọng. Phương kiếm tiên, ngươi quả thật cao minh, ta bội phục không thôi. Binh con mở ra hai tay, biểu thị chính mình không có ác ý, ngươi lại như thế nào biết đến? Hắn thân là võ khúc tinh chuyển thế bí mật, duy chỉ có thiếu niên hoàng đế, còn có tên nhà mấy vị cao tầng biết, ngoại trừ, cho dù là Phật đạo cùng đạo gia cũng không có khả năng biết. Phương đấu mặc dù nhìn chằm chằm kiếm tiên tên tuổi, lại cùng tán tu không thể nghi ngờ, không có khả năng thần thông quảng đại như vậy, do tham danh gia nghiêm phòng tử thủ bí mật. Chỉ có thể nói, triều đình cùng danh gia đánh giá thấp Phật đạo cùng đạo gia thủ đoạn, mà bọn hắn cũng đánh giá thấp thủ đoạn của ta. Binh con sau khi nghe xong, thần sắc nghiêm nghị, đối với hắn chắp tay nói cảm ơn, minh bạch. Sau đó, hắn bắt đầu thẳng thắn. Không sai, ta thân là võ khúc tinh hạ phàm, chuyên tới để phụ tá bệ hạ đăng cơ thiên đế vị trí, kế hoạch cùng nhau hải ngoại, đưa về thiên triều cương thổ. Phương đấu nghe thở dài nói, đây chính là thiên đại công đức a. Hải ngoại cương thổ đâu chỉ ước bạn, một khi đưa về lục địa vương triều, chỉ dựa vào khai cương thác thổ công đức, cũng đủ để đem mặt khác hai nhà xa xa bỏ lại đằng sau. Triều đình chiêu này quả thật lợi hại, binh tướng nhà một lần nữa thu nhập thủ hạ, vẹn vẹn lấy một cái đại nghĩa danh phận, liền không duyên cớ được hải ngoại vô cùng vô tận cương thổ. Mà binh con đâu, trừ là hướng nguyên đỉnh phong tồn tại, lại là võ khúc tinh chuyển thế, một người bù đắp được đạo gia mấy chục chuyển thế tiên nhân. Dù sao, võ khúc tinh còn có rất nhiều phụ tinh tướng theo, cũng không phải đơn đả độc đấu tồn tại. Phương kiếm tiên, ngươi cũng nên nhìn xem tình thế, trên lục địa sự tình, ta cũng hơi có nghe thấy. Phật đạo bên kia, nhìn như hữu giáo vô loại, kỳ thực coi trọng nhất thiên kiến mẹ phái, tuyệt không ngươi xếp hàng vị trí. Về phần ngài khí độ, không nói cũng được, cũng không phải chỗ thích hợp. Cuối cùng, chỉ còn lại có triều ta bệ hạ, khí độ rộng rãi, tất nhiên là thiên đế không có hai nhân tuyển. Ngươi thân là thuần dương kiếm tiên, nếu có thể đầu nhập vào triều ta, tương lai thiên đỉnh trọng lập, không thiếu được một cái phương đấu xem như nghe rõ, binh con tại thay thiếu niên hoàng đế lồng giam hắn, cũng khó trách, dưới mắt hắn thân là thuần dương kiếm tiên, đáng giá đối phương bên dưới khí lực lớn lôi kéo được. Ta lại suy nghĩ một chút. Câu nói này đủ viện chuyện, binh con nghe gật gật đầu, như vậy đã rất hài lòng, chỉ cần không phải tại chỗ cự tuyển, cuối cùng đều có cứu vãn chỗ trống. Phương kiếm tiên, cấp chủ đã chết, chuyện của hắn, ngươi dự định phương đấu trong nháy mắt minh bạch đối phương tâm tư, không cần che che lấp lấp, cái gì việc xấu trong nhà, đã nhiều năm như vậy, người đã chết sớm đã không quan tâm, ta cũng không quan tâm. Kiếm tiên đại khí. Binh con vui nở hoa rồi, đối phương không quan tâm giữ bí mật, cũng liền mang ý nghĩa, mình có thể lợi dụng cấp chủ thân phận, đả kích hải ngoại tu hành giới chính thống địa vị. Dù sao, cấp chủ là phản chủ đắc nô, thân là kiếm nô lại đánh chết giết chóc kiếm tiên hậu nhân, trên biển người tu hành làm đồng lõa, tại binh gia trước mặt không ngóc đầu lên được, nói gì tranh đấu. Trận đại chiến này thắng chắc. Chương 1550, dừng tay chương 1550, dừng tay không ngừng tăng bên ngoài, đại chiến đã đến trong lúc nguy cấp, chính đạo người tu hành cuối cùng người đông thế mạnh, chiếm thượng phong. Binh gia ưu thế ở chỗ tập chúng, dưới mắt chỉ có cao tầng tới, dưới trướng khổng lồ quân đội không có khả năng đi theo, chỉ dựa vào bản thân thực lực liều mạng, hoàn toàn chính xác ở thế yếu. Nết khúc núi bên này, hay là nhân số không nhiều, mặc dù có kiếm trận tương trợ, pháp lực lại không thể vô cùng vô tận. Chính đạo người tu hành bên này, nhìn ra bọn hắn thế yếu, bắt đầu có kế hoạch thi triển xa luân chiến. Kỳ Chu chân nhân các loại nhân vật đứng đầu áp trận, phái ra từng lớp công kích, chỉ tại làm hao mòn pháp lực của bọn hắn. Kinh lịch ngay từ đầu bối rối, bọn hắn cũng bình tĩnh trở lại, cấp chủ thân là thuần dương, đối phó binh con cùng phương đấu dễ như trở bàn tay, sự tình đã phát sinh, ngược lại không cần khẩn trương thái quá. Cho nên, chính đạo những người tu hành, đem mục tiêu nhắm ngay binh gia còn lại cao tầng, còn có phương đấu mấy vị đệ tử, chuẩn bị đem những người này một mẹ hút gọn. Sau đó, cấp chủ vấn trách đứng lên, bọn hắn cũng có công lao đền bù sai lầm. Trên biển tu hành giới, mặc dù chỗ lục địa bên ngoài, nhưng cũng không phải mãng hoang chi địa, như cũng có nhân vật lợi hại xuất hiện. Huống hồ, trên biển là bọn hắn sân nhà, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chỉ cần ổn định trận cước, liền bắt đầu đem thế cục từng bước lật về đến, chiếm thượng phong. Hô hô. Phương Ngọc Kinh trước mặt Minh Châu, số lượng đã giảm mất đến 32 quả, hơn phân nửa ảm đạm vô quang, hiển nhiên pháp lực lấy không cách nào duy trì, kế tiếp còn muốn giảm bớt. Siêu siêu. Minh Châu liên tiếp bay ra, đụng bay mấy cái chém giết tới cổ chân nhân, Phương Ngọc Kinh ngực khó chịu, lùi lại mấy bước, nhìn thấy Hồng Loan từ phía sau xông lên, vội vàng kêu to, lui về, còn không có đến với ngươi. Hồng Loan gấp đến độ không được, chỉ hận chính mình chậm chạp không thể thăng làm chân nhân, dưới mắt giao chiến, yếu nhất cũng muốn cổ chân nhân cấp bậc, lấy nàng chút sức mọn tham gia nhập vào đi, không chỉ có không giúp được bận điệu, ngược lại sẽ cản. Một bên khác, Tu Thiên Tứ khổng lồ huyền vũ nguyên thần, như là rơi tại con kiến trồng lên cục đường, bò đầy vô số con kiến. Nhìn kỹ đến, những con kiến này, nghiễm nhiên là đếm không hết hải ngoại người tu hành, thật toàn lực thi triển công kích. Tu Thiên Tứ mặc dù thực lực hùng hậu, đối mặt con kiến này cắn chết voi thế công, lực lượng nhanh chóng suy yếu xuống dưới. Nói cho cùng, không phải bọn hắn tài nghệ không bằng người, mà là nhân thủ quá ít, đối diện thi triển xa luân chiến đấu pháp, thuộc về khó mà phá giải nan đề. Lư Khởi, còn sống a? Phương Ngọc Kinh cao giọng gọi, chốc lát sau, có âm thanh từ đằng xa truyền đến, "Phương Ngọc Kinh, cùng lo lắng ngươi, không bằng cẩn thận bên dưới chính mình, ngươi chết ta cũng chưa chết." "Ha ha, không chết, không chết liền tốt." Phương Ngọc Kinh thở hổn hển câu chửi thề, quay đầu mắt nhìn không ngừng tang, chỉ cần sư phụ một khắc không ra, bọn hắn liền muốn thủ tại chỗ này một khắc, tuyệt không thể lui. Ầm ầm. Phương Ngọc Kinh xoa xoa con mắt, vừa rồi giống như có ảo giác, nhìn thấy không ngừng tang chấn động mấy lần, vang lên bên tai thanh âm. Lập tức hắn phát hiện không đúng, không phải là ảo giác, không ngừng tang chân đích đang động. Những người khác cũng lần lượt nhìn thấy không đối, nhao nhao dừng lại trong tay công việc, sẽ có trọng đại biến cố phát sinh. Cấp chủ lão nhân ra ông ta, muốn đi ra. Càn Bối chân nhân nhìn qua không ngừng tang, giọng nói vô cùng là sùng kính, câu nói này đại biểu trên biển người tu hành phần lớn người tiếng lòng. Chưa hẳn. Binh gia Lư Khởi kêu lớn, cũng có khả năng là nhà ta binh con, dẫn theo cấp chủ đầu đi ra. Lời nói này quá hoang đường, Kỳ Chu chân nhân bọn người mặc dù cảm thấy mạo phạm, càng nhiều là buồn cười, cũng không có cùng hắn so đo. Không ngừng tang chấn động nửa canh giờ, lập tức cầm vang một thanh âm vang lên, tại chỗ hóa thành hắc quang, biến mất trên không trung. Nguyên địa trống rỗng, lại không như núi cao khổng lồ không ngừng tang tàn thể, chỉ có hai bóng người. Siêu siêu siêu, vô số ánh mắt bắn tên giống như rơi vào trên thân hai người, vô luận chính đạo những người tu hành, hay là binh gia, nhất khúc núi, đều tại phân biệt có phải là hay không chính mình hy vọng người kia. Binh con, sư phụ, binh gia cùng nhất khúc núi, nhìn thấy xuất hiện hai người, vui đến phát khóc, liều chết tác chiến đến bây giờ, cuối cùng là đưa tay làm tan mây thời ánh trăng. Làm sao có thể, cấp chủ lão nhân ra ông ta đâu? Kỳ Chu chân nhân bên hai vang lên liên tiếp một chút bối rối, hắn càng là chú ý tới, không ngừng tang hóa thành hắc quang, biến mất chỗ là binh con bên cạnh vị kia kiếm tiên. Phát sinh trước mắt tình huống, vượt quá chính đạo đoán trước, vô luận bọn hắn như thế nào suy tính, cũng không thể nào là binh con ác nhân hoặc là đi ra, cấp chủ biến mất không còn tâm tích. Thiên tử, Ngọc Kinh, vất vả các ngươi. Phương đấu gặp hai vị trên người đệ tử vết thương không ít, pháp lực càng là tiêu hao hơn phân nửa, hiển nhiên kinh lịch một trận ác chiến. Lại nhìn binh gia bên kia, thập kiệt cũng bỏ mình hơn phân nửa, cao tầng càng là 10 không còn 3, có thể xương thương vong thảm liệt. Đây hết thảy cũng là vì bọn hắn tranh thủ thời gian. Phương kiếm tiên, quý môn đệ tử không việc gì, bị nhân rất là vui mừng. Binh con mở miệng, để Phương đấu nghe được những mày, đây là đem lợi bắt được hắn. Binh gia thương vong thảm trọng như vậy, cũng có phối hợp nhất khúc núi, ngăn lại chính đạo người tu hành nhiều lần tấn công mạnh kết quả. Phương đấu cũng biết, Tu Thiên Tứ cùng Phương Ngọc Kinh hai người, hữu kinh vô hiểm chống đến hiện tại, chính mình thiếu đối phương một cái dự nhân tình. Binh con mặc dù không nói gì, nhưng Phương đấu biết hắn ý tứ, muốn chính mình còn nhân tình này. Cũng được. Phương đấu thành tiểu thuần dương kiếm tiên, sau đó tiểu sắp trở về lục địa, trên biển sự tình nguyên bản không có quan hệ gì với hắn, binh con muốn nhất thống trên biển, chính mình động động ngón tay liền có thể giúp hắn làm được. Tiện tay mà thôi nhân tình, liền có thể trợ giúp đối phương đạt thành tâm nguyện, sao lại không làm? Các vị mời nghe ta nói. Phương đấu đột nhiên mở miệng, chính đạo trong trận doanh, Nhạc Tôn vẫn nộ quát, ngươi là ai, ta dựa vào cái gì nghe ngươi nói? Sau một khắc, Phương đấu đưa tay, một đạo kiếm khí xẹt qua chân trời. Đạo kiếm quang này như huy hoàng liệt nhật, vạch phá hơn nửa bầu trời, sau đó dừng lại tại thương cung, như là khảm nạm ở trên đó, triệt để ngưng kết trên không trung. Thuần Dương. Kỳ Chu chân nhân thấy thế, lảo đảo lui lại mấy bước, thủ đoạn như vậy, ngồi vững Phương đấu thuần dương kiếm tiên thân phận. Hắn đầu góc một mảnh hồ đồ, nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Phương Đấu từ trước tới giờ không đoạn tang đi một chuyến, lập tức liền trở thành thuần dương, cái này không hợp lý a. Hẳn là, cấp chủ cũng là chết ở trong tay hắn. Sau đó, Phương Đấu nói lời, để ở đây tất cả trên biển người tu hành giật nảy cả mình. Trong miệng các ngươi cấp chủ, kỳ thực là ta thượng cổ kiếm đạo phản chủ ác nô Phương Đấu nếu không quan tâm việc xấu trong nhà, liền làm lấy trước mặt mọi người, nói ra rồng đi mạnh. Ăn nói bừa bãi. Chính đạo nhân vật đứng đầu bọn họ, vô ý thức liền muốn phản bác, nửa chữ cũng không tin. Ta có thể làm chứng. Binh quân ở bên cạnh đưa tới trợ công, chứng minh Phương Đấu nói tới không giả. Nhưng là, chính đạo đám người như cũ quần tình xúc động, không xa bình tĩnh trở lại. Các ngươi nhìn kỹ, đối diện là thuần dương kiếm tiên, các vị đồng đạo, các ngươi là nguyện ý nghe hắn giảng đạo lý, hay là nguyện ý nhìn hắn xuất kiếm? Nói chuyện chính là Kỳ Chu chân nhân, dưới mắt hắn không gì sánh được tỉnh táo, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Không ai nguyện ý trực diện thuần dương kiếm tiên xuất thủ, cho nên tất cả mọi người an tĩnh lại, nghe Phương Đấu nói chuyện. Rất tốt, tất cả mọi người rất hợp tác, chúng ta có thể tràn đầy giải thích chân tướng. Phương Đấu nhẹ gật đầu, có thể lấy đức phục người lời nói, ai nguyện ý đánh a? Chương 1551, rời đi chương 1551, rời đi hồi lâu. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, vô số bóng người đứng ở trên mặt biển, thật lâu không người động đậy. Không ngừng tăng bị Phương Đấu lấy đi, vùng biển này không có vật gì, nhìn qua thân thở cực kỳ. Nói như thế, chúng ta đều bị cấp chủ lợi dụng. Dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh, chính là chính đạo Kỳ Chu chân nhân, hắn trong giọng nói tràn đầy hối hận. Lợi dụng? Phương Đấu nhìn hắn một cái, vị này tiện nghi đại ca, thật sự là lòng có thất khiếu khôn khéo nhân vật a, lợi dụng một từ dùng vô cùng tốt, tốt không thể tốt hơn. Lợi dụng chính là không biết rõ tình hình, người không biết không tội, những năm gần đây, trên biển người tu hành trắng trợn giết chóc kiếm tiên, cuối cùng đều là nguồn gốc từ cấp chủ tư tâm. Kỳ Chu chân nhân nói không sai, chúng ta quá dễ tin tại người, bị cấp chủ lợi dụng. Liên tiếp có chính đạo người tu hành lĩnh ngộ tới, liên tục không ngừng hát đệm, thanh âm cũng càng ngày càng nhiều. Nguyên lai đều là người thông minh a, chỉ cần có người dẫn đầu, ý chuyển biến không nên quá nhanh. Phương Đấu thế nhưng là biết, ngay tại trước một khắc, những người này còn đem kiếm tiên xem như tội ác tày trời tội đồ, gặp được liền muốn đồ sát hầu như không còn, hiện tại lại hoàn toàn tỉnh ngộ. Lý do duy nhất là trước mắt bọn hắn đứng đấy một vị thuần dương kiếm tiên. Các vị nói chính là, cấp chủ âm mưu xảo trá, che đậy toàn bộ trên biển tu hành giới nhiều năm, bây giờ bị Phương kiếm tiên chém giết, rốt cục còn các vị một mảnh càn khôn tươi sáng. Vinh con mở miệng, đúng là đồng ý đối phương thuyết pháp, hướng Phương Đấu dẫn một cái tay, còn không mau tạ ơn Phương kiếm tiên. Ngụ ý là muốn làm người trung gian, hóa giải mọi người và Phương Đấu đại biểu kiếm tiên huyết ỉu. Kỳ Chu chân nhân bọn người còn tại trong chần chờ, không tin Vinh con có như vậy thiên đại mặt mũi, đồng loạt nhìn về phía Phương Đấu, chờ đợi phản ứng của hắn. Phương Đấu giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Vinh con, có ngươi, kiếm tiên thứ lỗi, giúp ta chuyện này, nợ cũ xóa bỏ. Có thể. Trở lên đối thoại đều là hai người thông qua ánh mắt giao lưu, ngắn ngủi một lát liền đặt thành ăn ý chư vị. Vinh con nói, chính là ta suy nghĩ. Phương Đấu ôn hòa cười nói, chuyện lúc trước chuyện cũ sẽ bỏ qua, kẻ cầm đầu đã chết, các vị bị hắn lợi dụng, đúng là vô tội, ta sẽ không truy cứu. Câu nói này âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, chính đạo đám người sau khi nghe xong nhẹ nhàng thở ra. Như vậy cũng tốt. Cấp chủ là chính là ta, bọn hắn đều không quan tâm, dưới mắt lựa chọn, đơn giản là thực lực này lên kia xuống, coi là chỗ dựa cấp chủ vốn là thuần dương, bây giờ nhưng đã chết, trái lại Phương Đấu lại trở thành thuần dương kiếm tiên. Nếu là chết không đổi giọng, vẫn muốn cùng là địch, bọn hắn đám người này đều muốn hủy diệt ở đây. May mắn, binh con đi ra cứu vãn, thuyết phục Phương Đấu buông xuống cửu hận, cũng coi là cho bọn hắn lối thoát. Có thể khẳng định, Kỳ Chu chân nhân bọn hắn sau khi rời đi, trên biển tu hành giới gió nổi lên tất nhiên biến đổi, lại không săn giết kiếm tu tồn tại. Phương Đấu không có giải thích, những cái kia từ lục địa tới kiếm tiên, cơ bản từ thuộc chung đi ra, cùng hắn chẳng những không có giao tình, ngược lại không đội trời chung, cứ như vậy hiểu lầm rất tốt. Các vị, có thể nghe ta một lời. Mắt thấy hiểu lầm tiêu tan hiểm khích lúc trước, chính đạo những người tu hành an tâm sau khi, chỉ hướng mau rời khỏi, nhưng binh con lại đột nhiên lên tiếng. Các vị tại phía xa hải ngoại, trên lục địa tin tức cũng có biết một hai, xin hỏi đối thiên đế quý vị như thế nào đối đãi? Vinh con ném ra ngoài cái đề tài này, một đám trên biển những người tu hành kích động lên, đây chính là giữa thiên địa một đại thịnh sự à. Bọn hắn tại phía xa hải ngoại, không có cách nào tiếp xúc trong lục địa nguyên, mặc dù tâm động, nhưng cũng không cách nào nhúng tay. Dù sao, thiên đế quý vị cạnh tranh, coi như toàn bộ trên biển tu hành giới áp đi bảo, cũng chưa chắc có thể tóe lên bao lớn bọn nước. Cứ việc tâm động sau khi chuyện thành công hồi báo, bọn hắn nhưng cũng biết, tạm thời không có tư cách, cũng không có phương pháp nhúng tay trong đó. Vinh con, chúng ta tự nhiên nghe qua, ngươi bây giờ đề cập, có thể có cái gì dụng ý? Vinh con cười, thực không dám dầu dến, ta chính là thiên đế hậu tuyển một trong, lục địa vương triều hoàng đế khâm sứ, chuyên tới để thu phục hải ngoại thế lực, là trời hướng trợ lực. Các vị, dưới mắt là cơ hội thật tốt, các ngươi gia nhập thiên triều, tương lai thiên đế quý vị, các loại thiên đình mở lại ngày, chắc chắn chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Kỳ Chu chân nhân các loại nhân vật đứng đầu, dù sao có tin tức con đường, mở miệng nghi ngờ nói, nghe nói trên lục địa có ba vị thiên đế hậu tuyển, ngươi có thể nào xác định chính là nhà ngươi bệ hạ thắng được? Bởi vì đắc đạo giả giúp đỡ nhiều, nhà ta bệ hạ chính là đắc đạo giả. Vinh con nghĩa chính ngôn từ nói, các vị tổ tông đều là từ lục địa tới, nên nghe qua Phật đạo, đạo gia phong cách hành sự, coi như các ngươi chịu gia nhập trong đó, có thể có phương pháp sao? Mọi người đều im lặng, hoàn toàn chính xác, đạo gia bá đạo, Phật đạo bài ngoại, đều không phải là hợp tác đối tượng. Vinh con, nghe nói có vị thiên đế hậu tuyển, thu bách gia ủng hộ, cũng là nơi đến tốt đẹp. Phương Đấu giật mình nhìn về phía nói chuyện phương hướng, bọn này hải ngoại người tu hành, xem ra đối với lục địa tình thế biết được rõ ràng nha. Thực không dám dâu dếm, ta binh gia chính là bách gia một trong, hết lần này tới lần khác không xa đầu nhập vào vị kia thiên đế hậu tuyển. Binh con nói đến đây, chỉ vào Phương Đấu, người kia là Phương Kiếm Tiên khí đồ, nhân phẩm cực kém. Phương Đấu khỏe miệng co giật, lại lấy ta làm tấm mục, ngươi chẳng lẽ không biết, chọc giận một vị thuần dương hậu quả a? Coi như số ngươi gặp may, ta hàm dưỡng vô cùng tốt, không cùng người so đo. Thì ra là thế. Kỳ Chu chân nhân các loại liên tục gật đầu, trách không được, Phương Đấu muốn đi xa hải ngoại, trừ đắc tội đạo gia bên ngoài, cũng là bị đệ tử bất tài tức giận đến. Một đám chính đạo những người tu hành, nội tâm không khỏi đắc chí, thuần dương kiếm tiên đô quản không tốt đệ tử, dưới quyền bọn họ không có môn nhân đệ tử phản bội chạy trốn, từ điểm đó mà xem như thắng qua rất nhiều. Các vị, ta binh gia nguyên bản mục đích chính là muốn nhất thống hải ngoại. Chỉ cần các ngươi chịu đáp ứng hợp tác, còn lại tinh đảo quốc chúng ta cũng không đánh, có thể hòa bình kết thúc. Tất cả mọi người là trời hướng hiệu lực, trợ giúp bệ hạ thiên đế quý vị, tương lai leo lên thiên đỉnh làm thần tiên, cùng một chỗ khoái hoạt trường sinh. Binh con khẩu tài thật tốt, Phương Đấu nghi thẩm, chính mình nếu không phải thuần dương, khả năng cũng tâm động. Nói cho cùng, dưới mắt thân phận khác biệt, thuần dương kiếm tiên, tại trận này thiên địa nhân thần cộng đồng tham dự ván cờ lớn bên trong, đã là một cỗ không thể sơ sót lực lượng. Mặc dù Phương Đấu ngậm miệng không nói, nhưng hắn đứng ở bên cạnh, liền cho binh con lực lượng cùng duy trì. Thật sự cho rằng hải ngoại người tu hành bị dăm ba câu liền có thể thuyết phục. Người ta càng xem thêm hơn tại Phương Đấu vị này thuần dương kiếm tiên trên mặt mũi, mới nguyện ý cho binh con diễn thuyết cơ hội. Binh con cũng minh bạch, mượn dùng Phương Đấu tấm da hổ này cơ hội không nhiều, cho nên Khả Kình Nhi cổ động hải ngoại những người tu hành cộng đồng tham dự. Hắn một phen cố gắng không tính uổng phí, Kỳ Chu chân nhân ở bên trong, có bảy thành nhân thủ nguyện ý hợp tác. Binh con, lần này sau khi từ biệt, ta muốn trở về lục địa, sau này còn gặp lại. Phương kiếm tiên xin yên tâm, quên không được. Ân. Phương Đấu lúc rời đi, phát giác phía sau một ánh mắt, ngược dòng tìm hiểu nơi phát ra, lại là Kỳ Chu chân nhân. Có chút suy tính, thở dài một tiếng, vị này tiện nghi đại ca, lại sớm đã xem thấu thân phận của mình, lúc trước không có nghiêm minh. Lấy đối phương khôn khéo, tăng thêm cùng Phương Đấu trong khoảng thời gian này tiếp xúc, người bên ngoài nhìn không thấu Phương Đấu, hắn lại há có thể nhìn không ra. Ai? Phương Đấu thở dài một tiếng, lắc đầu. Chương 1552, nhân gian tam đế chương 1552, nhân gian tam đế hoa nở hoa tàn, không biết hôm nay. Từ Niết Khúc Sơn di chuyển đến hải ngoại, đến nay đã là thứ 15 cái năm tháng, thời gian không lâu lắm, nhưng cũng đầy đủ đổi một bộ nhân gian. Đại thiên tuyển đế một chuyện, đã không tính bí mật, ngay cả phổ thông tán tu đều biết, bởi vì tu tiên giới trên dưới đều không thể tránh né cuốn vào trong đó. 15 năm đến, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, phát sinh rất nhiều sự tình. Hiện nay, được xưng tam đế cùng tồn tại thời đại. Cái gọi là tam đế, tự nhiên là ba vị thiên đế hậu tuyển tịnh xưng tại thế, mà lại thực lực lẫn nhau chống lại, theo thứ tự là Nhân Hoàng, Phật Đế cùng Bách Gia Thiên Tử. Tên như ý nghĩa, Nhân Hoàng chính là nhân gian vương triều hoàng đế, năm đó thiếu niên hoàng đế, bây giờ đã là thanh niên bộ dáng, càng phát ra oai hùng bất phàm, tràn ngập đế vương khí độ. Phật Đế thì là đế tâm, có Phật đạo dốc sức tương trợ, tự nhiên có thể đứng vững gốc chân. Bách Gia Thiên Tử, tên như ý nghĩa, là có Bách Gia tương trợ viên minh. Cái này ba tôn đế chữ, những năm gần đây minh tranh ám đấu, lẫn nhau có thắng bại, nhưng thủy chung phân không ra cao thấp, cho nên mới có tam đế cùng tồn tại truyền thuyết. Thời gian lưu chuyển, tam đế lẫn nhau chinh chiến, không ít người cũng vẫn lạc, người mới nổi dậy như ong, càng ngày càng nhiều chân nhân xuất hiện, tam hoa tụ đỉnh đã thuộc bình thường, vũ khí triều nguyên cũng không hiếm thấy. Ngay cả thuần dương cấp bậc cũng liên tiếp hiện thân, lẫn nhau có giao thủ. Phật gia Bồ Tát, đạo gia thuần dương, cùng triều đình một phương, cũng có thánh nhân trở về, đấu pháp cấp độ so với ngày xưa để cao không ít. Như vậy ầm ầm sóng dậy đại bối cảnh bên dưới, rất nhiều đã từng nổi danh nhân vật hoặc vẫn lạc, hoặc bị đào thải, đã có rất ít người nhớ kỹ, năm đó Niết Khúc Sơn kiếm tiên phương đấu. Đan Dương quận, Niết Khúc Sơn. Bây giờ Niết Khúc Sơn, so với năm đó khí tượng càng có không bằng, từ khi chủ phong dọn đi sau, nơi đó khí tượng đại biến, lại không ngày xưa trung linh dục tú phong cảnh. Nhưng là, không có kiếm tiên một môn, phàm nhân cũng có thể xuất nhập dãy núi, đốn tuổi đi săn mà sống. Rời đi tiên khí bồng bền, lại nhiều hơn mấy phần thế tục náo nhiệt, nhưng cũng là có việc. Các vị tất cả ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Một đám khách hái thuốc, đầu đội mũ rộng ảnh, con giỏ trúc, dùng dài nhỏ một trượng gậy bụi cỏ, e sợ cho đoán được gián độc, bọn hắn dày có thể ngăn cản không nổi gián độc. Thật vất vả tìm tới một khối đất trống, có tản mát các nơi hòn đá khi ghế, có thể nghỉ ngơi một lát, uống nước ăn lương khô. Một lát sau, đất trống ngồi đầy khách hái thuốc, vang lên uống nước nhấm nuốt thanh âm. Lao dược đầu, ngươi cho chúng ta giảng hai câu. Trong lúc rảnh rỗi, có người giật dây trong đám người nhiều tuổi nhất lão đầu, vị này lao dược đầu là dân bản xứ, trước truyền là năm đó tiên sơn dưới chân ở lại, từng gặp tiên nhân nhiều lần. Đáng tiếc, từ khi tiên nhân dọn đi sau, tiên sơn cũng theo đó vô tung. Nhưng là, trong lúc rảnh rỗi, tất cả mọi người ưa thích nghe lão dược đầu giảng liên quan tới tiên nhân cố sự. Các ngươi nhỏ như vậy còn non, từng cái tâm không thành, cũng muốn nghe tiên nhân cố sự. Lão dược đầu dựng râu trừng mắt, chỉ vào cách đó không xa, nhìn, nơi đó vốn là một chỗ ngọn núi, như lợi kiếm trùng thiên, cao tới ngàn trượng, lại tại trong vòng một đêm bị tiên nhân rời đi. Các ngươi những người này, đối với tiên nhân không có nửa phần lòng kính sợ, làm sao biết tiên nhân thủ đoạn lợi hại? Khách hái thuốc bọn họ biết hắn tính tình, đều thuận nói dễ nghe, lão dược đầu, nếu không nói ngài kiến thức rộng rãi, chúng ta không hiểu chuyện, còn muốn ngươi nhiều dạy một chút. Các ngươi a, có thể có hôm nay, còn muốn đa tạ tiên nhân. Lão dược đầu lại nhảy đứng lên, tưởng tượng năm đó, trên núi hổ báo manh thú vô số, tiên nhân đến sau, phái ra đệ tử linh thú bốn chỗ chú sát, mới có bây giờ trong núi hòa bình cảnh tượng. Đổi lại lão dược năm đầu nhẹ thời điểm, khách hái thuốc căn bản đi không đến nơi này, liền sẽ bị hổ lang ăn đến xương cốt đều không thừa. Ta từng gặp tiên nhân lão dược đầu tiếp cận điếu thuốc túi, ánh mắt đầu nhập sâu thẳm trong dãy núi, người bên ngoài trong mắt bình thường cảnh tượng, rơi vào trong mắt của hắn, lại thêm ra rất nhiều trống chỗ, đó là bị tiên nhân rời đi ngọn núi. Một đám người lặng lặng nghe, bọn hắn khoảng cách tiên nhân quá xa, chỉ có từ trong cố sự mới có thể kiến thức đến tiên nhân không gì làm không được thần thông. Cái gì tam đế cùng tồn tại, cách bọn họ cũng quá mức xa xôi, bọn hắn chỉ biết là hái thuốc xuống núi bán lấy tiền, phải hướng quan phủ nộp thuế, mà quan phủ là cho hoàng đế lão nhân gia ông ta làm việc. Còn có trong núi linh thú, kéo dài đâu chỉ ngàn vạn dặm, toàn thân như lúc bằng bằng dòng, dưới ánh mặt trời đâm vào người hai mắt đều không mở ra được. Ách, giống như đang nói kim tuyến dao. Phương Ngọc Kinh đứng tại trên tầng mây, nghiêng hai lắng nghe, sau đó quay người nói ra. Phương Đấu, Tu Thiên Tứ cùng Hồng Loan, đồng dạng đứng tại đám mây, nhìn phía dưới khách hái thuốc, bùi ngùi mai thôi. Những người này đều là gương mặt lạ, chỉ có trong đó lao dược đầu, bởi vì ở tại dưới núi, mấy vị đệ tử từng có gặp mặt một lần, chỉ là 15 năm đi qua, người này cũng giả. Sư phụ, chúng ta còn về chú ý đi sao? Phương Ngọc Kinh hưng phấn nói ra, sư phụ, ngài bây giờ là đường đường thuần dương kiếm tiên, đạo gia thuần dương chân nhân cho ngươi sách giày cũng không xứng, chúng ta trọng lập Niết Khúc Sơn, nhất định để tứ phương chấn động. Nhớ năm đó, vì trốn tránh đạo gia truy sát, chúng ta hốt hoảng thoát đi hải ngoại, bây giờ xưa đâu bằng nay. Vừa dứt lời, đỉnh đầu hắn bị gõ một cái nặng, nhịn không được ai nha. Sư phụ, ta nói sai cái gì? Phương Đấu sụ mặt, quát lớn, Ngọc Kinh à, vi sư mặc dù bây giờ thành tựu thuần dương, nhưng chúng ta phải khiêm tốn, đừng làm đến càng nhà giàu mới nổi giống như. Sư phụ, thế này sao lại là nhà giàu mới nổi? Phương Ngọc Kinh có chút ủy khuất, xin mời một chi chiêng chống đội, ngày đêm không ngừng nhóm lửa pháo, đó mới gọi nhà giàu mới nổi cao điệu. Không cần, vi sư tự có so đo. Tu Thiên Tứ luyện chuyển quyết nhủ, sư phụ, có phải hay không trước đem Niết Khúc Sơn thả lại dãy núi, làm tiếp kế hoạch khác? Thả lại Niết Khúc Sơn, chẳng phải là nói cho thế gian, ta trở về? Phương Đấu lắc đầu, không ổn. Hắn chỉ vào phía dưới khách hái thuốc bọn họ, vây quanh lão dược đầu, nghe được như si như say. Các ngươi vẫn không rõ à? Hôm qua sự tình như đông dòng nước, một đi không trở lại, Niết Khúc Sơn đã thành đi qua, cho dù miễn cưỡng trở về, cũng không trở về được đi qua. Phương Đấu lời nói này, dẫn ra môn hạ đệ tử phiên muộn, nhưng là câu nói tiếp theo, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tu Thiên Tứ, Phương Ngọc Kinh, Hồng Loan, ba người các ngươi nghe lệ. Ba vị đệ tử cảm thấy run lên, Phương Đấu ngựa khí như vậy nghiêm khắc, khẳng định có đại sự phát sinh. Các ngươi đầu nhập môn hạ của ta, đã có nhiều năm, bây giờ nên rời núi. Tu Thiên Tứ bọn người nghe, vội vàng muốn đứng dậy nói cái gì, lại nghe được Phương Đấu nói ra, bây giờ đại tranh chi thế, tam đế cùng tồn tại, tương lai khẳng định phải phân ra thắng bại. Các ngươi đều đã lớn rồi, không có khả năng đi theo bên cạnh ta, tương lai phải có chính mình tiền đồ. Từ hôm nay trở đi, rời đi Niết Khúc Sơn, rời đi bên cạnh ta, không xông ra một phen sự nghiệp, đừng trở về gặp ta. Nhớ kỹ, bằng tâm mà đi, lựa chọn chớ có do dự. Đám ba người ngẩng đầu lên, trước mặt trống rỗng, đã không gặp được Phương Đấu tung tích. Sư phụ vậy mà đi. Hồng Loan khó có thể tin, nàng lên núi nhiều năm, đột nhiên rời đi Phương Đấu cùng Niết Khúc Sơn, lại có chút trời đất bao la không biết đi về nơi đâu mê mang. Chương 1553, đều có tương lai riêng. Chương 1553, đều có tương lai riêng. Sư mình, ngươi lớn tuổi ổn trọng, sư phụ đối với ngươi tán thưởng có thừa. Về chúng ta chỗ đi, ngài cho cầm cái chủ ý. Phương Ngọc Kinh quả quyết chuyển hướng Tu Thiên Tứ, vị đại sư minh này thuộc về nội tú tính chất, mặc dù không nói nhiều, nhưng trí tuệ hơn người, ánh mắt tinh chuẩn. Đúng a, đại sư minh, sư phụ tâm tư, ngươi nhất định có thể bán ra. Hồng Loan cũng nói theo. Tu Thiên Tứ nghĩ nghĩ, đối Phương Ngọc Kinh cùng Hồng Loan nói ra, sư phụ mới vừa nói qua, muốn chúng ta đều có tương lai riêng, hiển nhiên không hy vọng ba người chúng ta báo đoàn tụ tập. Đối với, Phương Ngọc Kinh gật gật đầu. Đại tranh chi thế, tam đế cùng tồn tại, tương lai Niết Khúc Sơn tồn vong, đều chạy không thoát thiên đế quy vị chuyện này. Tu Thiên Tứ nói ra, cho nên chúng ta không thể trốn tránh, ngược lại muốn gia nhập trong đó, thế sư phụ tranh thủ cơ hội. Sư minh, ý của ngươi là muốn chúng ta tìm một phương đầu nhập vào? Tu Thiên Tứ gật gật đầu, không sai, vì phân tán phong hiểm, chúng ta không thể tồi tệ hơn tìm cùng một nhà đầu nhập vào. Nhưng là khẳng định như vậy sẽ dẫn đến đồng môn tương tàn sự tình. Phương Ngọc Kinh đưa ra nghi vấn. Ngọc Kinh, ngươi vẫn chưa rõ sao? Đây chính là đặt cược. Tu Thiên Tứ trịnh trọng nói ra, triều đình, Phật đạo còn có bách gia, là ba người chúng ta lựa chọn chỗ đi. Đầu tiên bài trừ rơi đạo gia, đến một lần đạo gia còn vô thiên đế hậu tuyển. Thứ hai à, Niết Khúc Sơn cùng đạo gia quan hệ cũng không tốt lắm, tùy tiện đi lên đầu nhập vào, người ta khẳng định không tin. Sư Minh, ngươi tuyển phương nào? Phương Ngọc Kinh cùng Hồng Loan càng nghĩ, đều cảm thấy khó chọn. Viên Minh từng vì huynh đệ đồng môn, bây giờ lại là chủ xuất sư môn khí đồ, thân phận xấu hổ, bọn hắn cũng không tốt tiến về đầu nhập vào. Ta trong ngày thường cùng Viên Minh có mấy phần vắng lai, bách gia bên kia do ta đi qua. Tu Thiên Tứ xem thấu bọn hắn xấu hổ, vượt lên trước ngăn lại nhiệm vụ này. Phương Ngọc Kinh hai người tưởng tượng, thật đúng là biện pháp tốt nhất. Tu Thiên Tứ nhân duyên vô cùng tốt, liền nói nhà đều có nhân mạch, Viên Minh cho hắn tương trợ, tự nhiên là thỏa đáng nhất an bài. Đã như vậy, còn lại hai nhà, ta tuyển Phật đạo. Phương Ngọc Kinh giải thích nói, Đế Tâm Hòa thượng kia, tính tình hợp khẩu vị của ta, huống hồ Phật đạo hoàn cảnh phức tạp, Hồng Loan không thể đi. Hồng Loan gật gật đầu, đa tạ hai vị sư minh nâng đỡ, Hồng Loan nguyện ý đi triều đình trận doanh. Ba người thương nghị một lát, liền mỗi người đi một ngả, riêng phần mình tiến về tuyển định trận doanh. Cái gì? Viên Minh đạt được báo cáo, giật mình nhìn về phía đối diện danh gia chi tử, ngươi không có tính sai. Đế chữ, ta xác định không sai, là Niết Khúc Sơn đại đệ tử, Tu Thiên Tứ tìm tới. Danh gia chi tử, bây giờ tại Viên Minh trước mặt, càng phát ra cung kính, chấp thần tử chi lễ. Hắn một người tới. Danh gia chi tử chú ý tới, Viên Minh hỏi cái này nói lúc, hai mắt đều là hy vọng, nhưng là hắn biết đế chữ nhất định thất vọng. Không sai, chính là hắn lẻ loi một mình. Viên Minh ánh mắt ảm đạm đi, lập tức cười ha ha, đại sư Minh tìm tới, ta bách gia cơ nghiệp nhiều một thành viên đại tướng, tương lai phần thắng tăng nhiều. Nhanh, mang ta tới. Hắn mang theo danh gia chi tử các loại tâm phúc, nhanh chóng ra ngoài nên đón, nhìn thấy xa cách nhiều năm Tu Thiên Tứ. Bái kiến đế chữ. Tu Thiên Tứ cũng không dây dưa dài dòng, bay thẳng đến Viên Minh cong xuống, bên cạnh danh gia chi tử thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đều nói Niết Khúc Sơn đại đệ tử có quân tử phong thái, bây giờ xem ra, quả thật không giả. Sư Minh quá nhiều lễ, xưng hô ta Viên Minh liền có thể. Viên Minh bước nhanh về phía trước, lại phát hiện nâng bất động đối phương, có chút kinh ngạc. Đế chữ, ta nếu tìm tới dựa vào, liền sớm đã nhận định quân thần phụ thuộc quan hệ, còn xin ngươi không cần khảo nghiệm ta. Trung quanh bách gia thành viên cũng là sợ hai tháng phục, quả nhiên là cái nhân vật, bọn hắn vốn cho là Tu Thiên Tứ sẽ ỷ là Viên Minh sư minh giả bộ, không nghĩ tới người ta như thế thất thời. Sư Minh đem ta nhìn thành người nào? Viên Minh bảng nghiêm mặt, nắm lấy Tu Thiên Tứ cánh tay, một đường đem hắn mời đến đi, mau mau, ta giới thiệu cho ngươi mấy vị chuyển thế tiên nhân. Danh gia chi tử nhìn xem hai người bối cảnh, lắc đầu, sau đó có đỡ dậy nghi vấn. Tu Thiên Tứ xuất hiện, Niết Khúc Sơn đệ tử khác, bây giờ người ở phương nào, còn có sư phụ của bọn hắn phương đấu đâu? Ngươi muốn đầu nhập vào ta? Đế Tâm đã trưởng thành là thiếu niên tuấn mỹ hòa thượng, nhưng tính tình vẫn có chút nhảy thoát. Tại bên cạnh hắn, Viên Thông cùng mấy vị hòa thượng cùng đi, tiếp kiến đường xa mà đến Phương Ngọc Kinh. Một tôn kiếm tiên tìm tới dựa vào, cũng không tính là nhỏ sự tình, tam đế ở giữa tranh đấu, nếu có thể thêm ra một tôn kiếm tiên, phần thắng cũng có thể tăng thêm mấy phần. Cho nên, Đế Tâm biết được sau, tự mình tiếp kiến Phương Ngọc Kinh. Cũng có người trình lên quên ngăn, muốn phòng bị đối phương thừa cơ ám sát, Đế Tâm cười cười, không có coi ra gì. Nhưng là, hẹn gặp lại Phương Ngọc Kinh lúc, mấy vị khác Phật đạo đại lão cũng ở tại chỗ hộ pháp. Đương nhiên, Phương Ngọc Kinh rất là bằng phẳng, đại thiên tuyển đế khối này bánh ngọt lớn, ta cũng muốn tham dự vào. Có thể theo ta biết, lệnh sư Phương đấu một mực không xếp hàng, ngươi làm sao? Phương Ngọc Kinh đối mặt Đế Tâm nghi vấn, vội vàng giải thích nói, gia sư không xếp hàng, nhưng chúng ta những đệ tử này còn có rộng lớn tương lai, dưới mắt nếu xuất sư, tự nhiên muốn tìm nơi đến tốt đẹp. Há không nghe, chim côn biết chọn cây mà đậu. Đế Tâm nghe xong cười to, nói hay lắm. Câu nói tiếp theo, sắc mặt hắn thay đổi, làm sao không có đem ngươi sư muội mang đến? Lẽ nào lại như vậy? Phương Ngọc Kinh mặt trầm xuống, đế chữ, ta bản tướng ngươi coi thành minh chủ, ngươi đem ta xem như bán muội cầu vinh tiểu nhân a. Nếu như ngươi nếu thực như thế, tha thứ ta không phục bồi. Nói xong cũng muốn quay người rời đi. Đế Tâm cấp đội vươn tay, chấm đã, vừa rồi chỉ đùa một chút. Hắn bước nhanh từ trên bảo tọa đi xuống, lôi kéo Phương Ngọc Kinh ống tay áo, Phương tiểu kiếm tiên, ngươi cũng biết, ta đối với ngươi sư muội ngưỡng mộ đã lâu, nhiều năm như vậy không thấy, vẫn muốn nối lại tiền duyên, vừa rồi cử chỉ có chút vội vàng, mong được tha thứ. A. Phương Ngọc Kinh gật gật đầu, đế chữ cũng không cần lo lắng. Sư muội nàng đi triều đỉnh tìm nơi nương tựa một vị bằng hữu cũ, an toàn rất. Cái gì? Đế Tâm dựng thẳng lên song mi, đi triều đỉnh, chẳng phải là bánh bao thịt bánh chó? Nhanh, mau mau đưa nàng khuyên trở về. Triều đỉnh hôn quân ngộ đạo, háo sắc như mệnh, chắc chắn sẽ không buông tha nàng. Phương Ngọc Kinh nhíu mày, đế chữ, ta lẻ loi một mình, mang về được sao? Cũng đối. Đế Tâm hô hấp vài tiếng, bình phục tâm tình, hướng Phương Ngọc Kinh cười nói, thôi, mang ta giết bại hôn quân, tự nhiên sẽ đem Hồng Loan tiểu thí chủ mời về. Ta nhìn ngươi vừa rồi phỉ báng hoàng đế lời nói, dùng tại trên người mình phù hợp. Phương Ngọc Kinh như vậy hoán thầm, ngày bình thường chỉ cảm thấy sư muội tướng mạo thanh tú, cũng không phải cái gì nghiêng nước nghiêng thành tướng mạo, làm sao để Đế Tâm như vậy nhớ mãi không quên. Còn có nghe nói triều đình hoàng đế làm sao nhiều năm cũng không nghiêm cung hoàng hậu, tương truyền là năm đó gặp qua Hồng Loan nguyên nhân, dân gian thậm chí truyền xương cái gì thấy một lần Hồng Loan lầm. Suy nghĩ lại một chút, Viên Minh còn tại môn hạ lúc cũng là đối với Hồng Loan đi theo làm tùy tùng, cực điểm định nọt sở trường. Ghê gớm. Suy nghĩ cẩn thận, tam đế đều cảm mến cùng Hồng Loan, vị tiểu sư muội này hẳn là có lai lịch lớn, là đại nhân vật gì đầu thai chuyển thế mà đến. Chương 1554, triều đình chương 1554, triều đình Hồng Loan. Hoàng đế ở trong cung, như là như thú bị nốt, đi qua đi lại, vội vàng sao động vô cùng. Bệ hạ nghĩ lại, danh giáo nho tử, liên đối kinh cấp công các loại đại lão, vì lệ trước mặt hắn, tư thái cung kính, lại một mực ngăn trở đường đi của hắn, nửa bước không để cho. Đám này danh giáo đại lão thái độ kiên quyết, thân là thần tử, đối mặt quân chủ thất đức cử động, liền muốn liều chết quên can. Hoàng đế muốn xông qua bọn hắn ngăn cản, trước hết đem cả đám lật tung, đây chính là thiên đại tai họa. Chư thánh trở về, danh giáo lực lượng nhảy lên, đã cùng đạo gia, Phật đạo sánh vai cùng, hán vị này nhân hoàng tên tuổi, chính là do danh giáo các vị thánh hiển chính miệng thừa nhận mà đến. Cho nên, hoàng đế tuyệt không thể đối với đám người này đánh. Các vị ái khanh, đâu chỉ như vậy. Hoàng đế đi tới lui vài vòng, từ đầu đến cuối vây ở cái này phương viên bên trong, không được ra ngoài, dần dà, nội tâm khô nóng dần dần bình ổn lại, luôn có thể hòa khí nói chuyện. Hồng Loan lai lịch, tại trong mắt, chính là Niết Khúc Sơn một vị nữ kiếm tu, không có ý tứ gì khác. Vậy hạ nghĩ lại, danh giáo đám người máy móc học lại, không phải không tử, thật sự là lười nhác đâm thủng hắn hoang luôn. Khi ai không hiểu rõ ngươi giống như những năm gần đây, hoàng đế mặc dù quảng nạp tần phi, lại duy trì có giống chính cung, bao nhiêu thần tử liên tiếp quyến đủ, đều bị hoàng đế hời hợt lướt qua. Thục trung quý nữ vào cung nhiều năm, tính tình dần dần san bằng, cũng dưỡng thành ung dung hoa quý khí độ, cử chỉ cũng càng phát ra phù hợp danh giáo tiêu chuẩn, lại thêm Thục Trung đã trở thành hướng triều đình chuyển vận lực lượng hậu phương lớn. Cho nên, những năm gần đây, triều chính trên dưới yêu cầu đem vị này tần phi đỡ thẳng tiếng hô rất cao. Làm sao hoàng đế không nguyện ý, mặc cho thần tử như thế nào thuyết phục, đều chỉ có thể tạm thời gác lại. Những năm gần đây, danh giáo dần dần mò thấy hoàng đế tâm tư, từ đầu đến cuối nhớ kỹ năm đó ánh trăng sáng, Hồng Loan. Nhưng là, Hồng Loan thân phận quá mức mẫn cảm, là Niết Khúc Sơn đệ tử, phía sau có thần bí khó lường kiếm tiên phương đấu. 15 năm trước, Niết Khúc Sơn một môn ra biển, danh giáo vốn cho rằng là tin tức tốt. Thời gian qua đi ăn Tết, Hồng Loan quay về lục địa, mà lại tìm tới triều đình đầu nhập vào. Cả sự kiện rơi vào danh giáo đại lao trong mắt, quá khả nghi, nhưng hoàng đế lại mừng rỡ như điên. Cơ hội trời cho a. Hồng Loan lẻ loi một mình tìm tới, không có sư phụ mang theo, cũng không có đồng môn sư huynh đệ bướng bận, đối với hoàng đế tới nói, quả thực là cơ hội trời cho. Hoàng đế nhận được tin tức, trước tiên đổi qua thường phục, liền muốn đi gặp Hồng Loan, sau đó bị biết được tin tức danh giáo đám người ngăn lại, phá hỏng tại trong cung điện. Các vị ái khanh, chấp lui nhường một bước, không xuất cung đi gặp Hồng Loan, để nàng vào cùng tới gặp như thế nào? Câu nói này, khẩu khí đã thỏa hiệp, danh giáo nho tử nghe chần chờ. Bệ hạ kinh cấp công còn phải lại quên, nghe được hoàng đế lạnh nhạt nói ra, các vị chớ có quên chính mình là thần tử, khuyên nhủ có trách không sai, nhưng thật muốn coi là có thể lôi cuốn tự ý, liền không tốt lắm. Lời nói này đến từ nặng, nho tử nghe, biết nếu không nhượng bộ, hôm nay liền muốn khó mà kết thúc. Nói cho cùng, danh giáo muốn đến đỡ hoàng đế đăng cơ thiên đế vị trí, cần gấp nhất là hợp tác kháng khít, bây giờ tại hoàng đế nội tâm chôn xuống cái đinh, ngày sau nếu là lâu, chắc chắn gieo hại vô tận. Bệ hạ, nàng này xuất thân giang hồ, giá tính chưa thoát, còn xin để các lao thần ở bên. Câu nói này gây mất hoàng đế tự mình cùng Hồng Loan gặp mặt ý nghĩ. Thôi, hoàng đế lòng tràn đầy muốn gặp được Hồng Loan, đành phải đáp ứng đám này lao ngăn cố. Một lát sau, Hồng Loan được mời vào đến, ở trước mặt liền cùng hoàng đế nói: "Bệ hạ, ta tìm tới dựa vào ngươi, nhưng là vào cung trước, bọn hắn lấy đi phi kiếm của ta, đó là sư phụ ban tặng, đối với ta ý nghĩa trọng đại. Ý nghĩ của ta là, có thể hay không nhanh lên kết thúc, để cho ta sớm một chút cầm phi kiếm trở về." Hoàng đế nguyên bản mỉm cười, nghe Hồng Loan lời nói, tức giận đến lông mày dựng thẳng lên đến, lẽ nào lại như vậy chốc lát sau, toàn thân kim giáp khôi ngô tướng quân bưng lấy phi kiếm quỷ gối hoàng đế trước mặt. Ngươi làm như vậy, chẳng phải là rét lạnh thiên hạ đầu nhập vào người tâm? Hoàng đế mặt trầm như nước, hai tay chắp sau lưng, nghĩa chính ngôn tử quát lớn đối phương. Vị tướng quân mặc kim giáp này, bị giáo huấn đến đầu cũng không nhấc lên nổi, nghĩ thầm hôm nay thật sự là không may, không nghĩ tới đụng phải vị cô nãi nãi này vào cung. Phàm là trong kinh thành người, người nào không biết dân gian hoàng hậu điện cố? Vậy hạ, tướng quân giữ cửa chỗ chức trách, không có khả năng mắng thêm. Nho tử đi ra khuyên nhủ. Cũng được, ngươi đi xuống đi. Hoàng đế trọng điểm nhắc nhở, thanh phi kiếm lưu lại. Hồng Loan thu hồi phi kiếm, đắc ý cười nói: "Vậy hạ, ngươi tính cách thật tốt, cũng không lay động giá đỡ. Ta tìm tới dựa vào ngươi, hai vị sư minh còn có chút lo lắng, hiện tại xem ra, lựa chọn của ta không sai." "A." Hoàng đế ôn hòa nói ra: "Hai vị sư minh của ngươi, vì sao không đồng nhất cùng tới?" "Hồng Loan hai vị sư minh đều là kiếm tiên, nếu có thể đầu nhập vào triều đình, cũng có thể thêm ra hai vị đại tướng." "Không thể nào." Hồng Loan lắc đầu, "Sư phụ phân phát các đệ tử, nói là đồng ý chúng ta xuất sư, đều có tương lai riêng. Hai vị sư minh lên khác nhau, một cái đi đầu quân biên minh, một cái gia nhập Phật đạo, chỉ có ta tiểu nữ tử này vô dụng nhất, nghĩ đến bệ hạ ngươi người không sai, đến đây tìm kiếm nhờ bảo che." "Thì ra là thế." Hoàng đế từ Hồng Loan một phen bên trong, đề luyện ra rất nhiều tin tức, nhưng trên mặt lại một mảnh tường hòa. "Hồng Loan, ngươi nếu tìm tới dựa vào chấm tất nhiên muốn trọng dụng ngươi." Hoàng đế đang muốn hiện trường tự sáng tạo một cái chức quan, để Hồng Loan có thể lần cận ở lại, thường ngày có thể vào cùng gặp mặt, lại nghe được tin cấp công lớn tiếng khuyên can. "Bệ hạ, quốc triều tự có chuẩn mực, không gái quan biên chế. Ngụ ý, Hồng Loan có thể lưu lại không thể phong quan chức. Cử động lần này chính là muốn ngăn cách hoàng đế cùng Hồng Loan vắng lai. Trước kia không có, không phải là hiện tại không có, cho quyết định kinh cấp công lại mở miệng, hậu cung lại có nữ quan biên chế, vậy hạ sao không như?" Hoàng đế trợn mắt chừng một cái, coi ta ngớ ngẩn đâu, trên triều đình chức quan cùng hậu cung nữ quan biên chế có thể giống nhau sao? Hắn hôm nay thật muốn nghe đối phương mê hoặc, đem Hồng Loan sắp xếp hậu cung khi nữ quan, tin hay không vị kia tân vì, tìm lý do liền có thể xử tử Hồng Loan. Hậu cung nữ quan, nói cho cùng vẫn là thiên gia nô tỳ, vừa vào nô tịch, sinh tử không tự chủ được. Vậy hạ, thần nữ kỹ nghệ không tinh, nguyên do một thủ thành tiểu binh là đủ. Hồng Loan mới mở miệng, hoàng đế cảm động đến gần như rơi lệ, quá hiểu chuyện, tình nguyện làm oan chính mình, cũng phải vì chấm giải vây, như vậy giải ngữ hoa bình thường huệ chất lan tâm cô gái tốt, các người đám này lao ngoan cố mắt bị mù, làm sao lại không nhìn thấy nàng nửa điểm chỗ tốt. Đồng ý. Hoàng đế ra lệnh một tiếng, quyết định tạm thời định như vậy, hắn đại quyền nơi tay, tùy tiện tìm lý do, liền có thể thăng chức Hồng Loan địa vị. Chỗ lại nói, cho tới bây giờ chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm, danh giáo đám người tuy có tâm, lại bù không được hắn ngày đêm tính toán, muốn phát tưởng tượng muốn đem Hồng Loan kéo đến bên người. Hô, cuối cùng vượt qua kiểm tra. Hồng Loan nhẹ nhàng thở ra, hắn rất là cảm kích danh giáo những lao giả này, nếu không có bọn hắn lầm dối, chính mình đã sớm bị hoàng đế thu làm tư sủng, chính mình lần này vào kinh thành, có thể nói là như dẫm trên băng mỏng a. Chương 1555, anh Triêu Sơn chương 1555, anh Triêu Sơn Câu Khúc Sơn đệ tử xuất hiện, riêng phần mình đầu nhập vào ba nhà thế lực, tin tức này không phải bí mật, rất nhanh truyền khắp bốn phía. Viên Minh nghe được Hồng Loan đầu nhập vào triều đình lúc, thần sắc chấn kinh, trên mặt sắc khí, thẳng đến nghe ngóng cụ thể may mắn, mới khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Nhưng là danh gia chi tử các loại tâm phúc cũng trực quan cảm nhận được, nhà mình đế chữ tính tình trở nên nội bảng, tựa hồ cố ý sớm quyết chiến, diệt đi mặt khác hai cái đối thủ cạnh tranh. Phương Ngọc Kinh, ngươi nhân sư minh này quá thất bại. Đế tâm thống bệnh tim thủ, Hồng Loan làm bằng nước người, lại muốn dấn thân vào triều đình ô uế chi địa, ngươi còn không có ngăn đón nàng, ta ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng. Ta cũng không nghĩ tới a. Phương Ngọc Kinh bất đắc dĩ mở ra hai tay, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn nhìn ra đế tâm tính cách, thiếu hụt ngây thơ, không câu nệ thế tục, rất là đối với hắn khẩu vị. Không được, ta muốn đi gặp Bồ Tát, lúc nào phát binh, càn quét hai nhà khác. Tại đế tâm trong mắt, hoàng đế cùng viên minh đều là cùng hắn đoạt Hồng Loan đối thủ cạnh tranh, một cái cũng không thể lưu. Ba vị đệ tử, 15 năm sau, tái hiện nhân gian, có thể phương đấu đâu, hắn đi hướng nơi nào? Lần này đối thoại, tại đạo gia động tiên triển khai, tham dự trong đó đều là đạo gia cao tầng. Phương Bắc Đường Trần Xung Hư, phương Nam Đường Đan Dung, thình lình xuất hiện, đã xưa đâu bằng nay. Đan Dung từ khi hư hư thực thực nâng nhập tiên quân chuyển thế, thân phận biến đổi, bị xem như chuyển thế tiên nhân đại lực bồi dưỡng, mà hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, cảnh giới tăng lên nhanh chóng. Trần Xung Hư cùng hắn nổi danh, tự nhiên không có khả năng rơi xuống quá nhiều, sư phụ Nguyệt Minh chân nhân vận dụng nhân mạch, mời mặt khác hai vị thuần dương cùng nhau vun trồng, để hắn sớm nắm giữ thuần dương nhẹ ra. Hiện nay, hai vị đường tại đạo gia cũng là đứng hàng đầu nhân vật, có thể tham gia hội nghị trọng yếu. Câu Khúc Sơn một môn tái hiện nhân gian, khẩn trương nhất chính là đạo gia, huống hồ ba vị đệ tử cử động, đúng là đồng thời đầu nhập vào ba nhà, cái này khiến đạo gia không thể không cẩn thận phân tích. Một môn ba tùy tùng, giỏi tính toán. Nguyệt Minh chân nhân ngữ khí bình tĩnh nói, phía sau này nhất định có phương pháp đấu tại thao túng. Mặt khác thuần dương theo nhau gật đầu, không sai. Theo bọn hắn nghĩ, phương đấu cử động lần này, mặc dù phân tán lực lượng, nhưng cũng cam đoan bất kỳ bên nào chiến thắng, có thể bảo đảm Câu Khúc Sơn tiếp tục hương thịnh xuống dưới. Trên thực tế, tu tiên giới có không ít thế lực đều cố ý mai danh nhận tích, phân biệt đầu nhập vào tam đế sở thuộc. Nhưng là đến đạo gia, phật đạo cùng danh giáo cái này thể lượng, liền trướng mắt những thủ đoạn nhỏ này, bọn hắn muốn là đời thắng, tự nhiên muốn áp lên tất cả tiền đặt cược. Phân tán đầu tư đến bọn hắn cái này đại ngạc cấp độ, đã không có tác dụng, coi như muốn dùng, người ta cũng không dám tùy tiện tiếp nhận, sợ là làm cùng. Hai vị đường, các ngươi có ý kiến gì không? Đan Dung chính suy nghĩ, bản thể mấy vị đệ tử thật đúng là hữu tâm, e sợ cho sư phụ tương lai không có rơi, cướp gia nhập các phương trận doanh nội ứng. Tu Thiên Tứ, Hồng Loan thì cũng tôi đi, làm sao Phương Ngọc Kinh gia nhập Phật đạo, đây chính là cùng biên thông chức năng xung đột ta. Nói đi thì nói lại, đạo gia bên này ba người một cái cũng không có tuyển, đúng là cử chỉ sáng suốt. Ai? Đan Dung bỗng nhiên phát hiện, trung quanh đều đang nhìn chính mình. Đan Dung, Trần Xung Hư đã nói xong, ngươi đến nói một chút cái nhìn của mình. Cái nhìn, ta có thể có ý kiến gì không? Đan Dung linh cơ lóe lên, nói ra, các vị tiền bối, ba cái mao đầu tiểu bối, bọn hắn cử chỉ không khó coi mặc, duy chỉ có là phía sau phương đấu, nhất là phải đề phòng. Qua lại 15 năm ở giữa, Câu Khúc Sơn như nhân gian bốc hơi, chúng ta đều suy đoán bọn hắn khả năng ra biển, bây giờ trở về lục địa, tất nhiên rất có mưu đồ. Theo ta thấy đến, vẫn là phải mau chóng tìm tới phương đấu, miễn cho hắn giấu ở phía sau màn tắc quái. Đạo gia đối phương đấu ước định, một mực rất cao, 15 năm trước, hắn có thể đâm bị thương thuần dương chi thể, liền đại biểu người này trình độ uy hiếp, đã khó mà xem nhẹ. Cần biết, kiếm tiên là cao minh nhất thích khách, như độc lai độc vãng thì cũng thôi đi, vạn nhất cùng thế lực nào đó cấu kết, tại hỗn loạn nhất thời điểm xuất thủ, có chín thành khả năng chém giết thuần dương. Phương Nam Đường nói không sai. Lúc này là tiên thần trận trong doanh, Thủy Đức Tinh Quân mở miệng. Phương đấu sư thừa không tự nhiên, một ngụm tiên kiếm tinh thông giết chóc, không có khả năng phất lở. Người này như còn sống, thủy chung là cái biến số, nhất định phải nhanh diệt trừ. Sau đó, ngắn ngủi xuất hiện kẻ ngắt, đúng là không người phụ họa. Đạo gia bên này, cũng từ đầu đến cuối nghĩ đến diệt sát phương đấu, làm sao không có cơ hội à? 15 năm đến, đạo gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, lại có đại lượng tiên nhân từ trên trời giáng xuống, mang đến các loại biến thái pháp bảo cùng thần thông, tổng hợp, đầy đủ chu sát phương đấu vô số lần. Nhưng phương đấu không xuất hiện, thủ đoạn gì đều dùng không thành. Có thể mời được Thần Mục Thiên Quân, để hắn nhìn xem phương đấu ở đâu. Người nào đó đề nghị, Thần Mục Thiên Quân là hạ phàm tiên nhân một trong, ở trên thiên đỉnh chức vị, cùng loại với trong truyền thuyết Thiên Lý Nhãn, thị sát thiên hạ có hay không phạm pháp sự tình. Bây giờ đến nhân gian, mặc dù thần thông suy yếu, nhưng cũng không phải bình thường xem bói chi pháp nhưng so sánh. Thần Mục Thiên Quân nơi đó, sợ là không được. Một đám chuyển thế các tiên nhân, lẫn nhau đối mặt vài lần, quyết định cùng quận đỡ ra. Thứ không dám dâu dếm, anh Triều Sơn sắp xuất hiện, Thần Mục Thiên Quân đang dùng dốc hết toàn lực, định vị chỗ phương hướng. Cái gì? Nguyệt Minh chân nhân các loại thuần dương chân nhân liên tiếp đứng dậy, thần tình kích động. Chuyện lớn như vậy, các ngươi một mực giấu giếm chúng ta, đây là hợp tác thái độ sao? Đan Dung phát hiện, Trần Xung Hư đối với hắn lắc đầu, ra hiệu không nên khinh cử vọng động, lập tức minh bạch. Anh Triều Sơn, các vị đừng nội, anh Triều Sơn một chuyện, can hệ trọng đại, tuyệt không thể tiết ra ngoài. Đối phương không giải thích còn tốt, tiểu nói này, Nguyệt Minh chân nhân càng là nổi giận. Hoài nghi chúng ta sẽ tiết ra ngoài. Thuần dương các chân nhân cảm nhận được cực lớn vũ nhục, đạo gia tại phối hợp hạ xuống tiên nhân sự tình bên trên, có thể nói là tận tâm tận lực, không ràng buộc cung cấp các loại tài nguyên. Nhưng là, đối phương hay là giấu giếm trọng yếu như vậy tin tức? Dĩ nhiên không phải, nhưng Phật đạo bên kia có đại thần thông, có thể nhìn trộm vận mệnh ba động, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị đối phương phát giác, chúng ta cũng chỉ có thể cẩn thận làm việc. Lại nói, ba nhà cùng tồn tại đương đại hồi lâu, ai có thể khẳng định nội bộ không có đối phương mà thám? Nguyệt Minh chân nhân bọn người, cười lạnh nói, trừ những lý do này bên ngoài, còn có khác đi. Thiên đế đạp anh Chiêu Sơn, chính là trở về thiên đình khúc nhạc dạo. Anh Chiêu Sơn vừa ra, thiên địa lại đồng, nhân gian cùng tiên giới lại không khác nhau, đến lúc đó, các ngươi những này chuyển thế tiên nhân khôi phục toàn bộ lực lượng, cũng không cần đến chúng ta đạo gia. Nói cho cùng, hay là lợi ích chi tranh, các tiên nhân muốn tá ma giết lửa, làm sao đạo gia không nguyện ý chớ hiểu lầm. Anh Triêu Sơn còn không thấy con, dưới mắt nếu là bạch mặt, thân ở đối phương sân nhà, ở đây chuyển thế tiên nhân một cái chạy không thoát đi. Thủy hỏa các loại ngũ đức tinh quân, đối mặt vài lần, sau đó thở dài, anh Triêu Sơn vị trí, đã có đại khái phạm vi, chúng ta nguyện ý chia sẻ. Thật đáng tiếc, tiếp xuống đối thoại, giới hạn thượng tầng, Đan Dung Hòa Trần Sung Hư được mời đi ra. Anh Triêu Sơn ba chữ, lại làm cho Đan Dung ghi nhớ. Chương 1556, đại mạc kéo ra chương 1556, đại mạc kéo ra anh Triêu Sơn. Viên Thông nghe được ba chữ này, ngẩn người, ngươi để cho ta nghe ngóng một ít. Như thực sự khó khăn, có thể không rơi vết tích, để lộ cho Phật đạo. Đan Dung giải thích nói, có vẻ như địa điểm này, quan hệ đến đại thiên tuyển đế mấu chốt, đạo gia cùng các tiên nhân kém chút bạch mặt. Đi, Phật đạo bên này, hẳn là cũng có chút manh mối, ta đi hỏi thăm một chút. Viên Thông chần chờ một lát, sau đó hỏi thăm Đan Dung, ngươi cảm ứng được sao? Mặc dù không có nói rõ, Đan Dung lại biết đối phương chỉ, nhẹ gật đầu. Những ngày gần đây, bọn hắn đều cảm nhận được, nguyên bản gần như đỉnh trệ cảnh giới, bắt đầu từ từ đi lên, lại có hy vọng đột phá thuần dương, đây chính là tin tức vô cùng tốt. Vui vẻ qua đi, hai người giao lưu một phen, phát hiện nguyện ý không tại đối phương, mà là bản thể. Bản thể nhiều năm không thấy, hẳn là đã đột phá thuần dương. Viên Thông bên này, còn cho Phương Đấu chuyển vận qua nguyên tử thần quang, nhưng từ đó về sau, liền lại không liên hệ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây cũng quá nhanh. 15 năm, liền có thể từ chiều nguyên đỉnh phong đột phá thuần dương, nói ra khẳng định không ai tin. Một tăng một đạo hai cái phân thân, bắt đầu lâm vào trầm mặc, như bản thể thành tiểu thuần dương, bọn hắn còn dừng lại tại chiều nguyên cảnh giới, vấn đề liền lớn. Bọn hắn từ bản thể phân ra, cảnh giới cung cấp, cái này ý vị cái này, thuần dương cảnh giới, nhất định phải dựa vào chính mình đột phá, không cách nào lại lợi dụng lúc trước bản thể cùng phân thân cùng hưởng cảnh giới lực lượng liên hệ. Thực không dám dâu dếm, ta gần đây thân phận xấu hổ, các tiên nhân đem ta xem như người một nhà bồi dưỡng, đạo gia thuần dương à, cũng không quá chào đón ta. Đạo gia nội bộ chia hai phe cánh, thuần dương chân nhân cùng hạ phàm tiên nhân. Nguyên bản Đan Dung một bên nào đều không dựa vào, từ khi triển lộ nâng nhật tiên quân lực lượng sau, bị hạ phàm tiên nhân thu nạp, tự nhiên nhận thuần dương một phương bài xích. Những tiên nhân kia nói qua, với ta mà nói, đột phá thuần dương không có ý nghĩa, hay là nhiều hơn tu luyện, nhanh chóng thức tỉnh tiếp trước lực lượng, tại tương lai có thể phát huy càng mãnh liệt hơn dùng. Đan Dung nhớ tới đây, bừng tỉnh đại ngộ, lúc kia bọn hắn liền biết anh Triêu Sơn sắp giáng lâm. Anh Triêu Sơn là thiên đế trở về nơi mấu chốt, có thể đem tiên giới cùng nhân gian liên tiếp với nhau, đến lúc đó tiên nhân mặc dù thân ở nhân gian, cũng có thể khôi phục toàn lực. Đan Dung nhược thật sự là nâng nhật tiên quân chuyển thế, phát huy kiếp trước lực lượng, nhưng so sánh chỉ là một tên thuần dương lợi hại hơn. Viên Thông, ngươi đây. Đan Dung hỏi thăm Viên Thông. Viên Thông nghĩ nghĩ, kém xa đâu. Đây là lời nói thật, lấy tư chất của hắn, tuy có vung trồng, thời gian ngắn cũng không thấy tấn thăng Bồ Tát hy vọng. Đừng lo lắng, bản thể mặc dù không có liên hệ chúng ta, khẳng định núp trong bóng tối quan sát. Việc cấp bách, nhất định phải giải khai anh Triêu Sơn bí mật. Viên Thông càng nghĩ, quyết định dùng biện pháp đơn giản nhất, trực tiếp tìm tới Đế Tâm. Đế chữ, đạo gia ẩn nút mật thám truyền đến tin tức. Đế Tâm giật nảy cả mình, chúng ta tại đạo gia có mật thám. Là có. Viên Thông nói cho hắn biết, vị này mật thám vì truyền ra tin tức này, lâm vào tình cảnh nguy hiểm, dưới mắt đã không liên lạc được. Nghiêm trọng như vậy, nhanh chỉnh lên. Viên Thông mở ra hai tay, tình huống nguy cấp, sao có thể gặp chư văn tự, chỉ có ba chữ, anh Triêu Sơn. Đế Tâm suy nghĩ mấy lần, quay người hỏi một cái lao hòa thượng, một thân tướng mạo kỳ lạ, đầu lớn như cái đấu, thân thể lại gầy yếu rất. Bác học thánh tăng, ngươi nghe qua anh Triêu Sơn a? Bác học thánh tăng hai mắt nhắm lại, đây là hắn theo thói quen động tác, từ ký ức chỗ sâu đào móc mênh mông như biển học thức, trong thiên hạ Phật môn điện tịch, có thất thành tàng tại trong đầu hắn. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, thần sắc hoảng sợ, đế chữ, ta không thể nói. Đối với ta cũng không thể. Đế Tâm thay đổi lúc trước thân hòa, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, ai không để cho ngươi nói. Bác học thánh tăng quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu, đế chữ, hay là để Bồ Tát bọn họ nói cùng ngươi nghe. Minh bạch, là Bồ Tát từ đó cản trở. Viên Thông, Phương Ngọc Kinh, các ngươi tất cả theo ta tới đây. Đế Tâm nổi giận đùng đùng, xâm nhập tịnh thổ chỗ sâu, kinh động đến một đám Bồ Tát bọn họ. Đế chữ, đến chi gì gấp? Việc quan hệ sinh tử, không thể không gấp. Đế Tâm đứng vững bước chân, nhìn khắp bốn phía, có đại nhật chói chang, tại mặt biển chìm nổi, có hư không nở rộ hoa sen, hô hấp một cái nhất sinh diệt, cũng có vô số thiên nữ huyền chuyển nhảy múa, hương khí xuyên thấu tam thiên thế giới. Bồ Tát bọn họ, ngươi còn muốn giấu giếm ta tới khi nào? Đế chữ sao là lời ấy? Đế Tâm cười lạnh, liên quan tới anh Triêu Sơn sự tình, thật không muốn nói nhiều. Trong chốc lát, toàn bộ tịnh thổ an tĩnh lại, đại nhật yên lặng, hoa sen dừng lại, vô số thiên nữ tan thành mây khói. Cái danh xưng này, Đế Tâm từ chỗ nào được đến? Từ chỗ nào được đến? Đế Tâm giận quá thành cười, trọng đại như thế tin tức, ta không phải từ nhà mình biết, mà là từ địch nhân bên kia biết được, há không trân trọng. Các vị Bồ Tát, đạo gia nội bộ đã biết anh Triêu Sơn sự tình. Thì ra các ngươi giữ bí mật làm tốt như vậy, ánh sáng đối với một mình ta giữ bí mật thôi. Khu khu, đế chữ, chúng ta từ từ nói, người không có phận sự lui ra. Viên Thông, Phương Ngọc Kinh bọn người đưa tay, người không có phận sự chính là bọn hắn, lúc này thức thời muốn quay người rời đi. Không cho phép đi, đều lưu lại. Đế Tâm khó được bướng bỉnh đứng lên, các vị Bồ Tát, đây đều là tâm phúc của ta, biết cũng không sao. Thôi, lưu lại liền lưu lại. Đế Tâm, anh Triêu Sơn một chuyện, chúng ta sớm có kế hoạch, muốn nói cùng ngươi nghe. Đã ngươi đã biết được, đơn giản là biết được sớm đi. Ngươi gần nhất, một mực nói cùng Dẹp Yên Triều đỉnh cùng bách ra, dưới mắt cơ hội tới. Đế Tâm giật mình, ngươi nói là?
Không sai, anh Triêu Sơn chính là chiến trường, tam đế cùng tồn tại cục diện, đem rất nhanh biến mất. Ngươi thắng được, đem đạp núi lên trời, trở thành thiên đế. Đế Tâm, chúng ta ngày gần đây đều tại cùng tiên nhân, thánh hiền giành giật từng giây, tính ra anh Triêu Sơn xuất hiện vị trí, thực sự hoàn mỹ nói cho ngươi. Nói tới chỗ này, Đế Tâm cũng hết giận, là ta xúc động, mong rằng các vị Bồ Tát đừng nên trách. Các ngươi đi xuống trước đi. Sau đó, Đế Tâm phải hướng Bồ Tát bọn họ buổi tội, không tiện cho bọn thủ hạ nhìn. Đợi đến người đều rời đi, đột nhiên có Bồ Tát mở miệng, "Đế Tâm, ngươi cảm thấy Phương Ngọc Kinh người này như thế nào?"
Hán.
Đế Tâm nhạy cảm phát giác, Phương Ngọc Kinh chẳng lẽ có vấn đề?
Không phải ý tứ này.
Vị kia Bồ Tát giải thích nói, "Anh Triêu Sơn nguyên bản giấu ở số mệnh chỗ sâu, chúng ta vận dụng tất cả bản lĩnh đều không thể bắt vị trí cụ thể, nhưng đột nhiên liền có động tĩnh, ngươi đoán xem nhìn, là lúc nào?"
"Đúng rồi, chính là Phương Ngọc Kinh tìm tới dựa vào ngươi sự tình.
Mà lại, cũng là Tu Thiên Tứ đầu nhập vào Viên Minh, Hồng Loan đầu nhập vào Triều Đình đồng thời. Chúng ta hoài nghi, Niết Khúc núi ba vị đệ tử, trong đó có một người là Đại Thiên Tuyển Đế mấu chốt."
Đế Tâm nội tâm kịch liệt nhảy lên, vô ý thức thoát ra, "Không phải Phương Ngọc Kinh, là Hồng Loan."
"Làm sao mà biết?"
"Ta không có bằng chứng, nhưng trong nội tâm lại cho là đây là có khả năng nhất nguyên nhân."